Chương 765, pháp khí hàng chí quang hoàn, 1, chương 765, pháp khí hàng chí quang hoàn, 1, tiểu huynh đệ quá khiêm tốn, có thể đại minh giáo xuất chiến, nghĩ đến tiểu huynh đệ ngươi tại Thiên Ưng giáo ở trong, ít ra cũng là một vị đường chủ. Tiên Vu Thông cẩn thận dò hỏi. Hắn nhưng là chú ý tới, bây giờ minh giáo một phương ngoại trừ kia lôi thôi liệt thiết giáo chủ, Hoa Dâm đầu đỉnh thanh niên, cùng cái kia người nhỏ con cùng Ân Dạ Vương bên người vũ mị nữ nhân. Những người còn lại, hắn cơ bản đều có thể kêu lên danh hiệu. Hoa Dâm đầu đỉnh thanh niên cùng cái kia người nhỏ con lúc trước hắn nghe Diệt Tuyệt sư thái nhắc qua, không phải Thiên Ưng giáo người, mà đổi thành bên ngoài cái kia tướng mạo vũ mị yêu diễm, dáng người gợi cảm nóng bỏng nữ tử. Hốt trượt, hiển nhiên là cùng Ân Dã Vương duy trì không đứng đắn quan hệ. Duy chỉ có tên tiểu tử trước mắt này, nhìn xem thường thường không có gì lạ, tay chân cũng nhìn không ra cái gì luyện công vết tích, lại có thể thay minh giáo xuất chiến. Tăng An Nưu thấy đối phương lại hiểu lầm, vô cùng thành thật nói, vãn bối thật chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, cũng không có thân cư yếu trước. Tiền bối, chúng ta có thể bắt đầu đi. Mắt thấy Tiên Vu Thông còn không tin, hắn cũng liền đành phải thăm dò mở miệng, ý đồ đem chủ đề chuyển đi. Lại để cho Tiên Vu Thông hỏi tiếp, hắn liền thật không biết nên trả lời như thế nào. Tiên Vu Thông thấy tiểu tử này tướng mạo cũng coi như chất phát trung thực, không giống như là sẽ gạt người bộ dáng, cũng là nhẹ gật đầu, sau đó một tay chắp sau lưng, mười phần rộng lượng nói, đã như vậy, đừng nói lao phu chiếm ngươi tiện nghi, liền để ngươi ba chiêu. Vậy vãn bối liền đắc tội. Tăng An Như muốn nói cảnh giới hư cao, có lẽ là có chút oan uổng, nhưng hắn cùng người giao thủ kinh nghiệm tuyệt đối là ít càng thêm ít. Bây giờ thấy mình gặp một vị đức cao vọng trọng võ lâm tiền bối, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chợt quên giá tử bày đi ra, khí tức không điều tự vân. Sau đó hắn dưới chân phát lực, cả người như báo săn đồng dạng bay nhào mà ra. Dưới chân gạch đá ra bị nảy ra, lộ ra thành thế càng to lớn. Một màn này, nhường Tiên Vu Thông gặp, hắn chẳng những không có bối rối, trên mặt vẻ tự đắc càng lớn. Quả nhiên, đây chính là võ công thưa thất bình thường mao đầu tiểu tử mà thôi. Có lẽ có điểm thiên phú, thế nhưng liền ỷ vào một thân man lực quát tháo. Mà hắn, không sợ nhất chính là man lực. Hoa Sơn phái ưng rắn sinh tử đỏ sức, chính là lấy lực phá xảo mô phòng tồn tại. Lúc này, Tiên Vu Thông kinh thường, sắc bén hung mạnh nhưng chảo tạm thời nghỉ ngơi. Đến viên linh xảo mạnh mẽ linh xà xoay quanh, chuẩn bị tại Tằng A Ngưu công tới một cái mắt, mang lệnh đối phương kinh lực. Tới. Thấy Tằng A Ngưu sơ hở chăm chỗ một quyền đánh tới, Tiên Vu Thông khẽ miệng giơ lên, xà quyền xuất động, một cánh tay dường như không có xương cốt, vòng quanh Tằng A Ngưu cánh tay cuốn hai vòng, sau đó liền muốn thẳng băng, từ đó đem quyền lộ chết đi. Nhưng mà rất nhanh, làm nắm đấm tại trong ánh mắt của hắn không ngừng phóng đại, đồng thời, tại hắn phát giác được cánh tay của mình sắp thân đoạn, mà quyền lộ vẫn không có chịu ảnh hưởng lúc. Tiên Vu Thông đột nhiên phục trí tâm linh, rõ ràng chính mình hơn phân nửa là muốn hỏng việc. Đông, một phần ngàn giây sau, nắm đấm đập vào trên vai của hắn, đem Tiên Vu Thông đánh bay ra ngoài. Cái sau tựa như là đổ xuống sông xuống biển như thế, tại xốp trên mặt đất lên lên lại tự nhiên. Đây là Tằng A Ngưu cuối cùng thu lực, lại chủ động chết đi quyền lộ quan hệ, nếu không một quyền này nếu là toàn lực đánh vào trên mặt, có lẽ hắn liền bay ra ngoài cơ hội đều không có. Vậy mà mặc dù như thế, bây giờ một màn này cũng thực khiến chính đạo liên minh người kinh ngạc không thôi. Cái này Tiên Vu Thông là khinh thường đi, nếu không làm sao lại bị một tên mao đầu tiểu tử cho đánh bay ra ngoài. Phế vật, đổi lại là ta, liền xem như một cái tay cũng có thể đem tiểu tử kia treo lên truy. Chính là một quyền kia quả thực sơ hở trăm chỗ, ngươi trước dạng này còn như vậy, bảo đảm cứ gọi tiểu tử kia thế công tự sụp đổ. Một đám người thậm chí còn nói đến giải thích của mình, tuyên bố nếu là đổi thành chính mình tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Tiên Vu Thông từ dưới đất bò dậy, chật vật đồng thời còn có chút ù tai, không có nghe được Na Ta Nhân lời nói, bằng không hắn nhất định phải chỉ vào đối phương cái mũi chửi ầm lên. Ngươi đi, ngươi lên a, tiểu tử này tờ mờ, con mụ nó chính là quái vật. Vừa rồi có như vậy một cái mắt, hắn cảm giác mình tựa như là bị công thành xe đụng. Bất quá rất nhanh, hắn cũng liền đem trạng thái điều chỉnh tới. Tiên Vu Thông trở về chỗ vừa rồi một quyền kia, nhíu lại lông mày rất nhanh liền giãn ra ra, hắn phát hiện, tiểu tử này mặc dù khí lực lớn chút, nhưng hoàn toàn chính xác không giống như là luyện qua ngoại công dáng vẻ, lực quyền quá mức lỏng lẻo, cũng chính là khí lực lớn chút. Lấy lực phá xảo. Ân. Suy cho cùng vẫn là hắn kinh thường, nếu là hai tay, hắn tuyệt đối có thể đem tiểu tử này thế công hóa giải. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, công lực vậy mà như vậy hùng hậu, tới đi, còn có hai chiêu. Tiên Vu Thông đầu tiên là tán dương vài câu, mà lần sau ra thoáng chăm chú tư thế. Hai tay ở trước ngực đẩy ra, giống như là ôm một cái chum đựng nước như thế, trọng tâm ép xuống. Tiền bối, vậy vãn bối liền tiếp tục. Tăng An Như nguyên bản còn lo lắng cho mình có biết dùng hay không lực quá mạnh, thương tổn tới cái này một vị đức cao vọng trọng tiền bối, bây giờ thấy đối phương bộ này dáng vẻ, trong lòng càng thêm kính nghệ. Vì dâng lên cao hơn nhất đẳng tôn trọng, hắn quyết định muốn càng thêm ra sức một chút, không thể để cho tiền bối coi thường. Lúc này, Tăng An Như cũng là vận chuyển Cửu Dương thần công, có lẽ là công pháp đại thành, bây giờ hắn vận chuyển chân khí thời điểm, không có dấu hiệu nào. Nhìn thậm chí tựa như là người bình thường hít một hơi đơn giản như vậy. Tiền bối, cẩn thận. Dứt lời, hắn bước ra một bước, không có cái gì tinh diệu thân pháp, có thể tốc độ lại mau đến đáng sợ, chỉ là trong chớp mắt liền vượt qua vô số khoảng cách. Tiên Vu Thông cũng là sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt thân ảnh, lại là liền phản kích đều quên, lại một lần trơ mắt nhìn xem Tằng An Lưu nằm đấm rơi vào trên người mình. Bành, lên lên lại tự nhiên tự nhiên tự nhiên. Lần này, cho dù là chính đạo liên minh ở trong cao thủ, cũng không có lại dèm pha Tiên Vu Thông, nhao nhao hít vào khí lạnh. Một quyền này vẫn là sơ hở trăm chỗ, có thể tốc độ này là chuyện gì xảy ra a? Cái gì đại hắc con chuột theo trước mắt ta chạy tới? Cùng lúc đó, người trong minh giáo cũng vui vẻ phải xem trò cười. Giáo chủ Vô Căn Sinh thì là sửng sốt một chút, cúi đầu xuống, mắt nhìn bên hông ngọc bài. Đây là khối chất lượng thượng đẳng dương chi bạch ngọc. Trạm trổ xinh đẹp tinh xảo, thành phẩm lại là có chút cổ quái. Trên đó tiêu chú tựa như khắc độ như thế đường vân. Bây giờ, bên trong dường như có một đạo mặc năng lượng màu tím chìm nổi, cuối cùng treo tại đê đẳng vị trí bên trên. Không phải, cái này hàng chí quang hoàn cũng không kéo tới đây à, thế nào cái này tiên vu thông liền đứng đấy bị đánh. Vô Căn Sinh có chút ngộng. Hán ngọc bài này đồng dạng là một cái pháp khí, chính là loạn tâm chỉ quyết cùng di hồn đại pháp kết hợp thành phẩm. Hàng chí quang hoàn mặc dù chỉ là một loại trêu chọc, có thể pháp khí hiệu quả là thực sự, có thể căn cứ khắc độ điều tiết, ảnh hưởng người chung quanh cảm xúc, tăng lớn hoặc là ức chế. Hiệu quả tùy từng người mà khác nhau. Chương 765, pháp khí hàng chí quang hoàn 2, chương 765, pháp khí hàng chí quang hoàn 2, giống như là phương chứng đại sư, người trong phật môn, tâm tính bình thản, nguyên bản rất khó chịu tới ảnh hưởng, nhưng hắn dù sao gánh vác minh chủ trách nhiệm. Mặc dù không đến mức nhường hắn sinh ra quá lớn áp lực, nhưng ở ngọc bài tác dụng dưới, thân làm minh chủ tinh thần trách nhiệm sẽ bị vô hạn phóng đại, khiến cho hắn sẽ càng thêm quan tâm liên minh võ giả tính mệnh, từ đó biến không quả quyết. Mà giống như là diệt tuyệt sư thái, bản thân liền xúc động dễ giận, tại ngọc bài tác dụng dưới, nàng liền sẽ càng thêm dễ dàng bị cảm xúc đem khống, làm ra một chút chuyện vọng động đến. Về phần những người khác, nói chung đều là biến tự đại, khinh địch. Duy chỉ có Tiên Vũ Thông, quả thực có chút nhường Vô Căn Sinh nhìn không thấu, chẳng lẽ lại thật ảnh hưởng đến trí thông minh. Giấu trong lòng nghi hoặc, Vô Căn Sinh tiếp tục xem lên đánh cược trong tràng của diện. Trong tràng, Tiên Vũ Thông lão đạo đứng người lên, đối diện đã nhìn thấy Tằng A Ngưu vẻ mặt lo lắng, tiền bối ngài không có sao chứ? Thanh niên thiện ý tiến lên, mong muốn đem hắn dịu dắt đứng lên. Có thể Tiên Vu Thông lại giống như là nhìn thấy cái gì hồng thủy manh thu đồng dạng, đừng tới đây. Tăng A Ngưu cũng là nghe lời, tựa hồ là cảm thấy mình coi là thật cho vị tiền bối này tạo thành phiền toái, liền có chút xấu hổ dừng ở nguyên địa. Tiên Vu Thông đây mới là nhẹ nhàng thở ra, đứng người lên, điều hòa khí tức, cảm thụ được ngũ tạng lục phủ cùng nhau phản hồi tới đau nhức cùng khó chịu, hắn không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Một quyền này nghiêm trọng đến đâu một chút, chỉ sợ hắn hôm nay liền phải bàn giao ở chỗ này à? Tiểu tử này chẳng lẽ đang giả heo ăn hổ? Trong lòng vẫn bất nghĩ đến, Tiên Vu Thông rốt cục khôi phục một chút lý trí. Ngụy Quân Tử Họa Phong vẫn là không thích hợp hắn. Cũng đúng, hắn Tiên Vu Thông danh hào đều nổi tiếng xấu, còn tại ư những này làm gì? Dùng độc, dùng ám khí, tóm lại thế nào âm hiểm làm sao tới? Nghĩ đến, Tiên Vu Thông ánh mắt biến tàn nhẫn, một tay xoa khó chịu ngực, một cái tay khác lại là có chút giơ lên đến, ống tay áo điều chỉnh tốt phương hướng, nhắm ngay Trương Vô Kỵ huyệt đàn trung. Sau đó liền nghe lưu một tiếng, một cái hạt táo lớn nhỏ đinh sắt, liền theo hắn trong cửa tay áo bay ra, kéo lấy màu vàng gói độc, đánh trúng vào Tằng A Ngưu ngực. A! Tằng A Ngưu sửng sốt một chút, mặc dù người còn không có kịp phản ứng, nhưng hộ thể cương khí đã âm thầm đem cái này một cái độc đinh ngăn cản xuống dưới, làm cho biến thành nhỏ đĩa sát. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, cái này một cái ám khí vẫn là đánh trúng. Tiểu tử, có thể chết ở ta đoạn cửa tang hồn đóng xuống, ngươi cũng coi là không hưởng công đời này. Tiên Vu Thông phun ra một ngụm tụ huyết, nhếch miệng lên một vẻ âm hiểm độ cong, phối hợp bên trên cái kia vốn cũng không tính hòa thiện tướng mạo, càng đem âm hiểm tiểu nhân bốn chữ hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tằng A Ngưu, cái này không đúng sao? Hắn như vậy tốt một cái đại tiền bối đi đâu? Không phải đã nói nhường hắn ba chiêu sao? Thế nào làm tập kích bất ngờ? Hơn nữa cái này tập kích bất ngờ cũng không uy lực, ai chẳng lẽ lại đang dùng hành động thực tế đến dạy bảo hắn, hành đầu giang hồ bất luận lúc nào thời điểm cũng không thể mất đi tâm phòng bị. Đây cũng quá miễn cưỡng a. Hơn nữa, cái này cái gọi là đoạn cửa tang hồn đinh, phía trên có một loại rất quen thuộc hương vị. Tăng A Ngưu hít hà, có thể mấy ngày nay thật sự là không có điều kiện tắm rửa, đến mức trên người hắn hương vị có chút trọng, ngược lại lộ ra kia tang hồn đinh bên trên độc dược không có gì mùi vị khác thường. Tiền bối cái này đoạn cửa tang hồn đinh Tăng A Ngưu vừa mới mở miệng, Tiên Vu Thông cũng là cười đáp ý, thuận thế tiếp lời đến, cái này đều đoạn cửa tang hồn đinh chính là lao phu độc môn ám khí, vốn là ám khí bên trong nhân tài kiệt xuất, lấy chi bắn vào địch nhân huyệt đàn trung, chú chiêu người sống không quá 3 canh giờ, mà tại nguyên bản trên cơ sở, lão phu lại tăng thêm một chút gia vị là kim tầm cổ độc. Tăng A Ngưu đông nhiên ngắt lời nói, Tiên Vu Thông thì là có chút ngoài ý muốn, a, đây là dược hiệu bắt đầu phát tác, không thể không nói, tiểu huynh đệ ngươi còn có chút kiến thức, chính là kim tầm cổ độc. Cái này kim tầm cổ độc nguyên là miêu cương bí thuật, cần tại đoan ngọ trước sau thu thập trăm trùng đặt ở cái hũ tự giết lẫn nhau, một năm sau mở ra còn lại một loại kim sắc có vẻ như tầm trùng đồ vật, lại dùng kim diệp nuôi nấng mấy tháng liền sẽ biến thành một đống kim sắc cặn bã chính là kim tầm cổ độc. Chúng độc người giống như ngàn vạn đầu trùng tại quanh thân gặm cắm, đau đớn không chịu nổi, muốn sống không thể, muốn chết không được. Độc này nếu là lấy chân khí kích phát, chính là không màu không ngửi. Có thể cái này Tiên Vu Thông tựa hồ là không được phối độc yếu lĩnh, lại đem bôi lên tại ám khí phía trên, mượn ám khí dốc thịt cọ tới trên quần áo bộ phận, Tằng A Ngưu đây mới là nhận ra cái này không hoàn mỹ lắm kim tầm cổ độc. Đồng thời cũng nghĩ đến đã từng cùng Hồ Thanh Nhu học y thời điểm, nghe đối phương giảng thuật qua thứ nhất thù hận. Vẻ mặt dần dần biến khó coi, hai mắt nhìn hằm hằm trước mắt trung niên đạo nhân, như vạn bối không có nhận sai lời nói, tiền bối nên chính là thần cơ tử Tiên Vu Thông a. Người không nhận ra ta? Tiên Vu Thông cũng có chút ngoài ý muốn. Tuy nói hắn không có làm tự giới thiệu, có thể hắn Tiên Vu Thông cũng là tiếng xấu lan xa a, không có đạo lý tiểu tử này chúng đoạn cửa tang hồn đinh mới nhận ra hắn đến. Bất quá vô luận như thế nào, đối phương chết, đã thành kết cục đã định. Hắn cũng không có lựa gạt tính toán của đối phương, không tệ. Lão phu chính là câu nói kế tiếp vẫn chưa nói xong, Tiên Vu Thông đột nhiên bị giữ lại yết hầu, trước mặt nguyên bản chất phác giản dị thanh niên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là ẩn chứa 3 phần chán ghét, 3 phần căm thù, 3 phần kích động, cùng 91 điểm sát ý con ngươi. Ngươi
không có chúng động.
Tiên Vũ Thông chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh bốc lên tới cái hốc, một cái mắt, cả người đều thành tỉnh lại.
Ngươi không thể giết ta. Ta nếu là chết, phía sau ngươi Na Ta Nhân đều muốn là ta chôn cùng.
Thằng A Ngưu nghe vậy, nhíu mày lại. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Tiên Vũ Thông có lực ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng
vạn nhất đâu? Kế hoạch của bọn hắn không phải cho có sai lầm.
Nghĩ tới đây, thằng A Ngưu siết chặt nắm đấm, tại Tiên Vũ Thông kia ánh mắt đắc ý bên trong, mạnh mẽ đập tới. Một quyền đập trúng bụng dưới, Tiên Vũ Thông đầu tiên là vô ý thức căng cứng đứng người lên, nhưng rất nhanh hắn nhưng lại kịp phản ứng. Có vẻ như cũng không đau như vậy.
Bịch, Tiên Vũ Thông còn không có kịp phản ứng, thằng A Ngưu đã buông lỏng bàn tay.
Ngồi liệt trên mặt đất, Tiên Vũ Thông sờ lên chính mình vừa mới trúng quyền bộ vị, xác nhận chỉ là có chút lòng buồn bực thở hổn hển, không có gì thực tế thương thế sau, lúc này mới cười ha hả hướng thanh niên trước mắt chắp tay.
Tương tiểu huynh đệ, trận này là ngươi thắng.
Nói xong, Tiên Vũ Thông mới là xoay người, hướng phía quân liên minh phương hướng đi đến. Vừa đi còn vừa dùng tay đi đấm nhẹ ngực. Lòng buồn bực thở hổn hển triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng, tay chân cũng có chút run lên. Tăng A Ngưu thì là nhìn đối phương bóng lưng, trong ánh mắt không có nửa điểm vẻ tiếc nuối. Thật sự cho rằng cái kia một quyền là tốt như vậy chịu.
Ngươi nếu có thể sống qua 3 ngày.
Vậy đã nói rõ hắn đang luyện thất thương quyền phương diện thật sự có lấy rất không tệ thiên phú.
Chương 766, Tăng A Ngưu, ta có thể sai lầm vô số lần. 1. Chương 766, Tăng A Ngưu, ta có thể sai lầm vô số lần. 1. Tại hạ có bác chư vị tín nhiệm, thật sự là hổ thẹn bạc phần.
Về tới liên minh ở trong, Tiên Vũ Thông trên mặt vẻ đắc ý trong nháy mắt bị trắng bệnh bao trùm, cả người lộ ra vô cùng suy yếu, thanh âm cũng mang tới một chút run rẩy, cả người lộ ra thê thảm vô cùng. Gặp hắn bộ dáng này, một chút nguyên bản chuẩn bị đối với nó nói lời ác độc người, ngược lại là không tiện mở miệng.
Phương Chứng đại sư cũng là nhìn ra Tiên Vũ Thông thương thế không nhẹ, hướng phía bên cạnh trung niên tăng nhân nói rằng: "Sư đệ, Tiên Vũ trưởng lão bị thương không nhẹ, ngươi lại đi chợ hắn chữa thương."
Một bên không chữ lót tăng nhân đang muốn đáp ứng,
Tiên Vũ Thông lại là luống cuống.
Hắn thương không có tổn thương người khác không rõ ràng, hắn còn có thể không biết sao?
Mặc dù lòng buồn bực thở hổn hển, tay chân bủn rủn, nhưng đối phương cuối cùng một quyền kia tóm lại vẫn là lấy đại cục làm trọng lưu lại khí lực, hắn sở dĩ biểu hiện được thê thảm như vậy, cũng là nghĩ lấy liều một phen đồng tình mà thôi.
Nếu là thật sự nhường Thiếu Lâm cao tăng vừa bắt đầu, vậy hắn cái này chẳng phải là tại chỗ lộ tẩy,
đến lúc đó coi như càng khó thu trận.
Cho nên, tại nhìn thấy Thiếu Lâm cao tăng hướng phía chính mình đi tới thời điểm, Tiên Vũ Thông vội vàng mở miệng, chỉ là một chút vết thương nhỏ, chúng ta điều dưỡng liền có thể, lại sao dám làm phiền Thiếu Lâm tiền bối hao tổn tâm thần.
Tiên Vũ trưởng lão, cái này Phương Chứng trong lúc nhất thời cũng có chút mơ hồ.
Chẳng lẽ hắn thật nhìn lầm, cái này Tiên Vũ Thông thương thế kỳ thật không nghiêm trọng lắm.
Có thể hắn rõ ràng là đối phương dứt khoát lưu loát bại bởi một thiếu niên người, trên mặt vốn là không nhịn được, bây giờ nếu là lại không biểu hiện được thê thảm một chút, chưa chừng người trong liên minh muốn thế nào mỉa mai với hắn.
Nghĩ rõ ràng điểm này, Phương Chứng đại sư cũng là vô cùng giỏi đoán ý người, đã như vậy, kia Tiên Vũ trưởng lão xin cứ tự nhiên.
Thấy Tiên Vũ Thông chắc tay, liền xoay người, bước chân phủ phiếm hướng lấy Hoa Sơn phái đệ tử vị trí đi đến.
Phương Chứng trong lòng lại là thổn thức lên.
Người có tên cây có bóng,
Tiên Vũ Thông thanh danh bất hảo, cái này trang tổn thương bán thảm còn thật sự là nhất tuyệt.
Nếu như không phải mình đoán được ý nghĩ của đối phương, chỉ sợ đều muốn cho là hắn kinh mạch toàn thân thật đã tổn hại tới dường như đoạn chưa ngừng trình độ đâu.
Nếu thật là như thế, chỉ sợ tươi trưởng lao cho dù là có thể còn sống đi xuống Quang Minh đỉnh, cũng không có 2 ngày tốt sống.
Lắc đầu, Phương Chứng cũng không lại để ý tới Hí Tinh bản tinh vừa nhìn về phía liên minh ở trong các vị cao thủ.
Không biết chư vị ai nguyện ý ra tay, đánh lui người thiếu niên kia.
Hắn hỏi thăm mở miệng.
Nguyên bản nói mình ra sân như thế nào người, tại nhìn thấy người thiếu niên kia triển lộ ra tốc độ sau, đều là giữ im lặng.
Diệt Tuyệt sư thái nhìn chung quanh một chút,
cuối cùng vẫn chủ động xin đi.
Liên minh cho tới bây giờ đã là 2 thua 1 thắng, nếu là lại phái một chút bất nhập lưu võ giả ra sân, chỉ sợ cuối cùng thật cần nhờ nói một đằng làm một nẻo, mới có thể đem ma giáo tặc tử hủy diệt.
Còn nữa, Diệt Tuyệt sư thái chính mình cũng tin tưởng, không có ý thiên kiếm, nàng tiêu chuẩn liền tương đối lung túng.
May đánh không lại Dương Tiêu, Bạch Mi Ưng Vương bọn hắn yếu, chắc hẳn kế tiếp minh giáo cũng sẽ không lại phái ra ngũ tán nhân chi lưu. Như giờ phút này không xuất thủ, kế tiếp chỉ sợ cũng không có nàng phát huy không gian.
Từ sư thái xuất mã, trận chiến này nhất định là một trận đại thắng.
Liên minh ở trong người bắt đầu thổi nâng lên đến.
Diệt Tuyệt sư thái cũng không quan tâm những này, theo đệ tử Tĩnh Huyền trong tay tiếp nhận bảo kiếm, hướng phía đánh cược trên trận đi đến.
Tăng A Ngưu vừa hiểu rõ một cọ cân đoán, trong lòng thoải mái vô cùng, bây giờ nhìn thấy Diệt Tuyệt sư thái đến, cứ việc cái này nhị cô tự lên Quang Minh đỉnh sau, liền không có mang đến cho hắn ấn tượng tốt gì, nhưng hắn vẫn là cung kính chắp tay, gặp qua sư thái.
Nhiều lời vô ích, tiểu tử, ngươi tức là Tiên Đương giáo người, lại thay Minh giáo ra mặt, lao ni liền sẽ không thủ hạ lưu tình.
Diệt Tuyệt sư thái đã rút ra phối kiếm, thân kiếm hàn mang lưu chuyển, mặc dù không phải thần binh lợi khí, nhưng cũng là khó gặp hàng cao cấp, cho nên cũng sẽ không nói cái gì không ước hiếp tay không tất sát hạ người. Ngươi nếu là không đi lấy một cái binh khí, kia lão ni liền xuất kiếm.
Tăng A Ngưu chỗ nào luyện qua binh khí, nghe được Diệt Tuyệt sư thái lời này, cười cười, bày quyền giá, sư thái cứ việc ra tay chính là.
Cuồng vọng.
Diệt Tuyệt sư thái không nhiều nói nhảm, chỉ coi Tăng A Ngưu là xem thường không có ý thiên kiếm nàng, lúc này bay lượn mà ra, tự sáng tạo diệt, tuyệt hai kiếm thi triển,
kiếm khí tung hành, không có ý thiên kiếm gia trì, chất lượng tạm thời không nói, uy thế lại so trước kia tăng thêm mấy lần. bảo kiếm bung lên, kiếm kiếm đều là sát chiêu, chạy theo Tăng A Ngưu chỗ yếu hại. Tăng A Ngưu kinh nghiệm đối địch thiếu nghiêm trọng, trước đó Tiên Vu Thông mặc cho đánh không hoàn thủ còn nhìn không ra cái gì, bây giờ cái này yếu hạng lại là hiện hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Trong lúc nhất thời, hắn đừng nói là đi phản công, chính là phòng thủ né tránh đều lộ ra cực kỳ chật vật. Diệt Tuyệt Sư Thái cũng làm thật sự là như nàng nói qua như vậy, không có nửa điểm thủ hạ lưu tình, chỉ là rất nhanh, trên thân kiếm liền đã đổ máu. Minh giáo bên này, mới từ đằng sau đi ra Chu Nhi, nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút bối rối. A Ngưu ca hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Khó mà nói, tiểu tử này nội công hùng hậu, có thể quyền này chân công phu lại là nhõng nhẽo. Ân Giá Vương vô ý thức mở miệng, dường như có chút hâm mộ ghen ghét. Như thế hùng hậu nội công tu vi nếu là đặt ở trên người hắn, hắn Ân Giá Vương đều có tự tin cùng Phương Chứng đại sư qua hai chiêu. A, vậy làm sao bây giờ? Chu Nhi nghe nói như thế càng luống cuống. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng nàng cái này cha tại làm loạn quan hệ nam nữ bên ngoài chuyện bên trên, vẫn là cực kỳ xuất sắc. Một bên Sử Lưu Hương lại là có chút oán trách méo một cái Ân Giá Vương bên eo thịt mềm, sau đó nhìn về phía Chu Nhi, an ủi, cũng không hẳn vậy, vị này A Ngưu tiểu huynh đệ mặc dù không có cái gì đúng địch kinh nghiệm, nhưng nội tình cực kỳ xuất sắc, cũng chính là Diệt Tuyệt Sư Thái chiêu thức quá mức tàn nhẫn, mới khiến cho hắn trong lúc nhất thời có chút đáp ứng không xuể. Người không có phát hiện, hắn hiện tại ứng đối càng ngày càng nhẹ nhàng thích thú a. Nghe Sử Lưu Hương tiểu nói này, Chu Nhi cũng là thối lui ra khỏi quan tâm sẽ bị loạn trạng thái, hai con ngươi thẳng tắp nhìn xem, quả thật thấy Tằng A Ngưu chống đỡ né tránh lên càng phát ra nhẹ nhõm. Lúc này mới vô không có quá nổi lên nằm bộ ngực, nghiến răng nghiến lợi nói, đầu này lớn đần trâu, chính là không khiến người ta bất lo, chờ ngươi trở về, nhìn ta không cho ngươi để mắt. Đánh cược trên trận, Tăng A Ngưu lại một lần tránh thoát Diệt Tuyệt Sư Thái sát chiêu, đột nhiên cảm giác được phía sau lưng mát lạnh dùng mình một cái. Vô ý thức quay đầu đi nhìn Chu Nhi phương hướng, có thể ngay sau đó khỏe mắt liền có một vệt hàn quang đánh tới, khiến cho hắn dừng động tác lại. Tăng A Ngưu đối diện, Diệt Tuyệt Sư Thái răng đều muốn cắn nát. Tiểu tử này là thuộc cá trạch sao? Như thế cho chuẩn. Ngoại trừ ban đầu nàng còn có thể chiếm cứ một chút thượng phòng, đầu tiên là khỉ lãm xiếp như thế đem thanh niên này bội theo chặt, đến bây giờ, nàng ngược lại là cảm thấy đối phương có điểm giống là Nga Mi Sơn hầu tử. Khí diễm quả thực không nên quá phách lối. Chương 766, Tăng Ang Yêu, ta có thể sai lầm vô số lần, 2, chương 766, Tăng Ang Yêu, ta có thể sai lầm vô số lần, 2, cùng nàng giao thủ lại còn dám phân tâm hắn cố, đây là sự thực không đem nàng Diệt Tuyệt Sư Thái làm người nhìn. Vẫn là nói thật coi nàng Diệt Tuyệt Sư Thái không có ỷ thiên kiếm chính là người phế nhân. Có lẽ là nộ khí dâng lên, Diệt Tuyệt Sư Thái chiêu thức bắt đầu biến hỗn loạn, mặc dù tốc độ càng nhanh mấy phần, lại sơ hở nhiều lần ra. Cũng may mắn Tằng A Ngưu không có cái gì kinh nghiệm đối địch, nếu không ở trong đó tùy ý một chỗ sơ hở, cũng có thể làm cho trên trận thế cục đảo ngược. Bất quá, cho dù là Tằng A Ngưu không có bắt lấy những sơ hở này, nhưng cũng đúng như Sử Lưu Hương nói tới, bản thân hắn nội tình vô cùng tốt. Tất nhiên không có kinh nghiệm đối địch, chỉ khi nào thích ứng tiết tấu của chiến đấu, thủ thắng là chuyện sớm hay muộn. Trong chớp mắt, lại là mấy chục chiêu đã qua. Diệt Tuyệt Sư Thái kiếm pháp hoàn toàn loạn, Tằng A Ngưu nghiêng người tránh thoát một kiếm sau, ba ngón tay bóp lấy thân kiếm, dùng sức một tách ra. Liền nghe két một tiếng vang dọn, hơn nửa đoạn thân kiếm đoạn tại trong tay hắn. Đợi cho Diệt Tuyệt Sư Thái phát giác thời điểm, lại là đã chậm. Một vệt hàn mang nằm ngang ở nàng trên cổ. Thấy thế, Diệt Tuyệt Sư Thái trong mắt đầu tiên là một vệt ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền quét ngang, đầu hướng phía dưới để ép, liền phải cắt cổ. Tăng A Ngưu vốn là vô ý đả thương người, thấy Diệt Tuyệt Sư Thái lại muốn tìm chết, vội vàng đem tay rút trở về. Không phải từng muốn, Diệt Tuyệt Sư Thái trong mắt lại là hàn mang lóe lên, một nửa thân kiếm chẳng biết lúc nào bị nàng thu hồi lại, lại đâm thẳng mà ra. Tạch tạch tạch, nhưng chưa từng nghĩ, Tăng A Ngưu mặc dù không có kịp phản ứng, nhưng một thân cường hành cựu dương chân khí tự phát ngưng tụ thành hộ thể cương khí, đem kia đâm tới một nửa thân kiếm hoàn toàn đứt đoạn. Đồng thời, một cố cường hành phản xung chi lực, không có chút nào thu liệm hướng lấy Diệt Tuyệt Sư Thái bắn ra mà đi. Bành, Diệt Tuyệt Sư Thái tất nhiên cũng tu tập Nga Mi cựu dương công, công lực không tầm thường, nhưng ở Tăng A Ngưu cựu dương thần công trước mặt, chung quy là tiểu vu gặp đại vu. Trực tiếp bị chấn động đến bay ngược mà đi, ở giữa không trung, phun ra ra tinh mịn huyết vụ. Sư phụ, phái Nga Mi đệ tử thấy nhà mình sư phụ bộ dáng như vậy, vận điệu muốn lên trước. Một bên Vương Chứng đại sư lại là trước các nàng một bước, bay người lên trước, trong tay cả sa cuốn lên, lấy nu kình quán triệt. Dù là như thế, tại cả sa cùng Diệt Tuyệt Sư Thái tiếp xúc đến một cái chớp mắt, kia cổ phái nhiên đại lực cũng là nhường cả sa truyền ra mấy đạo chói tai xé rách âm thanh. Phương Chứng đại sư cảm nhận được cả sa truyền đến phản hồi, nhíu mày, hai chân rơi trên mặt đất, lại là không có đình chỉ, mà là thuận thế chuyển mấy cái vòng tròn. Lại lấy Thiếu Lâm Cầm Long công pháp môn, vừa rồi đem Diệt Tuyệt Sư Thái trên người kình lực hóa đi. Thật là bá đạo chân khí. Phương Chứng đại sư thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời một tay đặt tại Diệt Tuyệt Sư Thái trên lưng, lấy chính mình dịch cân kinh vì đó ổn định thương thế, tại phát giác được đối phương thể nội nóng dực khí tức sau, không khỏi có chút chấn kinh. Cùng lúc đó, phái Nga Mi đệ tử cũng chạy tới. Đinh Mẫn Quân vốn định nhào tới khóc giống một phen, để cho sư phụ biết được tâm ý của mình. Còn không đợi tới gần, liền bị Tĩnh Huyền cho ngăn lại. "Đừng quay rầy Phương Chứng đại sư sư phụ chữa thương." Đinh Mẫn Quân lúc này mới coi như thôi, nhưng cũng không có hoàn toàn từ bỏ, khóe mắt liếc qua chú ý tới một đạo đến gần thân ảnh, trong nháy mắt đứng thẳng lên, bảo kiếm nằm ngang ở trước ngực, tràn đầy vẻ đề phòng. Dừng lại, lại tới gần ta liền không khách khí. Tăng A Ngưu bị trách móc ngừng bước chân, lại nhìn về phía Diệt Tuyệt Sư Thái phương hướng, không khỏi có chút áy náy. Tuy nói là Diệt Tuyệt Sư Thái ra tay tập kích bất ngờ hắn trước đây, nhưng Tăng A Ngưu cảm thấy, chính mình dù sao không có thụ thương, ngược lại là diệt tuyệt sư thái bởi vì hắn không có dừng chân khí, bị thương không nhẹ. Lại thế nào không thích hợp, hắn tóm lại vẫn là phải sang đây xem nhìn một chút. Nhưng bây giờ thấy Đinh Mẫn Quân như một đầu nổi giận sư tử con đồng dạng, cứ việc không có gì uy hiếp, nhưng hắn vẫn là không có tiến thêm một bước. Tĩnh Huyền lúc này cũng chú ý tới tình huống bên này, nhìn thấy Tằng A Ngưu biểu lộ, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng cũng không nói gì, chỉ là hướng Đinh Mẫn Quân nói câu không thể làm ẩu. Trong liên minh, võ đương Tống Viễn Tiểu lúc này cũng là đi tới, theo ống tay áo trong túi lấy ra một bình võ đương bí chế chữa thương đang ăn dược, đưa cho Tĩnh Huyền. Sau đó mới là nhìn về phía Tằng A Ngưu, thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao, bất quá luận võ chưa kết thúc, vẫn là trở về đi. Tằng A Ngưu nhìn thấy người quen, đầu tiên là có chút kích động, có thể nghe được đối phương sau, đầu óc cũng là thanh tỉnh lại. Nhị được nhận nhau ý nghĩ, gật gật đầu, quay người đi trở về. Rất nhanh, Phương Chứng đại sư thu tay về, Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, nhưng khí tức tốt xấu lại ổn định lại. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Liên Quân tránh ra một đầu đường nhỏ. Một cái sắc mặt giống nhau có chút trắng bệnh thanh niên nghiêng vác lấy cái hòm thuốc đi tới. Tô Thần Y Điệp, kế tiếp liền làm phiền ngươi. Nhìn thấy người tới, Phương Chứng cũng là tránh ra vị trí. Tô Mộc thì là đi đến Diệt Tuyệt sư thái bên cạnh, đưa tay trước đắp một chút mạch đập, lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Tô Thần Y Điệp, sư phụ ta nàng Chu Chỉ Nhược gặp hắn nhíu mày, tâm cũng đi theo treo lên. Sẽ không phải liền Tô Thần Y đều thúc thủ vô sách a? Phái Nga Mi đệ tử càng là tại Đinh Mẫn Quân dẫn đầu hạ khóc lên. Điều này không khỏi làm Tô Mộc ghé mắt nhìn lại. Không phải, thế nào đều khóc? Hắn cũng bội nói không thể chỉ a. Thừa dịp hiểu lầm không có tiến một bước mở rộng, Tô Mộc đội vàng mở miệng, Diệt Tuyệt sư thái có 30 năm cửu dương công lực ấy, lại có Phương Chứng đại sư kịp thời ra tay, thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng cũng đã ổn định lại. Kinh mạch bên trong hỏa khí mặc dù có chút phiền toái, nhưng cũng không khó trừ tận gốc. Nghe nói như thế, phái Nga Mi nữ đệ tử thì là sững sờ ngay tại chỗ. Thương thế đã ổn định lại. Vậy ngươi nhăn cái gì lông mày? Tô Thần Y Điệp, cũng chỉ là như thế này. Tĩnh Huyền hoài nghi Tô Mộc lời nói còn chưa nói hết, thăm dò mở miệng, chỉ là cái này hỏi một chút, nếu không phải mọi người tại đây đều biết Tĩnh Huyền sư thái cùng Diệt Tuyệt sư thái thân như mẫu nữ, không phải còn muốn coi là Tĩnh Huyền sư thái đây là đội vã thượng bị đâu. Cứ như vậy, Tô Mộc gật gật đầu, hơi nghi hoặc một chút, nhưng khi hắn nhìn thấy người chung quanh dị dạng ánh mắt lúc, cũng là hậu chi hậu giác, à, vừa mới bị một chút cái khác chuyện điểm tâm, chớ trách. Chu Chỉ Nhược, Đinh Mẫn Quân, Tĩnh Huyền, bất quá ta nhìn hiện tại cũng không có thời gian cho sư thái Tĩnh Dương. Tô Mộc không lại để ý ánh mắt của mọi người, nhìn chung quanh một chút, cuối cùng tìm tới ngay tại Thiếu Lâm cao nhân trợ giúp hạ, dần dần khôi phục huyết sắc tạ lấy tiền. Vị kia Thiếu Lâm đại sư còn mời thủ hạ lưu nhân. Rất nhiều Thiếu Lâm đệ tử trên đầu hiện ra nguyên một đám dấu chấm hỏi. Thủ hạ lưu nhân? Cái này không biết rõ còn tưởng rằng bọn hắn Thiếu Lâm tiếp cái gì đạo trưởng công việc đâu. Bất quá, mặc dù Tô Mộc không có chỉ hướng tính gọi tên, nhưng này đang giúp tạ lấy tiền chữa thương Thiếu Lâm tăng nhân lại là ngầm hiểu, động tác trên tay dừng một chút, hướng phía Tô Mộc nhìn lại, có chút xấu hổ nói, Tô Thần Y là đang gọi ta. Nhưng chưa từng nghĩ, rời hắn Cửu Dương công, tạ lãnh thiền hàn khí lần nữa mất khống chế, sắc mặt trong nháy mắt lại trở nên xanh xám một mảnh, thái dương chỗ đều ngưng kết ra một chút sương lạnh. Tạ lãnh thiền, thế này nương, nghĩa, cái kia chướng, cố ý đúng không hả? Chương 767, 34 tổng giáo, 1, chương 767, 34 tổng giáo, 1, sai lầm phụ trách giúp tạ lãnh thiền chữa thương Thiếu Lâm cao tăng, nhìn thấy một màn như thế, vận bịu lấy lại tinh thần, Cửu Dương công chân khí liền phải tiếp tục chuyển vận đã qua, giúp hắn chống cự lạnh. Còn không chờ bàn tay hắn đặt tại trên lưng, Tô Mộc trước một bước đi tới bên cạnh hắn, một tay đè xuống hắn vươn đi ra bàn tay. Một cái tay khác, lại là dùng mu bàn tay đụng tạ lãnh thiền bả vai. Cảm nhận được cách quần áo truyền đến từng tia hàn ý, hắn rất nhanh liền thu tay về. Không tệ, cái này nhiệt độ vừa vặn. Tô Mộc nói, vừa quay đầu, hướng phía Tĩnh Huyền chào hỏi một tiếng, Tĩnh Huyền sư thái, làm phiền tướng lệnh sư năm tới. Đại sư, còn mời cấp cho cái vị trí. Nửa câu nói sau, là đối kia Thiếu Lâm phái tăng nhân nói. Hòa thượng kia dùng mờ mịt con mắt nhìn mắt Tô Mộc, lại nhìn mắt trước mặt sắp biến thành bằng côn tả trưởng môn, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng cái trước. Ai bảo người ta là đại phu đâu? Lúc này, hắn tránh ra vị trí, cùng thời khắc đó, phái Nga Mi nữ đệ tử cũng không nghi ngờ gì, đem Diệt Tuyệt sư thái cẩn thận từng ly từng tí nâng tới, tại Tô Mộc chỉ huy hạ an trí tại tả lãnh thiền bên cạnh ngồi xuống. Sau đó, tại mọi người nghi hoặc ánh mắt ở trong, chỉ thấy Tô Mộc bàn tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, một cỗ vô hình chi lực liền đem tả lãnh thiền cho giơ lên, sau đó cả người treo ngược tại Diệt Tuyệt sư thái đỉnh đầu. Hai người đụng vào nhau. Sau đó liền duy trì cái này cổ quái tư thế, hai người một trái một phải chuyển động, thể nội mất khống chế chân khí càng là tự phát trở về quỹ đạo, hướng phía đối phương chuyển vận đã qua. Trong lúc nhất thời, có màu trắng mây mù tự hai người đỉnh đầu bay lên, hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh nghi bên trong, Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt mắt trần có thể thấy khôi phục đi qua, tả lãnh thiền trên người băng tinh cũng là hòa tan thành giọt nước, cả người giống như là trong nước mới bớt ra như thế, ướt sũng. Bất quá so sánh với Diệt Tuyệt sư thái thể nội còn sót lại hỏa khí vẫn là phải càng thêm bá đạo một chút, đến mức theo tả lãnh thiền trên thân rơi xuống giọt nước, còn chưa chờ tới gần, liền bị nhận dẫn dắt lên cao hỏa khí cho bốc hơi hầu như không còn. Không bao lâu, trên thân hai người quần áo lại lần nữa biến khô mắt lên. Tả lãnh thiền cũng rốt cục mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là cảm thấy rất ngờ vực. Thế nào tất cả mọi người đang chơi dựng ngược? Nhưng rất nhanh, hắn cũng phản ứng lại, có vấn đề không phải người khác, mà là chính mình. Thế này nương, ai đem hắn ngược lại? Diệt Tuyệt sư thái cũng thanh tỉnh lại, sau đó liền cảm giác được đỉnh đầu là lạ. Ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc tả lãnh thiền cũng ngửa đầu nhìn xuống dưới đi, sau đó ánh mắt hai người bên trong liền đối ở cùng nhau. Một bên, còn tại duy trì nắm nâng chi lực Tô Mục, nhìn thấy một màn này, đột nhiên trong lòng dâng lên ác thú vị. Lúc này nếu là hắn rút lui lực đạo, để cho hai người thân cùng một chỗ, hình ảnh kia có thể hay không rất đẹp. Bất quá nghĩ đến tình huống hiện tại, hắn vẫn còn có chút đáng tiếc từ bỏ ý nghĩ này. Chợt ngón tay hướng phía bên phải sẽ qua, ở giữa không trung lại vẽ một vòng tròn, cuối cùng hướng phía trên mặt đất điểm tới. Tả Lãnh Thiền liền đi theo ngón tay hắn quy tích, trên không trung chuyển một vòng tròn, cuối cùng duy trì ngũ tâm triều thiền tư thế ngồi, về tới trên mặt đất. Đa tạ Tô thần y ra tay. Kinh nghiệm ven này biến cố, lại cảm nhận được chân khí trong cơ thể mặc dù có chút thâm hụt, nhưng hàn khí tóm lại vẫn là trấn áp xuống sau. Tả Lãnh Thiền cũng liền minh bạch đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, hướng phía Tô một phương hướng thi lễ một cái, ngựa khí có chút tôn kính. Cứ việc chữa bệnh quá trình quái điểm, nhưng không chịu nổi thật hữu dụng A Diệt Tuyệt Sư Thái cũng là sửa sang lại quần áo một chút, hướng phía Tô một miệng tuyên Phật hiệu, trịnh trọng cảm ơn. Mà liên tại mấy người trị thương quá trình bên trong, đánh cược trên trận chiến đấu cũng không có ngừng. Vì cầu ổn cầu thắng, lần này, Thiếu Lâm trực tiếp phái ra Không Văn Thần Tăng. Muốn nói Thiếu Lâm phái có tứ đại thần tăng, kiến thức chi tính, lấy Không Kiến Thần Tăng võ nghệ tối cao, Phật pháp tạo nghệ tối cao. Tiếp theo chính là Không Văn Thần Tăng, luận đến Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, hắn nắm giữ cũng không như sư đệ không chí, nhưng tại đại lực kim cương chỉ bên trên tạo nghệ, lại khó có thể xuất kỳ hữu giả. Phối hợp bên trên Thiếu Lâm tuyệt học Long Trảo Thủ, có thể nói đơn thuần cận thân cầm nã phương diện, liền phương chứng đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Trái lại Tằng An Ưu, tuy nói bằng vào Cửu Dương thần công dũng mãnh phi phàm, có thể tóm lại không có cái gì cận thân tương bắc kinh nghiệm, tại Không Văn trong mắt, chính là so Thiếu Lâm một nhân ngõ hẻm một nhân cái cọc đều mạnh không đến đi đâu. Chỉ là hơn 30 chiêu, liền giữ lại hắn mệnh môn. Sau đó rộng lượng thu tay lại, lui lại nửa bước. A Di Đà Phật. Tằng An Ưu thấy thế, cũng chỉ đành nhận thua. Cứ việc kia cái gọi là mệnh môn, đối với bây giờ Cửu Dương thần công đã đại thành hắn mà nói, căn bản tính không được cái gì. Nhưng vẫn là câu nói kia, Tằng An Ưu kinh nghiệm quá nông cạn. Hắn chỉ biết là đối phương giữ lại thông thường trên ý nghĩa mệnh môn, lại không biết được chính mình Cửu Dương thần công cường hành. Bất quá dù vậy, hắn cũng là thắng liên tiếp hai trận. Trở lại Minh giáo đội ngũ về sau, cũng là bị vỗ bả vai tán thưởng một phen. Không Văn đại sư, kế tiếp liền để lão phu đến lĩnh giáo một chút người lòng trả thủ. Ân Thiên chính bước ra một bước, người bên ngoài còn không có kịp phản ứng, hắn đã đẳng không mà lên, như hùng ưng dương cánh, đi tới đánh cược trên trận. Không Văn thần tăng vẻ mặt trịnh trọng. Tính được, đánh cược điểm số đã qua nửa. Tiếp xuống ba trận, Minh giáo bên này nhân tuyển chắc chắn sẽ là Ân Thiên chính, Dương Tiêu cùng vị kia tân nhiệm giáo chủ. Trái lại bọn hắn bên này, tông sư hậu kỳ chiến lực cũng chỉ có Phương Chứng một người. Tuy nói thực lực càng thêm cường hành, nhưng đánh xa luân chiến một xuyên ba tóm lại vẫn là miễn cưỡng một chút. Như thế, bọn hắn cùng vị kế tiếp xuất chiến cao thủ ít nhất phải lấy được một trận thắng lợi. Lại đem Minh giáo vị thứ hai tông sư hậu kỳ cao thủ suy yếu một phen, mới có cơ hội thắng được đánh cược. Trong lòng tính toán một cái chớp mắt, Không Văn cũng là cùng Ân Thiên chính giao thủ với nhau. Hai người một người am hiểu long trảo thủ, một người khác thì nghiên cứu sâu ưng trảo công, ngày bình thường không thể nào luận bàn, hôm nay lại là muốn điểm cao thấp. Cũng phải nhờ vào này, Bạch Mi Ưng Vương cũng không có lấy lực các người. Không Văn áp lực cũng phải yếu bất rất nhiều. Ngay tại hai người gặp chiêu phá chiêu thời điểm, Bán Sơn Yêu, Kim Hoa mẹ chồng mang theo tiểu chiêu theo một đầu coi như ẩn nấp địa đạo ở trong đi ra. Các nàng vốn là dự định đi Minh giáo cấm địa, bởi vì nơi đó càng thêm ẩn nấp, hơn nữa thẳng tới Quang Minh đỉnh. Cũng không có từng muốn, hai người đi trước thời điểm, vậy mà từ Thiên Ưng giáo đệ tử đi đầu một bước. Vì không bại lộ thân phận, nàng cũng liền đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đổi một đầu mật đạo. Nhưng mà, mới từ mật đạo ở trong đi ra, Kim Hoa mẹ chồng lỗ tai có chút rung động, nghe được đao kiếm giao phong thanh âm, nàng trực tiếp để ép bàn tay, nhường sau lưng còn không có theo trong mật đạo đi ra tiểu chiêu đừng vội đi ra. Chính mình thì là cúi người xuống, cẩn thận từng ly từng tí trốn ở bụi cây đằng sau, trong tay quải trượng nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe hở, ánh mắt bắn ra mà ra. Chương 767, 34 tổng giáo 2, chương 767, 34 tổng giáo 2, chỉ thấy phía trước quả nhiên là tại có người giao thủ, lại không phải lục đại phái cao thủ. Theo quần áo phục sức nhìn lại, trong đó một phương nên là Nhật Nguyệt thần giáo trưởng lão, mà địch nhân của bọn hắn là bọn hắn. Chỉ một cái liếc mắt, Kim Hoa mẹ chồng trong mắt liền lóe lên vẻ bối rối. Bạch bào lăn hắc bên cạnh, góc áo bên trên treo lên thánh hỏa đồ án. Cái này rõ ràng là 34 tổng giáo người, mà trong đó còn có 9 vị phục sức rõ ràng càng thêm đặc thù người. Trong đó khoảng 3 người tay đều cầm một đầu dài khoảng 2 thước hắc bài, trong đó 2 người là 34 nhân dạng mạo, dâu quai nón mắt xanh, hoàng cân mũi ưng, một người khác là vị mỹ mạo nữ tử, trên dưới 30 tuổi, một đầu đen nhánh tóc dài. 3 người làm tùy tùng hộ vệ dáng vẻ, mà 6 người kia thì đều là 34 hình dạng lão giả, ngồi tại gia hổ đại ỷ. Xa xa chú ý tình hình chiến đấu, thấy mình thủ hạ bị Nhật Nguyệt Thần giáo cao thủ đánh cho liên tục bại lui. Trong đó một vị lão giả mặt lộ vẻ vẻ không vui, hướng sau lưng ba tên sứ giả vẫy vẫy tay. Ba người gật gật đầu, dưới chân bước ra. Tốc độ không nhanh lại hiển thị rõ quỷ mị. Đợi cho Nhật Nguyệt Thần giáo một vị trưởng lão đang muốn đem địch nhân đánh chết ở dưới lòng bàn tay thời điểm, đã thấy trước mặt đống nhiên nhiều hơn một mặt màu đen thiết bài, trận thế công của hắn. Bành, kia thiết bài dường như thần binh lợi khí gì, Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão một trưởng đánh vào phía trên, ngược lại là đem chính mình chấn động đến đau nhức. Còn không chờ hắn làm hiểu rõ chân tướng, lại là một mặt màu đen thiết bài đã lôi cuốn lấy kinh phong, hướng phía bộ ngực của hắn đánh tới. Chỉ nghe két một tiếng, ngực của hắn xương đã bẻ gãy, cả người bay ngược ra khoảng cách rất xa, đợi đến rơi xuống đất thời điểm, đã là hai mắt nổi lên, không có âm thanh. Cắt trưởng lão. Một bên, một cái dũng mãnh phụ nhân làm lấy roi, vừa cắt đứt một cái địch nhân xương cổ, đem nó hướng phía mặt khác đến gần mấy người đập tới thời điểm, cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Nhưng chưa từng nghĩ, nàng vừa rồi kinh ngạc thốt lên, sau đó bên tai giống nhau thổi tới một hồi kinh phong. Không có cơ hội quay đầu xem xét tình huống, nhiều năm qua dốc sức làm kinh nghiệm, khiến cho nàng cơ hội là bằng vào bản năng cúi đầu, né tránh cái này một cái quét ngang. Có thể sao liệu, cái kia màu đen thiết bài mới vừa từ đỉnh đầu của nàng sẽ qua, rõ ràng hẳn là lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thời điểm, lại không biết sao, ở giữa không trung vi diệu xẹt qua một cái đường cong, thẳng tắp nện ở nàng huyệt thái dương bên trên. Lực kinh tự thiết bài bên trên bắn ra, Tang Tam Nương liền gào thảm cơ hội đều không có, đầu liền nổ bể ra đến. Liên tiếp hai vị trưởng lão chết, có thể khoảng cách lại chưa vượt qua ba cái hô hấp. Bá, một tên sau cùng cầm trong tay màu đen thiết bài sứ giả cũng quyết định một cái địch nhân, vung lên thiết bài liền hướng phía hắn đập tới. Nào có thể đoán được, người này cùng hai người khác thực lực hoàn toàn khác biệt. Lại sớm đã có đề phòng, bây giờ phát giác được sau lưng có thiết bài đánh tới, trên tay binh khí trở lại hướng về sau đó lấy. Đốt, một tiếng vang giòn truyền ra. Kia nương theo hắn hơn nửa đời người bảo kiếm, đúng là từ đó cắt thành hai mảnh. Cái này khiến Hướng Vấn Tiên quả thực có chút giật mình. Nhưng lại nhìn thấy người tới binh khí không phải đao không phải kiếm, chỉ là hai cái không mang theo sắc bén màu đen thiết bài, hắn cũng không có né tránh. Chôi kiếm tiện tay ném một cái, hai tay chống đi, lại là dùng tới nhu kình, hóa giải thiết bài bên trên tình lực, cũng đem nó gắt gao siết trong tay. Cũng là có chút bản sự. Cầm trong tay thiết bài nữ tử thanh âm ngạo lớn, lại là nghe không ra dư thừa cảm xúc, thấy đối phương bắt lấy binh khí của mình, nhưng cũng không hoảng hốt, một đôi tuyết trắng tố thủ phía trên, một cỗ âm tình bị ngưng tụ mới tốt dường như sợi tóc chi mảnh, theo thiết bài chuyển tới. Hướng Vấn Thiên phát giác được kia một cỗ kinh lực, vô ý thức vận khởi chân khí chống cự, nhưng chưa từng nghĩ kia một cỗ kinh lực dị thường ngưng thực, dễ như trở bàn tay liền phá vỡ hắn hộ thể chân khí, sau đó như là nhỏ bé kim nhọn đồng dạng lặp đi lặp lại tại trong lòng bàn tay của hắn đâm vào. Vương gọi hắn đau đớn khó nhịn. Bất quá Hướng Vấn Thiên nhưng cũng là không chịu thua ngành hắn, hai tay chẳng những không có buông ra, ngược lại là cầm thật chặt chút. Đồng thời hút công xuống đất tiểu pháp thi triển mà ra. Nữ tử kia nguyên còn dương dương đắc ý, đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy chân khí của mình liên tục không ngừng bị hút tới, trong lòng không khỏi giật mình. Trên tay bận bịu tăng thêm lực đạo, mong muốn bức bách Hướng Vấn Thiên buông tay. Có thể Hướng Vấn Thiên không phải dễ dàng như vậy nhận thua người. Trên tay vẫn như cũ gắt gao cầm. Cuối cùng, nữ tử kia không có biện pháp, đành phải hướng phía một bên săn giết Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão hai tên đồng bạn la lên cầu viện. Hai người cũng không có tướng nàng coi nhẹ, nhất là tại nhìn thấy Hướng Vấn Thiên nắm lấy thiết bài lúc, càng là lập tức chi về tới. Hướng Vấn Thiên lần này cũng mất biện pháp, đành phải buông tay ra trưởng, đồng thời dưới chân một đá, giơ lên các bụi, đồng thời hướng phía còn sót lại Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử cao giọng hô, biết gặp phải cường địch, mau bỏ đi. Vừa dứt tiếng, liên đầu một cái thi triển khinh công rời đi. Ba tên sứ giả thì là cơ màu đen thiết bài, đem báo cắt chặt đứt, có thể Hướng Vấn Thiên cũng đã không thấy bóng dáng. Những người còn lại cũng hiểu biết tình huống không đúng, không tiếp tục chiến đấu ý nghĩ, đều là dùng tới lấy thương đổi thương đấu pháp, khiến cho địch nhân từ bỏ truy kích. Phong Vân Nguyệt ba làm, còn có chọn vẹn 6 vị bảo thụ vương một bên, tập cây từ sau, Kim Hoa mẹ chồng đã nhận ra thân phận của những người này, nhưng cũng bởi vậy âm thầm giật mình. Ba tư tổng giáo nhiều hơn phân nửa cao thủ đều ở nơi này, bọn hắn đến tuột cùng là tới làm gì? Còn không chờ Kim Hoa mẹ chồng suy nghĩ nhiều, ba tư tổng giáo đệ tử đã bắt đầu phân tán đuổi bắt Nhật Nguyệt Thần giáo cao thủ, mắt thấy liền đi tới nàng nơi này. Nàng vội mong muốn lui trở về trong mật đạo, nhưng rất nhanh, nàng lại đã ngừng lại bước chân. Đây là xuống núi mật đạo, có thể nếu như ba tư tổng giáo người quả nhiên là tìm đến Minh giáo phiền toái, nàng liền thật quanh tay đứng nhìn không thành. Đang nghĩ ngợi, nàng lui về bước chân liền chậm một bước. Bị ba tư tổng giáo cao thủ phát giác tung tích, chỉ nghe một tiếng giọng điệu cổ quái hét lớn, người nào? Kim Hoa mẹ chồng kinh hãi, nhưng cũng không quên đối với còn tại trong mật đạo nữ nhi truyền âm nói, nương đi dẫn ra bọn hắn, ngươi trước theo mật đạo xuống núi, ta thoát thân về sau tự sẽ đi tìm ngươi. Căn dặn xong, nàng dứt khoát cũng liền không tiếp tục cần giấu, thi triển kinh công, tựa như từ điện xuyên vân đồng dạng, tốc độ cực nhanh. Dẫn ba tư tổng giáo cao thủ hướng phía một cái phương hướng ngược nhau chạy tới. Tiểu Chiêu trốn ở trong mật đạo không dám lên tiếng, thẳng đến phía trên không có thanh âm, nàng mới là chạy chậm đến hướng phía dưới núi chạy tới. Bất quá chờ đi tới dưới núi, nàng lại là lại một lần lo lắng. Đã lo lắng mẫu thân an nguy, lại lo lắng những này ba tư tổng giáo cao thủ ý đồ đối Minh giáo mưu đồ làm loạn. Lúc đầu, lấy nàng tình huống, Minh giáo như thế nào cùng nàng hoàn toàn không có liên quan. Nhưng hôm nay tại Quang Minh đỉnh bên trên, lại cũng không chỉ có người trong Minh giáo. Dường như nghĩ đến tại mật đạo ở trong, kia một tay bị đầu, vẻ mặt cười ngây ngô thanh niên, trong nội tâm nàng cũng có chút cảm giác khó chịu. Chương 768, ba tư tổng giáo ý đồ đến, 1, chương 768, ba tư tổng giáo ý đồ đến, 1, tại Minh giáo đệ tử dẫn dắt hạ, dưới núi Thiên Lưng giáo giáo chúng đều đã chuyển rời đến Minh giáo cấm địa bên trong. Mà liên tại phụ trách đóng cửa hậu thổ cờ đệ tử khởi động cơ quan bế cấm địa nhập khẩu thời điểm, một đạo mang theo chút cẩn thận tiếng hô từ nơi không xa trong bụi cây truyền tới. Kia hậu thổ cờ đệ tử cơ hồ là vô ý thức đưa tay đặt ở bên hông trôi đao vị trí, trong thần sắc tràn đầy đề phòng. Nếu là ngày trước, nơi này có lẽ chỉ là Minh giáo cấm địa, phàm Minh giáo đệ tử không được đi vào. Thật là vào hôm nay, trốn cấm địa này có thể liên quan đến lấy Minh giáo cùng Thiên Ưng giáo chung vào một chỗ, trên bạn người tính mệnh. Nếu là bị Lục đại phái cao thủ phát hiện, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, làm cái kia đạo tiếng hô rơi xuống sau, dừng cây một hồi xoạt âm thanh truyền đến, về sau chỉ thấy một cái trải lấy xong đuôi ngựa tiểu nha đầu chui ra. Dáng dấp quả thực là thanh tú động nhân, dáng người là kém một chút, nhưng tóm lại còn có trưởng thành không gian. Người còn chưa chờ cái này hậu thổ cờ đệ tử hỏi thăm, kia tiểu nha đầu đầu tiên là đánh ra người trong Minh giáo xác minh thân phận lúc sử dụng thủ lệ. lại từ bên eo lấy ra một cái lệnh phù. Hậu thổ cờ đệ tử nguyên bản còn không có hoàn toàn yên tâm, có thể nhìn thấy cái này lệnh phù về sau, lại là hai mắt trừng trừng, dường như gặp được cái gì sự vật khó mà tin nổi đồng dạng. Tử Diễm Kiến Minh giáo ở trong, phàm ngũ tán nhân lấy thượng vị giai cao thủ, đều có lấy tín vật của mình. Tử Diễm Kiến, lại xương Tử Sam Long Vương Kiến, chính là tứ đại pháp vương đứng đầu Tử Sam Long Vương biểu tượng. Thấy kiến như gặp người. Bất quá, đây đã là quá khứ thức. Tử Sam Long Vương sớm đã tuyên bố phá cửa mà ra, bây giờ Tử Diễm Kiến, nhưng không cách nào thu hoạch được Minh giáo đệ tử tôn kính. Nhưng dù sao cũng là cùng Tử Sam Long Vương có quan hệ người, chính như Bạch Mi Ưng Vương cũng là tại thời khắc nguy nan gấp rút tiếp viện Minh giáo, cho nên tên này hậu thổ cờ đệ tử cũng không quyết định chắc chắn được. Thiếu nữ kia thì là tiếp tục mở miệng, ta là Tử Sam Long Vương thị nữ, này đến là có chuyện quan trọng muốn cáo chi Dương giáo chủ. Dương giáo chủ, ngươi nói là Dương Tạ làm a? Hậu thổ cờ đệ tử nghĩ nghĩ, vẫn là đem người tới đón bảo. Bất kể nói thế nào, đối phương đều là cùng Tử Sam Long Vương có quan hệ người, có lẽ Tử Sam Long Vương đã phá cửa mà ra, nhưng nàng có thể vô tình, người trong Minh giáo không thể vô nghĩa, khả năng giúp đỡ vẫn là phải giúp một cái. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là tên này hậu thổ cờ đệ tử cảm giác được thiếu nữ trước mắt chỉ là một gã hậu thiên võ giả. Thực lực như vậy, cho dù là tiến vào mật đạo, cũng không bay ra khỏi cái gì lớn sóng gió. Rất nhanh, thiếu nữ tiến vào mật đạo, theo một khối cỏ dại rậm rạp cự thạch tại cơ quan thôi thúc dưới ngăn chặn nhập khẩu, trong mật đạo rất nhanh liền u ám xuống dưới. Tên này hậu thổ cờ đệ tử tại phía trước dẫn đường, đồng thời cũng là lo lắng cô nương kia tới phía trên nói sai, liền cho nàng nói đến Minh giáo chuyện gần nhất, nhất là tân nhiệm giáo chủ. Tiểu cô nương thì là ở phía sau kiên nhẫn nghe. Nghe được tân nhiệm giáo chủ là một cái tên là Vô Căn Sinh thanh niên, trên mặt lộ ra một chút dị sắc, hình như có chút suy đoán, có thể lại cảm thấy chính mình suy đoán quá mức không thể tưởng tượng. Sẽ không thật là hắn a? Rất nhanh, trong mật đạo xuất hiện sáng ngời, trên đường đi khắp nơi đều có thể nhìn thấy ngay tại chỗ nghỉ ngơi Minh giáo hoặc là Thiên Ưng giáo đệ tử. Trong đó một chút hậu thổ cờ người, nhìn thấy phía trước dẫn đường hậu thổ cờ đệ tử, còn ra âm thanh chào hỏi, "Lộ ca, đây là từ chỗ nào kiếm về một cái tiểu nha đầu, còn trách đẹp mắt. Đến lúc nào rồi, còn nghĩ những này, mặt khác, người tới này đầu có thể lớn đâu?" Kia họ Lộ đệ tử đầu tiên là lên tiếng quát bảo ngưng lại, sau đó mới là tiến lên, đơn giản cùng đối phương nói Tử Diễm Kiến chuyện. Mặc kệ cái này tiểu nha đầu tuổi tác như thế nào, thực lực như thế nào, chỉ cần đối phương cầm trong tay Tử Diễm Kiến, cái kia chính là đại biểu cho Tử Sam Long Vương. Cũng không phải bọn hắn những này phổ thông đệ tử có thể miệng ba hoa. Tên đệ tử kia cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, liên tục cùng tiểu cô nương xin lỗi, cái sau tính cách cũng là rộng lượng, cũng không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ là nhớ tới còn ở bên ngoài, khả năng còn tại bị đuổi bắt mẫu thân, cùng những cái kia dường như không có hảo ý ba tư tổng giáo cao thủ. Liền có chút vội vàng nói, "Vị này, Lộ đại ca, trước tiên có thể dẫn ta đi gặp Dương Tạ làm sao?" Đường họ thanh niên gật gật đầu, nhưng vẫn là bổ sung một câu, "Dương Tạ làm chiến đấu đoán chừng còn chưa kết thúc, bất quá tuần tán nhân lúc này ngay tại trong mật đạo chữa thương, ngươi nếu là có cái gì chuyện cần yếu, cũng có thể trước cùng hắn nói." Tiểu Chiêu lại là không quan tâm những này, nàng chỉ cần đem ba tư tổng giáo người tới tin tức cáo chi Minh giáo cao tầng liền có thể. Thậm chí, nếu không phải đệ tử tầm thường đối với ba tư tổng giáo không có một cái nào mình xác nhận biết, lại thấp cổ bé họng, nàng cũng sẽ không lộ ra Tử Diễm Kiến. Mật đạo rất dài, Tiểu Chiêu cùng kia hậu thổ cờ đệ tử cho dù là một đường đi nhanh, cũng dùng ước cá hai khắc đồng hồ thời gian, mới đi đến tới gần đỉnh núi Thạch Thất. Minh giáo cấm địa chính là vì chống cự ngoại địch mà tu kiến đi ra, trong đó mật đạo rắc rối phức tạp, hoặc là tử lộ, hoặc lẫn nhau liên thông. Bây giờ, cái này hậu thổ cờ đệ tử mang đường, chính là một đầu cũng không khó nhớ đường tắt. Vừa vận thông hướng đối ứng hưu môn mật đạo. Thạch Thất ở trong, ngoại trừ tại chữa thương phụ trị liệu xong, lần nữa khôi phục khí sắc Chu Điên bên ngoài, còn có ngũ tán nhân ở trong túi hòa thượng, cùng trước đó không lâu mới lấy được một thắng một thua chiến tích, cuối cùng đến đây mật đạo Bạch Mi Ưng Vương. Ân Thiên Chính trên thân giống nhau bị thương, bất quá lại không phải Thiếu Lâm hòa thượng tạo thành, mà là võ đương Tống Viễn Tiểu. Tuy nói Tống Viễn Tiểu chỉ là tông sư trung kỳ võ giả, mà dù sao là đại tông sư đệ tử, nhiều năm như vậy, liền xem như không có thiên phú gì, có thể xác nhận dựa vào mài, cũng cơ hồ mò tới tông sư hậu kỳ cánh cửa. Nâng một câu lời nói, chính là nửa bước tông sư hậu kỳ. Bất quá đối với Bạch Mi Ưng Vương cái này thực sự tông sư hậu kỳ mà nói, cái này nửa bước bước không có bước đi đến đều là không có chênh lệch. Chân chính nhường hắn gặp khó, vẫn là đối phương binh khí, Chân Vũ kiếm. Đây là ngày xưa Trương Chân Nhân hành tẩu giang hồ chỗ đeo binh khí, mặc dù không phải thần binh, có thể bị Trương Chân Nhân lấy võ đạo chân ý rèn luyện nhiều năm, cũng là có loại thần dị chỗ. Ân Thiên Chính chính là thua ở phía trên này. Túi Hòa Thượng nghe nói sau, lại là có chút bất tâm, kia Dương Tả khiến cho bọn hắn không có phiền toái gì à? Thế cục bây giờ đối với Minh giáo mà nói quả thực là một mảnh tốt đẹp, nhưng nếu là thật bị một thanh này Chân Vũ kiếm thay đổi chiến cuộc, vậy bọn hắn tất nhiên còn có đường lui, có thể miễn không được muốn rơi người cởi trôi. Này cũng sẽ không. Ân Thiên Chính lắc đầu, kia Chân Vũ kiếm tuy mạnh, có thể Tống Viễn Kiều thực lực trùng quy kém một chút, còn không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng, lại tiêu hao rất nhiều. Cùng ta giao thủ, đã là nhường hắn dùng hết toàn lực, nghĩ đến sẽ không cho Dương Tạ làm mang đến quá lớn phiền toái. Nghe nói như thế, Chu Điên lại là bẹp xuống miệng, cái kia như thế nhịn, đại tông sư giống như cũng liền như thế à. Chu Minh, không thể nói như thế. Chương 768, ba tư tổng giáo ý đồ đến, 2, chương 768, ba tư tổng giáo ý đồ đến, 2, túi hòa thượng cười ha hả lắc đầu, bởi vì cái gọi là thức có sở trường tất có trông đắn, đại tông sư lại không có nghĩa là cái nào đều mạnh, liền đơn thuần mắng chửi người phương diện này, nói không chừng hai cái đại tông sư cũng không sánh bằng ngươi Chu Điên. Chu Điên nghe nói như thế, cao mày suy tư. Nhắc tới câu nói là nói móc hắn, mà dù sao là có thể cùng đại tông sư đánh đồng. Nhưng nếu là nói câu nói này tại nâng hắn, Chu Điên luôn cảm thấy túi hòa thượng không an hảo tâm. Gặp hắn bộ dáng này, Bạch Mi Ưng Vương cùng túi hòa thượng nhìn nhau, đều là cười lên ha ha. Đúng lúc này, ngoài cửa cũng truyền tới thông báo thanh âm, khởi bẩm tuần tám nhân, Tử Sam Long Vương thị nữ mang theo Tử Diễm Khiến đến đây, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Tử Diễm Khiến. Chu Điên nghe được ba chữ này, cũng không suy nghĩ thêm nữa túi hòa thượng lời nói, trong đầu trong nháy mắt liền nhớ lại kia tràn đầy dị vực phong tình, một cái nhăn mày một nụ cười đều làm lòng người say nữ tử. Nhưng rất nhanh, cái này gần như nữ tử hoàn mỹ bên cạnh, liền lại thêm ra một người dáng rất bình thường, lại một bộ tiểu nhân đắc chí biểu lộ thanh niên, một tay lấy ôm tới. Chỉ là một cái trong nháy mắt, Chu Điên hảo tâm tình không có. Đồng thời hắn ngẩng đầu lên, hướng phía ngoài cửa nhìn lại, cửa đá rộng mở, chỉ thấy một thiếu nữ đi theo một người dáng dấp giống nhau phổ phổ thông thông thanh niên sau lưng đi đến. Trong chớp nhoáng này, vượt qua thời không hai thân ảnh, tựa hồ là bắn ra tại hai người này trên thân, nhường Chu Điên trong nháy mắt nổi giận. Thật can đảm, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Dứt lời, cả người hắn nổi giận mà lên, trên tay mặc dù không có đi lấy kia phía sau lưng đại đao, nhưng cũng là uốn lượn thành trảo. Ngoài cửa, đường họ thanh niên vừa là mở cơ quan, chỉ thấy tuần tán nhân hướng chính mình tập sát tới, không khỏi dọa đến hồn bay lên trời. Tiểu Chiêu thì là coi là công kích là hướng phía chính mình tới, giống nhau dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Cũng may, vẫn là Ân Thiên chính trước hết nhất lấy lại tinh thần, phát sau mà đến trước, một tay giơ lên, cắt ngang Chu Điên công kích, một cái tay khác thì là nhẹ nhàng hướng lồng ngực của hắn đẩy đi. Đạp đạp đạp, một trường này bên trên cũng không có quá lớn lực đạo, chỉ là đẩy Chu Điên rút lui mấy bước. Túi Hòa Thượng cũng là bàn tay dọc tại trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, sau đó trợn nhìn Chu Điên một cái, A Di Đà Phật. Chu Minh, ngươi nhưng nhìn rõ ràng, kia là ta Minh giáo đệ tử, không phải kia bắt cóc Long Vương hỗn đản. Chu Điên rủi rủi con mắt, thấy rõ người trước mắt sự vật, không khỏi thở dài. Tuy nói nhớ tới tên hỗn đản kia để cho người phiền lòng, thế nhưng tóm lại nhìn thấy đã từng ánh trăng sáng. Mẹ nó Phạm Giao thật sự là bất tranh khí. Nếu là năm đó hắn sớm đi đem Long Vương cầm xuống, đến lúc đó đối phương thành huynh đệ nữ nhân, hắn cũng không đến nỗi nhớ thương cho tới hôm nay. Trong lòng mọc lên một ngạn, dứt khoát Chu Điên cũng liền về tới vị trí bên trên ngồi xuống. Túi Hòa Thượng thì là đi tới kia suýt nữa thay hắn người mất mạng hậu thổ cờ đệ tử trước người, thay Chu Điên bồi thường không phải. Bất quá, hắn cái này khẽ cong eo, lại là nhường kia hậu thổ cờ đệ tử bận điệu nghiêng người né một chút. Túi Hòa Thượng lại vì người cùng thiện, nhưng cũng là ngũ tán nhân một trong. Cái này túi đầu cố nhiên là xuất phát từ nội tâm, nhưng cũng không phải hắn có thể thủ lấy. Bất quá, ở đằng kia hậu thổ cờ đệ tử sau lưng, Tiểu Chiêu lại là không có né tránh, mặc dù khoảng cách lấy không gần khoảng cách, nhưng cũng thụ cái này thi lễ. Một phương diện, tay nàng nắm Tử Diễm Kiếm, chính là đại biểu cho Tử Sam Long Vương, nếu là bàn về đến, địa vị so ngũ tán nhân cao hơn. Một phương diện khác, cũng là nàng đại khái đoán được hai người này trong miệng hôn đản là ai, trong lòng khó tránh khỏi có chút tức giận. Thử hỏi tại cái nào nữ hài trong mắt, phụ thân của mình không phải đỉnh tiên lập địa đại anh hùng đâu, lại há có thể để người khác chửi đối, cũng chính là đánh không lại. Nghĩ đến, Tiểu Chiêu trong lòng lại có chút thủ rũ. Cuối cùng, giang hồ vẫn là thực lực chỗ nói chuyện. Suy nghĩ đến tận đây, Tiểu Chiêu cũng không có tiếp tục suy nghĩ chút thượng vàng hạ cắm chuyện, miễn cho vừa phân tâm, đem suy nghĩ trong lòng tất cả đều biểu lộ ở trên mặt. Bị giới hạn vật liệu, nàng hiện tại trên mặt chỉ có một tầng đạm trang, nhìn không ra xỉu nữ Tiểu Chiêu hình tượng, chỉ thế thôi. Bây giờ chính là nhiều khó khăn chi thu, thân phận của nàng lại không cách nào hoàn toàn đạt được Minh giáo tín nhiệm, cũng không dám lại biểu lộ ra cái gì dị dạng. Tiểu cô đương, ngươi nói có chuyện quan trọng bẩm báo, thật là Tử Sam Long Vương gọi ngươi tới chuyển đạt sự tình gì? Có lẽ là trước mắt tiểu cô nương cùng hắn trong trí nhớ đạo thân ảnh kia có mấy phần tương tự, khiến cho Bạch Mi Ưng Vương vô ý thức để cho mình nhìn so sánh bình thường hiền lành mấy phần, thanh âm cũng tận lượng hiền lành lên. Tiểu Chiêu thấy người tới mày trắng tóc trắng, khí tức cao thâm mặt chắc, liền biết được người trước mắt thân phận, chợt đem chính mình Tử Diễm Khiến đưa tới, lấy cung cấp đối phương xác minh thân phận. Bạch Mi Ưng Vương chỉ là nhìn lướt qua, liền đem nó trả trở về. Thứ này hắn cũng có một khối, chỉ có điều màu sắc khác nhau, mỗi lần khi hắn nhớ lại Minh giáo thời điểm, liền ưa thích vuốt ve phía trên ám văn, đã sớm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Đem Tử Diễm Khiến cất kỹ, Tiểu Chiêu cũng là đem chính mình tại Bán Sơn Yêu bên trên nhìn thấy chuyện như nói thật đi ra. Bất quá có một chút, nàng thoáng gắn chút ít láo. Cũng không phải là nàng tự phát đến đây Minh giáo, mà là phu nhân hoài nghi những người này kẻ đến không thiện, lúc này mới chính mình dẫn ra địch nhân, nhường nàng mang theo Tử Diễm Khiến, đến đây Minh giáo truyền lại tin tức. Mật đạo lối vào tự nhiên cũng không phải chính nàng phát hiện, mà là phu nhân cáo chi. Nghe được Tiểu Chiêu trong miệng phu nhân nhi tử, đang nghĩ linh tinh tiến hành bản thân tôi miên Chu Điên, nhịn không được siết chặt nắm đấm. Phu nhân, gả cho người mới gọi phu nhân. Vừa nghĩ tới lúc trước ánh trăng sáng gả cho một cái tới cửa đập phá quán hỗn đản, Chu Điên cảm xúc vô luận như thế nào đều bình phục không xuống. Hỗn đản a, Phạm Giao ngươi năm đó liền không thể lại tranh điểm khí. Uổng công như vậy một trương khuôn mặt tuấn tú. Bạch Mi Ưng Vương thì là nhíu chặt lông mày. Thân là Minh giáo hộ giáo pháp vương một trong, hắn theo Tiểu Chiêu trong giọng nói nghe được rất nhiều thứ. Sáu vị bảo thủ vương, cùng ba tên cầm trong tay màu đen thiết bài sứ giả. Cái sau không rõ lắm, có thể cái trước lại khác biệt. Bảo thủ vương chính là ba tư Minh giáo giáo chủ tọa hạ lớn trải qua sư, tổng cộng có 12 vị, lấy nghiên cứu sâu giáo nghĩa, tinh thông kinh điển làm chủ, cũng không nhất định võ công cao cường, thân phận địa vị tương đương với trung thổ Minh giáo tứ đại hộ giáo pháp vương. Lời tuy như thế, có thể y theo ba tư tổng giáo lệ cũ, địa vị càng cao, có thể tiếp xúc đến võ công cũng càng là tinh diệu. Cho nên bảo thủ vương nói chung chính là thực lực biểu tượng. Mà ba tư lại cùng đại minh, Mông Nguyên khác biệt, trong nước võ giả cơ hồ toàn bộ đều bị Ba Tư Minh giáo lũng đoạn. Lấy nhất quốc chi lực phụng dưỡng đi ra cao thủ, yếu hơn nữa cũng yếu không đến đi đâu. Nhưng bọn hắn điên rồi phải không? Ba Tư không phải so đại Minh, Mông Nguyên, không có đại tông sư hộ quốc, hoàng thất an toàn cùng vương triều ổn định có thể toàn dựa vào lấy Ba Tư Minh giáo. Cái này 12 vị bảo thủ vương, ngay bình thường càng là sẽ không dễ dàng rời đi vương thành. Bây giờ lại một mạch tới 6 vị, mà còn có 3 vị võ công cao cường người phục vụ. Dưới tình huống bình thường, đây là tuyệt đối không thể chuyện đã xảy ra, trừ phi Ba Tư xảy ra biến cố gì. Chương 769, Kim Hoa bà bị bắt, 1, chương 769, Kim Hoa bà bị bắt, 1, Quang Minh đỉnh mặt phía nam trung điệp, một cái tràn đầy bùn bẩn bàn tay trèo tại vách đá bên cạnh, chợt đột nhiên phát lực, nham thổ trượt xuống dưới rơi một chút mảnh vụn, đồng thời một đạo rất là thân ảnh chật vật, theo dưới vách đá dựng đứng bay đi lên. Động tác của hắn rất nhẹ, tuy là bay vọt rơi xuống đất, nhưng lại không có chế tạo ra động tĩnh quá lớn. Cảm giác một chút, xác nhận chung quanh lại không có gì mai phục, hắn đây mới là nhẹ nhàng thở ra. Trong tay tràn đầy lỗ hổng cùng vết máu võ đương chế thức trường kiếm chú trên mặt đất, ngoái nhìn về phía dưới núi, chỉ thấy quần quần khói đặc, nhường trong ánh mắt của hắn phẫn uất chi sắc càng phát ra dày đặc. Nói đến có chút không thể tin, người này chính là võ đương thất hiệp ở trong võ công đệ nhất, Du Liên Chu Du Nhị Hiệp. Tông sư trung kỳ, đụng chạm đến tông sư hậu kỳ ngưỡng cửa cao thủ. Trong ngày thường bất luận là tại võ đương sơn bên trên, hoặc là hành tẩu giang hồ, đều là danh tiếng không hai lại một phái cao nhân khí tượng tồn tại. Bây giờ chật vật, cũng là cùng hắn khí chất không đáp. Nhưng đây cũng là không có loại gì chuyện. Ngay tại trước đó không lâu, không biết từ nơi nào tới một đám dị vực cao thủ, tập kích bất ngờ doanh địa. Hắn lúc ấy còn ở bên ngoài tuần tra, mặc dù đã nhận ra tập kích, có thể đợi đến chạy về doanh địa thời điểm vẫn là chậm. Nếu chỉ là như thế, hắn còn không đến mức chật vật như thế. Mấu chốt là, đám kia dị vực cao thủ tại hỏa thiêu doanh địa về sau, còn lấy thân mạo hiểm, ép buộc mấy tên võ đương đệ tử đưa thân vào thiêu đốt lên doanh trướng bên trong. Hắn tuy là có chút quan tâm sẽ bị loạn, nhưng cũng không thể không thừa nhận địch nhân võ công cổ quái phi phàm. Rõ ràng hắn vì chống lại liên hỏa, thi triển hộ thể cương khí, đồng thời vì tốc độ nhanh nhất khóa chặt võ đương đệ tử vị trí mà triển khai tông sư cảm giác. Có thể hắn tông sư cảm giác chính là không có phát giác được những cái kia dị vực võ giả, mà hắn hộ thể cương khí ở đằng kia chút võ giả dường như thấu xương kim châm như thế chân khí công kích đến, lại không được mảy may tác dụng. Một cái sơ sẩy, hắn liền trực tiếp bị người lấy hai khối màu đen thiết bài đập vào trên thân. Kia thấu xương kim châm khí kình càng là không khách khí chút nào hướng hắn đàn bên trong cung điện khổng lồ, yêu đuôi bọn người thể tử việt chào hỏi. Đây cũng chính là hắn thuần dương vô cực công nội tình vững chắc, không phải đổi một người, nói không chừng đều muốn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Về sau, đám người kia hiển nhiên cũng là không có tính toán buông tha hắn, ngắn ngủi mấy khắc đồng hồ bên trong, hắn lại là kinh nghiệm mấy trận ác chiến, mới là mượn nhờ một chỗ vách núi tuyệt bích, giả chết thoát thân. Thoát thân sau, hắn muốn định trước tiên đem dưới núi chuyện đã xảy ra thông chi cho trên núi sư minh đệ còn có giang hồ đồng đạo. Nhưng mà hắn là ra ngoài tuần tra, căn bản là không có cách đem bổ câu đưa tin tùy thân mang theo. Trên thân mặc dù cũng mang theo một chút đạn tín hiệu, có thể vật kia khoảng cách có hạn, căn bản là không có cách nhắc nhở tới Quang Minh đỉnh phía trên người. Cho nên hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chân đã qua. Nhưng tại đường lên núi bên trên, hắn lại là vô cùng phẫn hận phát hiện những cái kia dị vực cao thủ sớm ngăn chặn đường núi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới là lựa chọn theo chỗ này vách núi trên vách đá dựng đứng sơn. Cũng may mắn nơi này không có an bài phục bình, bằng không hắn thật là chính là liền cơ hội cuối cùng cũng không có. Đang nghĩ ngợi, phía trước đống nhiên một hồi đi nhanh đạp thảo thanh âm truyền đến, cái này khiến Du Liên Chu trong nháy mắt dâng lên cảnh giác, bận bịu trốn đến một bên trong bụi cây, đồng thời thu liễm khí tức của mình. Theo rừng cây khe hở nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn thấy phía trước một cái cầm trong tay quải trượng lao bà đang lấy không phù hợp nàng với tốc độ căng chân phi nước đại. Sau lưng thì là mấy cái dị vực ăn mặc cao thủ, trong tay nắm lấy màu đen thiết bài, cũng là so với hắn dưới chân núi gặp phải cái kia cao thủ binh khí lớn chút. Võ công lại là giống nhau kỳ dị. Chỉ thấy ba cái kia dị vực cao thủ ở trong duy nhất nữ tử, trong tay màu đen thiết bài giơ lên, dường như không có chút nào xem như, nhưng Du Liên Chu nhưng từ phía trên đã nhận ra một loại cực hạn cảm giác nguy hiểm. Chỉ là không cẩn thận đi cảm giác, căn bản là không có cách phát giác được dị dạng. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia còn tại chạy trốn lao phụ nhân, liền bị đạo này vô hình thế công trực tiếp trúng đích, phía sau xuất hiện một cái cơ hồ đưa nàng nghiêng cắt thành hai nửa dấu vết. Đông nhiên thụ trọng thương, lão phụ nhân cũng là đánh ra trước ra ngoài, ngã nhào trên đất, phần lương thương thế cũng không thấy đỏ, có thể kinh lực lại đánh vào nàng ngũ tạng lục phủ, động mạch đại huyệt càng là tổn thương hơn phân nửa, khiến cho nàng mặc dù muốn vận khí chống cự, đều cực kỳ khó khăn. Thấy lão phụ nhân đã ngã xuống đất, khí tức bề ngoài không có sức phản kháng, cầm đầu nữ tử kia phất phất tay bên trên màu đen thiết bài, nói đến lại không phải Trung Nguyên lời nói. Du Liên Chu không phải bác học hình nhân mới, nghe không hiểu lời nói ý tứ, lại hiểu hàm nghĩa. Những người này là muốn bắt cái này lão phụ nhân. Hắn không khỏi nhíu mày, do dự muốn hay không dây tay giúp đỡ một hai. Võ đương người luôn luôn có lòng hiểm nghĩa, có thể Du Liên Chu lại do dự. Lấy võ công của hắn, nếu là ra tay, cùng những người kia giao thủ tất nhiên sẽ không dễ dàng là bại, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào tùy tiện đem người cứu đi. Nếu là tạo thành động tĩnh lớn hơn, dẫn tới càng nhiều cao thủ, hắn có lẽ đều muốn bị bắt lấy. Đến lúc đó, e là cho dù là hắn cũng không cách nào thoát thân, lại càng không cần phải nói là đi thông gió báo tin tức. Trong lúc nhất thời, hiệp nghĩa tâm cùng tư tâm bắt đầu va chạm. Cuối cùng kia lão phụ nhân bị mấy cái kia dị vực cao thủ liền lái mang đi, hắn vẫn là không có lựa chọn ra tay. Có lẽ cái này lựa chọn tại hắn do dự trong nháy mắt đó, cũng đã có kết quả. Nhìn xem mấy người từ từ đi xa thân ảnh, Du Liên Chu cũng theo trong bụi cây đứng dậy, đệm lên bước chân, dọc theo một phương hướng khác, hướng phía Quang Minh đỉnh bên trên mau chóng đuổi theo. Hắn như là đã từ bỏ xuất thủ cứu rút, kia thông gió báo tin tức liền không thể lại có nửa điểm lỗ hổng. Rất nhanh, Du Liên Chu thân ảnh biến mất không thấy. Quang Minh đỉnh, lớn bại trên đài. Chính như Bạch Mi Ưng Vương nói như vậy, Tống Viễn tiểu thực lực trùng quy kém một chút, không có cách nào phát huy ra chân vũ kiếm toàn bộ uy năng. Cuối cùng tiếp bại vào Dương Tiêu trong tay. Đánh cược rất nhanh liền tới quyết thắng cục, Dương Tiêu cũng rốt cục đối mặt chính đạo liên minh hy vọng cuối cùng, Thiếu Lâm phái Phương Chứng đại sư. Có thể lấy ngoại lai hòa thượng thân phận ngồi vững vàng Thiếu Lâm phương trượng, thực lực của hắn không thể nghi ngờ là đạt được đại chúng công nhận. Vừa mới ra sân, Dương Tiêu liền cảm thấy áp lực thật lớn. Cứ việc vị này lão hòa thượng tướng mạo rất hiền hòa, thân hình cũng không thể coi là cao lớn trắng kiện, có thể trên người hắn danh hiệu tùy tiện xuất ra một cái đến, cũng sẽ không để cho người ta sinh ra lòng kinh thị. Dù sao đây chính là Thiếu Lâm phái gần 70 năm đến, một vị duy nhất đem dịch cần kinh lĩnh hội viên mãn võ giả. Mà dựa theo phổ biến trên ý nghĩa cảnh giới tông sư phân chia, cái này một vị càng là đã đạt đến tông sư viên mãn. Khoảng cách đại tông sư cũng chỉ có lấy cách xa một bước. Cứ việc một bước này, lại so với hắn theo một cái phổ phổ thông thông tiểu hòa thượng, tu luyện tới tông sư viên mãn còn khó hơn lấy vượt qua. Nhưng đối phương vẫn như cũng là đại tông sư phía dưới, thực lực mạnh nhất giải rác mấy người. Chương 769, Kim Hoa bà bị bắt 2, chương 769, Kim Hoa bà bị bắt 2, đánh cược rất nhanh bắt đầu, Phương Chứng đại sư hoàn toàn như trước đây tuyên dương khiêm nhượng phẩm đức, không có chủ động ra tay. Dương Tiêu cũng là không dám tùy tiện ra tay, lo lắng bị tìm được sơ hở. Hai người liền đang đánh cược đấu trường bên trong bắt đầu giằng co. Trong lúc đó, Dương Tiêu vô số lần lấy tự thân linh giác thôi diễn nếu như đánh, khả năng tình huống gặp gỡ nhưng mà, Phương Chứng đại sư dù sao không thường ra tay. Dương Tiêu cũng chỉ có thể bằng vào chính mình suy đoán, cho đối phương lấp bên trên chỉ số, nhưng mà cái này một lấp, hắn lại là có chút tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời lại không dám chủ động đánh ra. Phương Chứng cũng không hấp tấp, thậm chí căn bản không lo lắng căng thẳng trong khoảng thời gian này, có thể sẽ nhường đối thủ khôi phục không ít chân khí. Vẫn như cũng là ung dung không đổi thái độ. Bất quá, chung quanh quan chiến chính đạo liên minh võ giả, nhưng liền không có tốt như vậy kiên nhẫn. Phương Chứng đại sư bọn hắn không dám nhả rẽn, có thể nói tới Dương Tiêu nhưng liền không có nhiều như vậy kiên kỵ. Hoặc là thúc dục, hoặc là trào phúng, hoặc là dứt khoát chửi ầm lên. Minh giáo bên này, Miệp Tháo Vương Chu Điên sớm đã rút lui, còn lại chính là Mặt Lạnh Tiên Sinh cùng Sát Quan đạo nhân hai cái này không giỏi ăn nói ra hỏa. Trong lúc nhất thời, cục diện có chút thiên về một bên ý tứ. Dương Tiêu cũng là bị bọn hắn làm cho có chút tâm phiền, tông sư hậu kỳ khí thế đè ép đã qua, đem một đám người làm cho lui lại mấy bước. Phương Chứng thì cố ý chậm mấy phần, đợi cho Liên Quân ở trong thanh em nghỉ ngơi, hắn mới là lấy bản thân khí thế triệt tiêu Dương Tiêu bị áp. Đồng thời, đánh cược cũng chính thức bắt đầu. Dương Tiêu không còn kéo dài, ngón tay nâng lên, mấy đạo vô hình chỉ kình liền bị bắn đi ra, đồng thời dưới chân thi triển Na Di thân pháp, thân ảnh trên không trung một hóa hai, hai hóa bốn, cuối cùng trọn vẹn biến thành chín người. Đây là hắn trước kia trước trùng hợp có được một môn kinh công, tính cả bản thể ở bên trong, nhiều nhất có thể phân hóa 9 thân ảnh. Luyện đến bây giờ tiêu chuẩn, cái này 9 thân ảnh mỗi một đạo đều có thể nói là hư, nhưng mỗi một đạo lại có thể là thật. Cho dù là tông sư cảm giác đều không thể phân biệt, quả thực làm cho người khó mà chống đỡ. Bất quá Phương Chứng nhìn thấy một màn này, lại là không có toát ra quá nhiều dị sắc, nhẹ tuyên tiếng nhập vật, liền giơ lên cả xà, bàn tay theo trong tay áo bung ra, hướng phía trước người một thân ảnh đánh tới. Khiến cho tuy là tu di sơ trưởng, có thể trưởng tới nửa đường, lại là hơi trao đảo một cái, ngay sau đó, liền gặp hắn trên lòng bàn tay, độ một tầng kim quang, sau đó một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Cho đến trưởng ấn đầy trời hiện hiện, cơ hồ không có để lại nửa điểm khe hở. Cùng Dương Tiêu chín thân ảnh khác biệt, trong này mỗi một đạo trưởng lực, tại Tu Di Sơn trưởng gia trì hạ, đều có lấy vơ bia nứt đá chi lực. Cho dù là tông sư hậu kỳ võ giả chúng bảo, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Dương Tiêu cũng là sắc mặt giật mình, tông sư hậu kỳ linh giác điên cuồng hướng hắn truyền lại nguy hiểm tín hiệu, cũng ý đồ cho ra tối ưu phương án giải quyết. Nhưng mà, cái này đầy thiên trưởng ấn, hoàn toàn phong tỏa hắn tất cả tiến công, né tránh lộ tuyến. Có thể nói là không có nửa điểm tránh đi khả năng, chỉ có thể lựa chọn chọi cứng. Chỉ là một cái chớp mắt, Dương Tiêu cho ra cái kết luận này, trong lòng đã có đối phương chứng kính sợ, đồng thời cũng trong lòng còn có may mắn. May mắn giáo chủ truyền thụ càn khôn đại na di cho bọn họ, nếu không muốn đón lấy một trường này, chỉ sợ sẽ không nhẹ nhõm. Suy nghĩ dâng lên đồng thời, Dương Tiêu thân thể cũng bắt đầu chuyển động, liền thấy kia chín thân ảnh theo cựu cung chi bị sắp xếp, không ngừng na di biến hóa. Đồng thời mỗi một đạo thân ảnh trên thân đều hiện ra một vệ bóng ánh hộ thể cương khí. Minh giáo không giống với cái khác giáo phái, ngoại trừ hộ giáo thần công càn khôn đại na di bên ngoài, cực ít có thành tựu thể hệ võ công truyền thừa. Bởi vậy, Minh giáo ngũ tán nhân phía trên võ giả đều là dựa vào tự học thành tài, hoặc là dứt khoát mang nghệ nhập giáo. Dương Tiêu cũng là như thế. So với những người khác, võ công của hắn truyền thừa rất đạt, trên cơ bản đều là thông qua kỳ ngộ được đến. Tựa như hắn đạn chỉ thần công, chính là theo một vị trình lao tiền bối trong tay học được. Khinh công thân pháp cũng có được đối ứng kỳ ngộ. Cái này hộ thể cương khí thủ đoạn, lại là một ngoại lệ, chính là hắn căn cứ kia loa toàn cửu ảnh khinh công, cùng trước hai tầm cản khôn đại Nazi, diễn sinh ra tới một bộ hộ thể công phu. Mấu chốt liền ở chỗ xoắn ốc cùng Nazi, có thể tốt hơn điểm hóa kinh lực. Bây giờ, hắn lại là đã luyện thành cản khôn đại Nazi tầng thứ 3, cái môn này hộ thể công phu lực phòng ngự, tự nhiên càng thêm cường đại. Chỉ thấy Dương Tiêu biến thành chi chín thân ảnh, qua lại na di chuyển động, kia một cỗ hộ thể cương khí cũng là theo động tác của hắn tràn ngập ra, hóa thành một cái bát to dường như bán cầu thể, đem hắn che đậy nhập trong đó. Nếu là nhìn kỹ lại, kia bán cầu thể phía trên còn có từng đạo chân khí đường vân hiện lên hình vòng xoáy qua lại lưu động. Nơi xa, Phương Chứng nhìn thấy một màn này, trong mắt đây mới là toát ra một chút vẻ tò mò, bàn tay thì lại là hơi rung nhẹ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy kia trưởng ấn đầy trời lại dung hợp thành một đạo, uy lực càng là tăng tiến mấy lần không ngừng. Sau đó, liền thấy trưởng ấn cùng kia xoắn ốc chuyển động hộ thể cương khí đụng vào nhau. Vậy không có kế tục chi lực trưởng ấn, đúng là cùng kia chân khí quần quần không dứt hộ thể cương khí giằng co. Dường như đây không phải là cách không đánh ra đi trường lực, mà là một cái thật sự rõ ràng người, ở đằng kia vung lên bàn tay. Dương Tiêu trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Chân khí chuyển vận lại mạnh mấy phần, trên mặt xanh đỏ nhị sắc giao thế, lại là đem càn khôn đại na di tâm pháp vận chuyển tới cực hạn. Hộ thể cương khí phía dưới, chín thân ảnh qua lại biến hóa, đem đột kích kinh lực, điểm trung bình mở đến hộ thể cương khí mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Từ đó suy yếu một trường này vi lực. Ước chừng 10 cái hô hấp, tóm lại là vô hậu kế chi lực một trường, cuối cùng vẫn biến thành thuần túy thiên địa nguyên khí phân tán hướng bốn phương tám hướng. Phương Chứng đại sư thủ đoạn quả nhiên cao minh, đúng là đem Tu Di Sơn trưởng trưởng thế cùng Thiên Diệp Như Lai trưởng hòa làm một. Dương Tiêu nhìn xem Phương Chứng, ánh mắt ngưng trọng hơn mấy phần. Phương Chứng thì vẫn như cũng là thong dong hiền lành cười, Dương cư sĩ quá khen, cũng là Dương cư sĩ vừa rồi sử dụng thủ đoạn, lao nạp nếu là không có nhận lầm lời nói, hẳn là quý giáo Càn Khôn đại na di thần công a. Tuy là nghi vấn, lại là giọng khẳng định. Nghiên kỷ của hắn cũng là lớn, cũng là theo Dương đỉnh thiên thời đại tới. Đối với Càn Khôn đại na di thần công cũng không lạ lắm. Bất quá này công nếu là hắn không có nhớ lầm, luôn luôn chỉ chuyển cho giáo chủ, lại như thế nào? Bản giáo giáo chủ khai sáng, chị này nguy nan lúc, liền đem thần công kia chuyển cho chúng ta phòng thân, cũng tốt chống cự ngoại địch. Dương Mô bất ải, lại cũng chỉ luyện đến tầng thứ 3. Dương Tiêu thanh âm lan truyền ra, cả tòa lớn bãi đài đều có thể nghe rõ, lại không phải có lòng quét quang, mà là đạt được vô căn sinh truyền âm. Nói ra lời này đồng thời, ánh mắt của hắn lại quét về chính đạo liên minh võ giả. Quả nhiên, đa số người trong mắt đều toát ra vẻ tham lam. Bọn hắn mặc dù không biết rõ Càn Khôn đại na di là công phu gì, khả năng đủ nhường Phương Chứng đại sư cường điệu điểm ra tới, không hề nghi ngờ cũng là một môn tuyệt thế thần công. Nếu là bọn họ có thể có được. Dường như nhìn ra những người này suy nghĩ trong lòng, Dương Tiêu thanh âm lại rút mấy phần, ra vẻ tiếp nối nói, bất quá đáng tiếc à, có lẽ là niên đại quá xa xưa, bí tịch này nguyên bản ở tại chúng ta tập luyện qua đi, liền tự hành hủy đi chương 770, đánh cược bỏ dở, một, chương 770, đánh cược bỏ dở, một, chính đạo liên minh cao thủ lại không có để ý Dương Tiêu câu nói kế tiếp. Bí tịch nguyên bản hủy, cái này có quan hệ gì? Bọn hắn muốn là bí tịch bên trên nội dung, cũng không phải gánh chịu công pháp vật dẫn. Chỉ cần học được Càn Khôn đại na di công pháp người còn sống, bọn hắn lại nghiêm hình tra tấn một phen, luôn có thể đem công pháp ép hỏi ra đến. Không ở ngoài chính là thủ đoạn cao thấp mà thôi. Côn Luân phái Hà Thái Trùng đã nheo lại con người, mặc dù đánh cược còn không có kết quả, có thể hắn đã tính toán lên ép hỏi cụ thể công việc. Cùng chỗ Côn Luân, hắn Côn Luân phái cùng Minh giáo cũng coi là nửa cái hàng xóm. Đối Minh giáo tình huống nội bộ coi như hiểu rõ. Ngũ tán nhân lâu dài không ở trên núi, Vi Nhất Tiếu cũng là lẻ loi một mình, bắt không được nhược điểm gì. Nhưng nếu là hắn không có nhớ lầm, Dương Tiêu dường như có cái như hoa như ngọc nữ nhi, ngày bình thường bảo bối vô cùng, cũng là có thể đại tố một phen văn chương, đã có thể hài lòng một chút chính mình tư dụng, lại có thể là liên quân làm ra một chút cống hiến, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Liên quân những người khác cũng là động suy nghĩ, bất quá bọn hắn ở trong cực ít có người ngấp nghé Càn Khôn đại na di. Người sống một đời trọng yếu nhất chính là muốn có bước số. Tuyệt học công pháp vì cái gì xưng là tuyệt học? Một mặt là lợi hại, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn vẫn là học tập ít người. Nếu là có một ngày Càn Khôn đại na di biến thành nát đường cái công pháp, kia cái gọi là tuyệt học còn có cái gì ý nghĩa? Cho nên, cho dù là liên quân có thể theo Minh giáo cao thủ trong miệng tra hỏi ra tuyệt học công pháp đến, cũng không phải bọn hắn những này tôm tép có thể nhúng chạm. Ngược lại là ngũ hành cờ, thiên địa phong lôi bốn môn, mấy người này mới là mục tiêu của bọn hắn. Có câu chuyện xưa thường xuyên bị người dập tại bên miệng, gọi thà làm đầu gà không làm đối phượng. Nhưng trên thực tế, đối phượng lại hèn mọn, cũng không phải cái gọi là đầu gà có thể so sánh được. Giống như là Minh giáo, dù chỉ là nhập môn võ học, đều muốn so với bọn hắn cái gọi là chân phái võ học tinh diệu không ít. Nếu là lại nhặt để loạn, lan lộn tới một bộ thượng thừa công pháp, nói không chừng bọn hắn môn phái liền có thể nhảy lên trở thành tam lưu. Mặc sức tưởng tượng đến tận đây, trong mắt bọn họ tham niệm càng phát ra nồng nặc lên. Thậm chí có không ít người đã bắt đầu ngao ngoe muốn động, nếu không phải kiêng kỵ Dương Tiêu còn có kia Minh giáo giáo chủ, chỉ sợ bọn họ đã xông đi lên. Một màn này, Phương Chứng đồng dạng là nhìn ở trong mắt. Trong lòng của hắn không khỏi thở dài, nhưng cũng có thể lý giải những người này ý nghĩ, dù sao không phải tất cả môn phái đều là thiếu lâm, có được 72 tuyệt kỹ. Cũng không phải tất cả môn phái đều có thể hảo vận tới có một vị đại tông sư cấp bậc khai sơn thủy tổ, động động đầu góc liền có thể sáng tạo ra 7-8 môn tuyệt học võ công. Tô thần y địa, ngươi thật đúng là cho lão nạp ra nan đề. Phương Chứng truyền âm cho Tô Mục, thanh âm bên trong không khỏi mang tới một tia ưu oán. Cũng là có thể lý giải, dù sao Càn Khôn đại na gì chính là Tô Mục vừa mới truyền âm tới, nhường hắn cố ý thổ lộ đi ra. Ra nan đề sao? Kỳ thật Phương Chứng đại sư ngài hẳn là cũng tin tưởng, vấn đề từ đầu đến cuối tồn tại, không phải những cái kia giang hồ tôm nhỏ cùng Minh giáo một không có thủ hai không có đoán. Dựa vào cái gì đến đây trợ quyền? Ta cũng chỉ bất quá là đem vấn đề bày tại bên ngoài mà thôi. Tô Mục giống nhau truyền âm trở về, hiển nhiên không nguyện ý con nỗi đoan nước này. Phương Chứng lại thở dài, hắn đương nhiên biết rõ những này, bất quá lại có chút không thể lý giải. Tô thần ý nghĩa, có thể ngươi làm như vậy lại là vì cái gì đâu? Ta nói là vì giảm bớt một chút thương vong, Phương Chứng đại sư có thể tin. Tô Mục nói, trong đầu hiện ra một bước lại một bước hình tượng, cùng sử dụng một chút huyền thuật phương diện thủ lắm nhỏ, đem nó hình chiếu tới Phương Chứng trước mắt. Phương Chứng nguyên bản còn có chút nghi hoặc, nhưng khi hắn nhìn thấy trên tấm hình nội dung, không khỏi con người hơi co lại. Đây là Nhất Tuyến Hạp doanh địa. Phương Chứng có chút không dám tin, có thể trên tấm hình bày biện ra tới nội dung, hoàn toàn chính xác chính là Nhất Tuyến Hạp gốc, chỉ có điều so với hôm qua, trên tấm hình Nhất Tuyến Hạp doanh địa không hề nghi ngờ muốn rách nát rất nhiều. Tô Thần Y Điệp, cái này đây chính là Nhất Tuyến Hạp doanh địa. Giờ phút này hình tượng, Tô Mộc Thanh Âm bên trong cũng mang tới một tia thở dài. Suy đoán được xác nhận, Phương Chứng tấm kia hiền lành trên mặt, cũng không khỏi lộ ra một tia tức giận, đây cũng chính là hắn mấy chục năm Phật pháp tu vi còn tại, nếu không giờ phút này chính là muốn thể hiện ra một bộ trận mắt kim cương chi tướng. Là Minh giáo, vẫn là Thiên Đường giáo, hoặc là Nhật Nguyệt thần giáo. Phương Chứng liên tiếp nói ra mấy cái danh tự, những này cũng là chính đạo liên minh bây giờ chủ yếu nhất địch nhân, đối Nhất Tuyến Hạp doanh địa xuất thủ hiểm nghi lớn nhất. Đều không phải là. Tô Mộc lắc đầu, nếu như ta đoán không sai, nên là Ba Tư Minh giáo. Trong đó có lẽ còn có Mông Nguyên tham gia. Ba Tư Minh giáo? Phương Chứng sững sờ, hiển nhiên đối cái danh từ này có chút lạ lẫm. Nhưng rất nhanh, hắn cũng thoáng nhớ lại một chút tàng kinh các bên trong, liên quan tới giang hồ các phái giới thiệu. Minh giáo có vẻ như khởi nguyên từ Ba Tư. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, bây giờ Quang Minh đỉnh bên trên Minh giáo, chuẩn xác hơn cách gọi hẳn là Ba Tư Minh giáo trung thổ điểm giáo. Bất quá bởi vì mấy trăm năm phát triển, Minh giáo cùng Ba Tư tổng giáo dần dần cắt đứt liên lạc, hai người tóm lại mà nói vẫn còn có chút khác biệt. Nếu như là Ba Tư Minh giáo, vậy thì nói thông được. Phương Chứng gật gật đầu. Tô Mộc nghe nói như thế, lại là nhướng mày lên, Phương Chứng đại sư dường như hiểu lầm cái gì. Ba Tư Minh giáo mặc dù tập kích Nhất Tuyến Hạp doanh địa, có thể đây cũng không có nghĩa là bọn hắn muốn trợ giúp Minh giáo. A. Phương Chứng lại là sững sờ, đây là vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Mộc thản nhiên nói, Minh giáo tự hơn trăm năm trước liền bắt đầu chống lại Mông Nguyên, lập chí khu trừ Thất Lỗ, có thể Ba Tư Minh giáo thái độ lại hoàn toàn tương phản, bọn hắn càng thêm thân cận Mông Nguyên. Phương Chứng nghe nói như thế, trên mặt không khỏi mang tới mấy phần nét hổ thẹn. Minh giáo chống lại Mông Nguyên, bọn hắn lại đến tiến đánh Minh giáo, mặc dù có lý do chính đáng, nhưng theo triều đình lập trường xuất phát, bọn hắn ít nhiều có chút không biết đại cục. Tô Mộc thì không có dừng lại thanh âm. Phương Chứng đại sư nhưng có biết lần này Lục đại phái Viễn Trinh Quang Minh đỉnh, trong đó có Mông Nguyên nhân can thiệp. Cái này Phương Chứng không tiện mở miệng. Tô Mộc cũng không có nhiều hỏi, tiếp tục nói, Phương Chứng đại sư không ngại đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, như ngài là Ba Tư người trong Minh giáo, bây giờ đúng lúc gặp Lục đại phái Viễn Trinh Quang Minh đỉnh, là đến đây viện trợ một cái cùng mình lập trường khác biệt hoặc đã cắt đứt đi ra chi nhánh giáo phái, vẫn là vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ngươi nói là Phương Chứng cũng là suy nghĩ minh bạch quan hệ lợi hại ở trong đó. Là, nếu là Ba Tư người trong Minh giáo quả nhiên là vì viện trợ Minh giáo, tại công hãm Nhất Tuyến Hạp doanh địa về sau, kế tiếp liền nên đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn. Giờ phút này chậm chạp không có động tĩnh, hơn phân nửa cũng là nghĩ lấy muốn bọn hắn cùng Minh giáo liều một cái lưỡng bại câu thương, tốt tới một cái chim sẻ nút đằng sau. Chương 770, đánh cược bỏ dở, 2, chương 770, đánh cược bỏ dở, 2, có thể. Cái này càng khôn đại Nazi. Quanh đi còn lại, Phương Chứng cũng là nghĩ lên trước hết nhất chủ đề, Ba Tư Minh giáo mong muốn ngư nhân đến lợi. Nhưng vì cái gì Tô Mộc còn cố ý nhường hắn nói ra càn khôn đại Nazi công pháp, đến kích thích mâu thuẫn. Loại thời điểm này, chẳng lẽ không nên tận lực làm yên lòng chính đạo liên minh cảm xúc, tốt dẫn đạo bọn hắn nhất trí đối ngoại sao? Tô Mộc tự nhiên có lý do của mình. Phương Chứng đại sư chỉ sợ không biết rõ, so với Minh giáo, Ba Tư tổng giáo mặc dù không có nội loạn chi lo, nhưng lại cũng liên tiếp ra mấy vị tầm thường vô vi giáo chủ, đến mức tổng giáo chỗ đảm bảo kia một phần hộ giáo thần công càn khôn đại Nazi thất truyền. Cho nên Tô Thần Y mới khiến cho lão nạp cố ý thổ lộ ra càn khôn đại Nazi tồn tại, chính là kích phát liên minh ở trong cao thủ tham nghiệm, từ đó nhường Ba Tư Minh giáo người kìm nén không được, sớm nhiệt hơn. Phương Chứng minh ngộ tới. So với từ một nơi bí mật gần đó, chờ đợi ngươi liều đến lưỡng bại câu thương, mới ra ngoài ngồi thu ngư ông thủ lợi địch nhân, không nghi ngờ gì vẫn là bên ngoài địch nhân càng dễ đối phó. Còn lại là Minh giáo bên kia đánh ra một cái hoàn mỹ trợ công, bí tịch nguyên bản hủy. Nói cách khác, Ba Tư tổng giáo nếu như còn muốn tìm về hộ giáo thần công càn khôn đại Nazi, Minh giáo những cao thủ này chính là hy vọng cuối cùng. Nếu là bọn họ tính tình mềm nu, tham sống sợ chết một chút còn tốt, tóm lại còn có cơ hội. Có thể bạn nhất Minh giáo những người này tính tình cương liệt tự biết không được lại, không muốn hộ giáo thần công lọt vào tay ngoại nhân, lựa chọn tự vận. Vậy cái này càn khôn đại Nazi thần công, nhưng chính là hoàn toàn thất lạc. Không tệ. Nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, những này dị vực khách đến thăm vẫn là rất nặng được tâm Tô Mộc ánh mắt không có xê dịch, cảm giác lại một lần tại quân liên minh ở trong đã qua, nhưng rất đáng tiếc, cũng không có người biểu lộ ra rõ ràng dị dạng. Tô Thần Y là hoài nghi quân liên minh bên trong có Ba Tư Minh giáo nhà tuyến. Phương Chứng tại đánh cược giữa sân, cùng Dương Tiêu lần nữa triển khai giao thủ. Lại là thoáng chăm chú một chút, để tại trong chiến đấu cũng có thể phân ra một sợi tâm thần, cùng Tô Mộc giao lưu. Không phải hoài nghi, là khẳng định. Tô Mộc vô cùng chắc chắn. Nhắc tới bao lớn nhu đồ, Ba Tư tổng giáo lại không có trước đó tại quân liên minh ở trong xếp vào nội ứng, vậy hắn mới là một vạn không tin. Ba Tư tổng giáo tất nhiên thân cận Mông Nguyên, cam tâm tình nguyện bị làm đau làm, có thể tóm lại không phải Mông Nguyên. Bọn hắn không có khả năng hy vọng nhân thủ của mình tại Quang Minh đỉnh thượng chết tổn hại quá nhiều, mà mong muốn tận lực bảo tồn thực lực của mình, biện pháp đơn giản nhất chính là nhường Lục đại phái cao thủ cùng Minh giáo đánh cho càng kịch liệt một chút. Mong muốn đạt thành mục đích này, nội ứng không thể nghi ngờ là thủ đoạn thích hợp nhất. Lại Lục đại phái cao thủ không ít, Ba Tư tổng giáo người không có khả năng lúc nào cũng giám sát, như thế, bọn hắn mong muốn chọn tại lưỡng bại câu thương, song phương đều là nhất mệnh mọi thời điểm ra tay, không nghi ngờ gì cần một cái tín hiệu. Cái này giống nhau chỉ có nội ứng thích hợp nhất đi làm. Cái kia không biết Tô Thần Ý nhưng có đối tượng hoài nghi. Phương Chứng lạnh nhạt đón lấy Dương Tiêu đạn chỉ thần công, về lấy Thiên Diệp Như Lai trưởng, đem Dương Tiêu bước lui ra ngoài. Tô Mục một bên nhìn xem chiến đấu, để lấy cảm giác dò xét liên quân ở trong động tĩnh, một bên lấy truyền âm nhập mật phương thức, hồi phục Phương Chứng, hoàn toàn không có. Hoặc là nói, đám người này tâm tư quá tạp, ta xem ai đều giống như nội ứng. Phương Chứng, có lẽ là bởi vì Tô Mục thẳng thắn, Phương Chứng có chút đội vàng không kịp chuẩn bị, lực đạo trên tay lơ đãng tản ra mấy phần. Bị Dương Tiêu phát hiện sơ hở, tấn công mạnh mà đến. Có thể chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Phương Chứng liền lại dùng Thiên Diệp Như Lai trưởng hời hợt tìm về tiết tấu của chiến đấu. Tô Thần Y Y, hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm, hơi có chút thanh âm vũ ám truyền vào Tô Mục trong hai. Tô Mục cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn căn bản cũng không có nói đùa. Liên quân ở trong, ngoại trừ Lục Đại phái còn có một số thật cùng Minh giáo có thủ võ giả, những người khác trên cơ bản đều không có an cái gì hảo tâm. Thậm chí nói, ngay cả Lục Đại phái ở trong, ngoại trừ Thiếu Lâm, Võ Đường, Nga Mi, còn sót lại ba phái đến tụt cùng để làm gì tâm, đều nói không rõ ràng. Mong muốn tại dạng này hoàn cảnh ở trong, tìm kiếm ra ba tư minh giáo gián điệp, liền giống với là đem một giọt nước theo Hoàng Hà thượng du đưa lên xuống dưới, sau đó lại từ hạ du ý nguyên không thay đổi bất lên đến. Căn bản không có khả năng tốt, ta ngược lại là không có chủ ý, nếu không vẫn là dứt khoát đem chuyện này cho buộc ra đi à, ít ra cũng có thể nhường liên quân có cái chuẩn bị, không đến mức bị đánh vội vàng không kịp chuẩn bị. Phương Chứng suy nghĩ một cái chớp mắt, gật đầu nói, cũng chỉ có thể như thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp hắn đột nhiên dò xét trưởng mà ra, Thiên Diệp Như Lai trưởng biến hóa thi triển, đem Dương Tiêu bước lui hơn 10 bước, đồng thời thu chiêu lui lại. Phương Chứng đại sư, ngươi đây là ý gì? Dương Tiêu hơi nghi hoặc một chút, nhưng càng nhiều vẫn là nhẹ nhõm. Đa tuyến trình tác chiến cũng không chỉ Phương Chứng một người. Trên thực tế, tại chiến đấu bắt đầu không lâu sau, hắn lấy Càn Khôn Đại Na Di chống cự Phương Chứng thế công, khi đó, hắn liền nhận được Vô Căn Sinh truyền âm, hiểu được ba tư tổng giáo đột kích chuyện. Về sau chính là cùng túi hòa thượng, Vô Căn Sinh, còn có cái khác minh giáo cao thủ, duy trì truyền âm giao lưu, thương nghị đối sách. Ngược lại là đặt ở đánh cược phía trên tâm tư không phải rất nhiều. Nếu không, thực lực của hắn tất nhiên phải kém hơn Phương Chứng rất nhiều, thế nhưng không đến mức đối phương nhất tâm tâm dụng, hắn còn chiếm không đến ưu thế. Bất quá, dù sao cũng là chuyện đột nhiên xảy ra, Dương Tiêu bọn người trong lúc nhất thời cũng thương nghị không ra cái gì thích hợp đối sách. Bây giờ Phương Chứng chủ động dừng tay, hoặc là bọn hắn một cái cơ hội. A Di Đà Phật, liền để Tô Thần Y mà nói a. Phương Chứng quay đầu, nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục thấy thế, cũng nhẹ gật đầu, vung vung lên ống tay áo, trong đó mây mù bốc lên, bay đến giữa không trung, huyền hóa ra một mặt cực đại vô cùng kính tròn. Lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, rất nhanh, kính tròn có hình tượng hiện ra. Chính là rách nát nhất tuyến hạp cốc doanh địa. Đây là ma giáo yêu nhân không nói võ đức, vậy mà thừa dịp đánh cược thời điểm, tập kích bất ngờ ta nhất tuyến hạp cốc doanh địa. Trong đám người, rất nhanh liền có người nhận ra trên tấm hình địa điểm, mà đi sau ra bị phân thanh âm. Chắc không được dọc theo con đường này chúng ta đều không chút gặp đại chiến, thì ra bọn này ma giáo yêu nhân đã sớm chuyển rời đến dưới núi, chính là đang chờ đợi cơ hội. Âm hiểm. Nghe được những âm thanh này, Phương Chứng không khỏi nhíu mày. Tuy nói những người này suy đoán tương đối hợp lý, nhưng bọn hắn tư duy vận chuyển tốc độ có phải hay không quá nhanh? Giống như là trước đó biết như thế. Tô Mục thì không có vội vã mở miệng, chỉ là đem vừa mới dẫn đầu lên tiếng mấy người dung mạo ghi xuống. Sau đó mới là hướng Phương Chứng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hiện tại vẫn là cần chấn được tràng diện người mở miệng. Phương Chứng hiểu ý, phụ cận một bước, lần nữa thi triển Phật môn sư tử hống thần thông. Các vị, trước tạm nghe lão nạp một câu. Chương 771, ta hiểu cũng ủng hộ các ngươi báo thủ. Một, chương 771, ta hiểu cũng ủng hộ các ngươi báo thủ. Một, Phương Chứng tiếng nói rơi xuống, lớn bãi đài trong nháy mắt biến hoàn toàn yên tĩnh, không có người lại thả ra nửa điểm tiếng vang. Tất cả mọi người đang đợi vị này đức cao vọng trọng lại thực lực cường hãn cao tăng nói chuyện. A Di Đà Phật thấy mọi người như thế nệ tình, Phương Chứng cũng là mỉm cười tuyên tiếng nhập Phật, hướng đám người thi lễ một cái, mới là đem ba tư tổng giáo chuyện em thay nói. Giang hồ quân hùng đang nghe tập kích nhất tuyến hạm doanh địa người, chính là ba tư minh giáo cao thủ. Thông qua cái tên này, bọn hắn rất dễ dàng liền liên tưởng đến minh giáo chiến thần, càng thêm nhận định những người này chính là minh giáo giúp đỡ. Lửa giận trong lòng thiêu đến vượng hơn mấy phần. Bất quá trở ngại Phương Chứng còn tại nói chuyện, bọn hắn cũng không tiện xen vào, cũng chỉ phải kiên nhẫn tiếp tục nghe tiếp. Mà khi nghe được ba tư tổng giáo cùng minh giáo lập trường đối lập, là địch không phải bạn thời điểm, tóm lại còn có người không có bị choáng váng đầu óc, nếu mày suy tư một cái chớp mắt sau, nhỏ giọng thầm thì lên, nói như vậy, ba tư minh giáo hoàn toàn chính xác không có viện trợ minh giáo lý do. Cũng không nhất định à, nói không chừng người ta ba tư minh giáo chính là muốn thừa dịp cái này mấu chốt cùng minh giáo bán tốt, dễ nói phục bọn hắn phản chiến Mông Nguyên đâu. Có người phản bác. Bất quá hắn lời nói này đi ra, chính mình lại là đều không tin nửa phần. Dù sao minh giáo qua nhiều năm như vậy, cùng Mông Nguyên thù hận đã sớm thâm căn cố đế, liền xem như ba tư minh giáo thân cận Mông Nguyên, nhưng Mông Nguyên liền thật dám tiếp nhận minh giáo những người này. Chính là Mông Nguyên triều đình có can đảm tiếp nhận, nhưng Mông Nguyên quân bộ những năm này thật là không ít bởi vì minh giáo cản trở mà hao tổn binh mã, bọn hắn lại há có thể trơ mắt nhìn xem minh giáo hóa thủ thành bạn. Bất quá, mặc dù hắn lời này có độ tin cậy đồng dạng, nhưng cũng hoàn toàn chính xác có không ít người lên tiếng phụ họa. Ngay trong bọn họ, có lẽ có mong muốn làm đục nước ba tư ám tử, nhưng càng nhiều, hay là không muốn thừa nhận chính mình phán đoán sai lầm người ngu. Phương Chứng nghe được những người này lời nói, chân mày hơi nhíu lại, Phật môn sư tử hống thần thông thoáng thi triển, thanh âm mặc dù không có biến lớn nhiều ít, có thể rơi vào những người này trong tai, nhưng lại khác nhau rất lớn. Phảng phất có người tay cầm một truy, tại đầu của bọn hắn bên trên gõ một cái dường như. Đây là giới luật viện thủ đoạn, vốn là vì gõ niệm kinh không chuyên tâm tiểu hòa thượng, có thể Phương Chứng lại là mạnh mẽ nương tựa theo chính mình hùng hậu nội công tu vi, đem những này đặt ở trên giang hồ cũng đều xem như một tay hảo thủ võ giả, gõ thành tiểu hòa thượng. Những người này lập tức không dám nói thêm nữa. Trong đám người, những cái kia đục nước béo có ám tử, chuyển biến tốt không dễ dàng kiến tạo lên động tĩnh, dễ dàng như vậy bình phục lại đi, trong mắt đều là hiện lên một vẻ không cam tâm. Bất quá, bọn hắn cũng không thể tránh được. Thân làm ám tử, liền phải có ám tử dáng vẻ, bọn hắn có thể đi lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng tuyệt đối không thể trở thành phóng hỏa người. Nghĩ đến, bọn hắn lại một lần nữa yên tĩnh lại, chờ đợi một cơ hội. Minh giáo bên này cũng là không có can thiệp Phương Chứng nói chuyện. Rất nhanh, Phương Chứng liền nói đến Mông Nguyên nhân âm mưu, khi biết nhóm người mình viễn trinh quang minh đỉnh, phía sau lại có Mông Nguyên làm hắc thủ điều khiển, đều là vẻ mặt không dám tin bộ dáng. Dù là Diệt Tuyệt sư thái, cũng rất khó tiếp nhận cái này một cái thực tế. Không có khả năng, làm sao có thể có Mông Nguyên nhân can thiệp lại như thế nào? Chúng ta thảo phạt tà ma ngoại đạo chẳng lẽ còn có sai? Có người không cam lòng gầm thét lên tiếng. Tô Mục ném đi ánh mắt, phát hiện đây là người quen. Chính là hôm qua người trung niên hán tử kia, đệ cả nhà bị Tạ Tốn giết chết, chính mình thật vất vả truy xét đến Tạ Tốn hạ lạc, nhưng lại không địch lại là bại. Sau bởi vì ý chí sa sút tinh thần, không có kịp thời trấn trị, đến mức lưu lại mà bệnh, thẳng đến hôm qua đến Tô Mục ra tay, mới từ ống đau bên trong giải thoát đi ra. Những người khác có lẽ là đến tham gia náo nhiệt, nhưng cái này trung niên hán tử, lại là đích đích sắc sắc cùng Minh giáo có huyết hải thâm cửu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể như thế không quan tâm. Phương Chứng quăng tới ánh mắt, đối với hán tử tao ngộ, hắn cũng có chỗ nghe thấy, không khỏi thở dài. Chưa người khác khổ, chớ khuyên hắn người thiện. Đều nói ra người nhà ưa thích thuyết giáo người khác, khuyên người khác bỏ xuống đồ đao, nhưng trên thực tế, kia là loại người cổ hủ mới có thể đi làm chuyện. Thu hận tựa như hồng thủy, một mặt chặn đường, sẽ chỉ làm thủy vị càng trướng càng cao, một ngày nào đó sẽ tăng tới không cách nào khống chế tình trạng, cuối cùng lớn đê đổ sụp, tạo thành càng lớn nguy hại. Mà lịch sử đã chứng minh, lấp không bằng khai thông. Hợp lý khai thông mới là vương đạo. Đối đại hán tử kia, thích hợp nhất phương pháp không nghi ngờ gì cũng là khai thông. Có thể dù là Phương Chứng, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục cũng không cự tuyệt, xoay người liền hướng trung niên hán tử kia phương hướng đi đến. Có lẽ là mấy ngày nay hắn tại doanh địa ở trong cứu chữa không ít người giang hồ, lại thêm đi qua danh vọng, khiến cho Tô Mục tại đi tới thời điểm, liền có người tự phát tránh ra một cái thông đạo. Đi vào hán tử kia trước mặt, Tô Mục càng có thể cảm nhận được đối phương kia giận mà bất lực bi phẫn bộ dáng. Tô thần y đi, ngài là tới quên ta. Hán tử kia đỏ bừng hai mắt, thanh âm đều có chút nghẹn ngào, tựa hồ là đang cùng mình làm đấu tranh. Người nhà thù hận không giả, có thể Tô Mục cũng là giúp hắn thoát khỏi cha tấn hắn mười mấy năm lâu bệnh dữ. Như đối phương mở miệng quên can, hắn là báo thủ, vẫn là báo ân. Nhưng lại tại hán tử kia xoắn xuýt, mà càng phát ra xa suốt tinh thần thời điểm, Tô Mục lại lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi muốn báo thủ. Nghe nói như thế, hán tử kia rõ ràng sửng sốt một chút. Người chung quanh cũng không nghĩ đến Tô Mục sẽ nói một câu như vậy, nói nhảm hán tử kia biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nếu là giờ phút này có thể làm cho hắn báo thù rửa hận, chỉ sợ sẽ là để hắn làm dưới trận 18 tầng địa ngục đều không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Hán tử kia thì lấy lại tinh thần, trong mắt hắn, cừu hận cơ hồ hóa thành là thực chất ngọn lửa màu đen, cháy hung hực, hắn nghiến răng nghiến lợi, ngựa khí vô cùng kiên định nói, "Muốn, 20 năm qua, ta nằm mộng cũng nhớ." Tô Mộ không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Liền kết thúc. Người chung quanh trên trán không khỏi toát ra một loạt dấu chấm hỏi. Theo bọn hắn nghĩ, Lục đại phái cùng Minh giáo lâm vào Mông Nguyên nhân âm mưu, bây giờ thật vất vả có một tia nhất trí đối ngoại khả năng. Nếu như bọn hắn là người trong triều đình, giờ phút này nên đem hết khả năng, tốt đem cái này một khả năng nhỏ nhoi biến lớn. Mà muốn làm tới điểm này, những này thân phụ huyết hải thâm cửu người, không thể nghi ngờ là vướng bận ngoan thạch, coi như không thể lấy lực trấn áp, cũng ít ra hẳn là hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Nói chút nên lấy đại cục làm trọng loại hình lời nói. Có thể, cái này một cái tốt là chuyện gì xảy ra? Trong liên minh, Mông Nguyên cùng ba tư ám tử, cũng là có chút không mò ra đầu mối. Chương 771, ta hiểu cũng ủng hộ các ngươi báo thủ, 2. Chương 771, ta hiểu cũng ủng hộ các ngươi báo thủ, 2. Bọn hắn nguyên bản còn nghĩ, nếu là Tô Mục mở miệng thuyết phục người kia buông xuống cửu hận, cho dù là tạm thời buông xuống, bọn hắn đều phải cẩn thận lợi dụng một phen, kích thích mâu thuẫn. Nhưng hôm nay, đối phương cái này bày nát thái độ, lại quả thực để bọn hắn đội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc đầu đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu cũng nén trở về. Khó chịu. Tô Mục lại không có để ý tới đám người đối với hắn cách nhìn, xoay người hướng phía những người khác nhìn lại, các ngươi đâu? Cũng muốn báo thù sao? Ánh mắt của hắn từng cái đảo qua, đều là cùng Minh giáo có huyết hải thâm cửu người. Trong những người này, có người vô ý thức cúi đầu, không dám cùng Tô Mục ánh mắt đối mặt, lại là không rõ thái độ của đối phương. Có người thì là cùng trung niên hán tử kia đồng dạng, hai mắt đỏ bừng trợn thật lớn, trong đó mơ hồ còn có bóng ánh tuôn ra. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, thế nhưng chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Bọn hắn những người này ở trong, có là trong môn hy vọng cuối cùng, có thì là cả nhà còn sót lại dòng độc đinh, tả hữu đã không có gì có thể lấy mất đi. Tại Tô Mục nhìn soi mói, bọn hắn cao thấp không đều địa điểm xuống đầu, trong mắt đã có tử ý hiện hiện, hôm nay, vô luận như thế nào bọn hắn đều muốn báo huyết hải thâm cứu. Cái này tựa hồ là một cơ hội a. Trong đám người, có người gặp bọn họ quyết tuyệt như vậy thái độ, đôi mắt bên trong không khỏi toát ra một vệ tinh quang. Hắn đồng dạng là ám tử, bất quá không phải ba tư minh giáo người, mà là Mông Nguyên nhân. So với ba tư ám tử mà nói, hắn không nghi ngờ gì càng thêm thông minh, hiểu được lúc nào thời điểm mới là đổ thêm dầu vào lửa thời cơ tốt nhất, lúc nào thời điểm thích hợp kể một ít nói mát đến tẩy thoát chính mình ám tử hiểm nghi, nhưng lại không ảnh hưởng toàn cục. hắn thấy không có so hiện tại tốt hơn thời cơ. Những này gánh vác lấy huyết hải thâm cựu ra hỏa chính là tốt nhất lưới dao, là sắp bạo tạc thuốc nổ. Mà tô mục có thể là một chậu nước, khiến cái này thuốc nổ không còn tùy tiện bạo tạc khả năng, cũng có thể là một mũi lửa trực tiếp đem bọn hắn dẫn nổ. Mà hắn muốn làm chính là trợ giúp tô mục hướng trên lửa dựa sát vào. Bất quá giờ phút này thời cơ tuy tốt, vẫn còn khiếm khuyết một cơ hội. Cái này mông nguyên ám tử thẩm nghĩ trong lòng, thân làm ám tử võ công đều là tiếp theo, mấu chốt nhất là muốn đối cảm xúc đem điều khiển năng lượng lực, như thế khả năng gánh vác đổ thêm dầu vào lửa trách nhiệm. Đồng lý, ngoại trừ đổ thêm dầu vào lửa, như thế nào để cho người ta cảm xúc bình phục lại, hắn cũng là có rất sâu nghiên cứu. Nói chung, nếu như bây giờ là hắn đứng tại tô một vị trí bên trên, đối mặt nhiều như thế không kịp chờ đợi muốn báo thù người, mà chính hắn lại không hy vọng những người này đến cho chính mình thêm phiền, ngay từ đầu liền hẳn là đối bọn hắn hành vi tỏ ra là đã hiểu. Hắn ý niệm mới vừa nhuốm, liền nghe tô một mở miệng, thanh âm truyền băng ra, các ngươi muốn báo thù tầm ta có thể hiểu được hợp khẩu vị. Chính là nói như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp liền phải nói như là, ta cũng rất ủng hộ các ngươi. Tô thần y nói không sai, các ngươi mặc dù báo thù chi sốt ruột, thế nhưng muốn bận tâm. Cái gì? Tô thần y kể, ngài mới vừa nói cái gì? Mông nguyên ám tử vừa là lên tiếng phụ họa, có thể nói được nửa câu, đột nhiên ý thức được không thích hợp, quay đầu, tràn ngập mộng bức mặt nhìn về phía tô mục. Không đúng, không phải cái này xáo lộ a. Lẽ ra ngài hiện tại không nên nói ta hiểu tâm tình của các ngươi, nhưng các ngươi làm như vậy thật sự là có chút không lý trí loại hình lời nói sao? Thế nào còn duy trì lên? Đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Không, không đúng. Ngươi nếu là muốn lửa cháy đổ thêm dầu nói sớm a. Trước đó nói một tiếng, hắn cam đoan phối hợp. Ta nói, ta hiểu cũng duy trì bọn hắn báo thủ. Tô một quét mắt nhìn hắn một cái, đem mình từ đầu chí cuối lại lặp lại một lần. Giờ phút này, không chỉ là kêu mông nguyên ám tử ngộng, ngay cả những cái kia hai mắt đỏ bừng, cho là mình báo thủ vô vọng võ giả cũng ngộng. Ngài là nói ủng hộ chúng ta báo thủ. Ngài không phải đang nói đùa chứ? Tô một bởi vì những ngày này tạm thời gây dựng vốn là nhận liên minh ở trong không ít người tôn trọng, bây giờ hắn lại công nhiên tỏ ra là đã hiểu cũng duy trì bọn hắn báo thủ, càng làm cho những người này thu được cực lớn tán đồng cảm giác. Trong lúc nhất thời hai mắt đấm lệ mơ hồ, đối tô một cũng càng thêm tôn kính. Tô một ánh mắt lướt qua những này trên mặt viết đầy không dám tin võ giả, mỉm cười, lấy thẳng báo toán, dùng đức báo đức, lẽ ra nên như thế, ta lại vì sao muốn ngăn cản các ngươi? Lời này vừa nói ra, không nghi ngờ gì càng thêm lộ ra tô một rõ lý lẽ, ngược lại là bọn hắn những người này có vẻ hơi không hiểu chuyện. Ta hiểu được. Nhìn xem kia từng cái trên mặt toát ra tự trách cảm xúc đám võ giả, tên này mông nguyên ám tử cảm thấy mình đoán được chân tướng sự tình. Hắn nhìn về phía tô mục, thấy đối phương vẫn như cũng là một bộ ta hiểu, ta tán đồng bộ dáng, trong lòng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, tốt một chiêu lấy lui làm tiến. Nhìn như khiêm lượng, kỳ thực là vì khiến cái này người tự chủ thối lui, mặc dù rất khó, nhưng nếu là thêm chút vận hành một phen, chưa hẳn không có cơ hội. Có thể ta há có thể để ngươi toàn nguyện. Trong lòng của hắn quyết tâm, trên mặt cũng là toát ra bi phẫn chi sắc, nước mắt trong nháy mắt tràn đầy hốc mắt. Tô thần ý ý, là ta hiểu sai ý của ngài, còn tưởng rằng ngài là muốn khuyên chúng ta buông xuống cửu hận, không nghĩ tới ngài vậy mà như vậy rõ lý lẽ. Cha a, nương a, các ngươi trên trời có linh thiêng cũng có thể nhắm mắt, như thế nào ngươi cũng cùng minh giáo có thủ? Có người gặp hắn bộ dáng này nhịn không được lên tiếng hỏi. Kia mông nguyên ám tử hút hạ nước mũi, lau nước mắt, nhìn xem coi là thật giống như là chết cha mẹ như thế, đỏ bừng hai mắt nhìn về phía người kia, dùng sức chút xuống đầu. Mẹ ta chính là bị kia tạ tốn ác tặc một quyền đấm chết, cha ta còn chưa chờ cùng hắn lý luận cũng bị kia tạ tốn ác tặc một quyền đánh thành trọng thương, đáng thương nhất vẫn là ta nương tử kia hoài thai tháng 7, cuối cùng lại rơi vào một thi hai mệnh kết quả. Ta hận a. Lúc đầu ta thấy tô thần y ra mặt, còn tưởng rằng hắn là muốn khuyên ta trở bông xuống cửu hận, ta cũng có thể lý giải, dù sao cũng là mông nguyên nhân âm mưu, nếu là chúng ta hành động theo cảm tính, ngược lại là chúng người ta cái bẫy. Thật không nghĩ đến tô thần y vậy mà như thế rõ lý lẽ, ta cũng sẽ không cần lại áp xuống cái gì. Hắn phen này khóc lóc kể lể mặc dù có vẻ hơi khoa trương, có thể đích đích xác xác động đến những người bị hại kia ra thuộc cảm xúc. Bọn hắn những người này, cái nào không phải tháng ngày trôi qua mỹ mãn, đột nhiên có một ngày bị tạ tốn ác tặc đánh tới cửa, không phân tốt xấu chính là một trận loạn giết. Thậm chí nói, liền cái này mông nguyên ám tử lập đi ra kinh lịch, đều có thể tại trên người của bọn hắn tìm ra giống nhau như lúc nguyên hình đến. Tạ tốn ma đầu kia, liền bị ngàn đao bầm thây. Ta muốn ăn sống thịt. Liên quân ở trong, dẫn mắng tạ tốn thanh âm càng ngày càng nhiều, thời gian dần qua, lửa giận lại một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Mông nguyên ám tử thì là trong lòng mừng thầm, nhìn về phía một bên tô mục. Ngươi không phải là muốn lấy lui làm tiến a, ta liền cắt đứt đường lui của ngươi. Tiếp tục lui xuống đi, chính là vượt sâu vạn trượng, nếu là tiến. Ha ha, những người này lửa giận giống nhau không phải tốt như vậy tiếp nhận. Nhưng mà, ánh mắt của hắn nhìn lại, đã thấy tô một vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Cái này khiến hắn đã nhận ra một tia không ổn. Chương 772, ngươi là kẻ lừa gạt ta. Một, chương 772, ngươi là kẻ lừa gạt ta. Một, chuyện gì xảy ra? Mông nguyên ám tử rất là nghi hoặc, hắn cũng không có tại tô một trên mặt nhìn thấy vốn có phản ứng. Kia lẽ ra nên bồi rối, vô phương ứng đối, thậm chí là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn cũng không có nhìn thấy. Ngược lại vẫn như cũng là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Đương nhiên, hắn nghiêng đầu, mông nguyên ám tử không dám cùng chi đối mặt, đội vàng đem túi đầu, yên lặng khóc thút thít. Vô luận như thế nào, ít ra mục đích của hắn đã đạt đến. Chuyện cho tới bây giờ, bọn này gánh vác lấy huyết hải thâm cửu người không báo thù cũng không được. Cùng tô một lạnh nhạt so sánh, minh giáo đám người không nghi ngờ gì muốn sốt sáng rất nhiều. Nếu là đám người này coi là thật đến đây báo thù, bọn hắn đương nhiên sẽ không vươn cổ liền giết, đến lúc đó, kết quả xấu nhất đoán chừng chính là song phương trực tiếp khai chiến. Bất quá đối với này, Dương Tiêu bọn người là không có cái gì tốt cố kỵ. Ngược lại Thiên Lưng giáo cùng Minh giáo đệ tử đã toàn bộ chuyển rời đến mật đạo ở trong, đến lúc đó bọn hắn tùy tiện thả đại chiêu, tạo thành một điểm động tĩnh. Về sau trực tiếp chui mật đạo, bảo đảm đám người này tìm không thấy. Nhưng vấn đề là, bọn hắn giáo chủ có vẻ như mong muốn đạt thành cả hai cùng có lợi kết cục, cũng chính là đem song phương tổn thất xuống đến thấp nhất. Mà mong muốn làm được điểm này, khó khăn nhất vẫn là lục đại phái cao thủ. Bọn hắn luôn không khả năng đem chính mình mật đạo mở ra, đem đám người kia cũng thu vào đi thôi. Không nói đến mật đạo trang không chứa nổi, chính là thật có thể chứa đựng, nếu là đám người này sau đó lại thay đổi quẻ làm sao bây giờ? Cho nên, hiện nay những này cùng Minh giáo có huyết hải thâm cửu người, thái độ của bọn hắn rất trọng yếu. Bọn hắn vậy mà nói như vậy, nghĩa vụ thằng Ang Lưu siết chặt nằm đấm. Hắn tự nhận không phải thánh nhân gì, không cách nào làm được đại công vô tư. Người đều là có tư tâm. Nguyên nhân chính là như thế, tại theo trong miệng những người này nghe được xuất sinh hôn chướng vương bắt đạn trở vũ nhục tính từ ngữ thời điểm, mặc dù hắn biết rõ ban đầu là chính mình nghĩa vụ vấn đề, có thể trong lòng của hắn vẫn còn có chút không thoải mái. Đương nhiên, người mặc dù không cách nào làm được đại công vô tư, nhưng tối thiểu nhất trách nhiệm tâm vẫn phải có. Tăng Ang Lưu liền xem như lại tức giận, trở ngại bây giờ cục diện, hắn cũng không cách nào đối với những người này ra tay. Giáo chủ, bây giờ tình huống, chỉ sợ một trường ác đấu không thể tránh được. Dương Tiêu thấy Phương Chứng vô ý lại độc thủ, cũng lui trở về Minh giáo trận doanh ở trong, đứng tại Vô Căn Sinh bên cạnh, nhỏ giọng mở miệng. Lại là đang nhắc nhở hắn, liền tình huống trước mắt, muốn làm sủi cảo căn bản không có khả năng. Phải không? Ta ngược lại thật ra cảm thấy chưa hẳn. Vô Căn Sinh khỏe miệng khẽ nở nụ cười. Tại Dương Tiêu ánh mắt nghi hoặc bên trong, hướng phía những cái kia thông qua nhục mạ đến phát tiết cảm xúc người chép miệng, còn chưa phát hiện vấn đề à? Vấn đề Dương Tiêu khẽ nhíu mày, trợn ánh mắt hơi sáng, "Giáo chủ, ngươi nói là suỵt." Dựng thẳng lên một ngón tay tại bên miệng, Vô Căn Sinh cười ha ha một tiếng, Phật nói, "Không thể nói." Lần này, Dương Tiêu tâm tình khẩn trương cũng tiêu thất vô tung, lặng lặng nhìn xem Liên Quân phương hướng. Cùng lúc đó, Liên Quân ở trong Na Ta Nhân, mắng cũng đã mang xong, liền lau trên mặt nước mắt nước mũi, sau đó nhìn về phía Tô Mục nói, "Tô thần ý đi, nếu là sau ngày hôm nay, ta còn có thể lưu lại một đầu tiên mệnh, ổn thỏa làm châu làm ngựa báo đáp ân tình của ngài." Mở miệng người là người trung niên hán tử kia, nói tới ân tình, tự nhiên cũng là Tô Mục chữa bệnh từ thiện tri ân. Mà ở những người này sắp khởi hành thời điểm, Tô Mục chợt gọi bọn hắn lại. Rốt cục không chịu nổi a. Mông Nguyên ám tử ở trong lòng vui mừng như điên, hắn chờ giờ phút này đã chờ lâu rồi. Bất quá, ván đã đóng thuyền, vô luận như thế nào, ngươi Tô Mục hôm nay đều không thể khuyên nhủ những người này. Chiến hỏa lại cháy lên đã thành kết cục đã định. Bất quá, trong lòng mừng thầm quy trong lòng mừng thầm, hắn Mông Nguyên ám tử thân phận cũng không thể bại lộ, thế là, đang nghe Tô Mục thanh âm sau, hắn cái thứ nhất quay đầu, hỏi, "Tô thần ý nhưng còn có cái gì muốn dặn dò?" Những người khác cũng nhìn lại. Tô Mục đã như vậy do lý lẽ, bọn hắn tự nhiên cũng phải cấp mặt mũi, báo thủ trước đó cũng không quan tâm nghe nhiều mấy câu. Chỉ cần không phải bỏ xuống đồ đao loại hình là được. Can dặn cũng chưa nói tới, bất quá ta có chút hiếu kỳ. Các ngươi muốn báo thủ a? Tô Mục hơi có chút nghi hoặc mở miệng. Nghe nói như thế, những này đang chuẩn bị khởi hành cùng Minh giáo liều một cái ngươi chết ta sống người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không phải, vấn đề này ngươi đã hỏi a? Bọn hắn chẳng lẽ biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Tô thần y điệp, ngài đây là ý gì? Mông Nguyên ám tử cũng là nghi hoặc không thôi, người này thế nào lặp đi lặp lại qua lại nói. Chẳng lẽ muốn cứng rắn kéo dài thời gian, chờ những cái kia ba tư Minh giáo người trước chờ không kịp, sau đó nhảy ra. Đây cũng quá không thực tế đi. Tô Mộc dường như cũng theo trên mặt của bọn hắn nhìn ra mờ mịt, nghĩ nghĩ, lại nói, "Tốt, vậy ta đổi một cái càng trực tiếp vấn đề, các ngươi biết muốn tìm ai báo thủ?" Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này không lại là một câu nói nhảm a? Báo thủ đương nhiên là tìm Minh giáo a. Bằng không bọn hắn thành đoàn đến Quang Minh đỉnh làm gì? Nói mát sao? Không, không đúng. Tô thần y nói như vậy nhất định là có hắn thâm ý ban đầu mở miệng trung niên hán tử như mày, ý đồ lý giải hắn lời nói bên trong hàm nghĩa. Những người khác cũng suy tư. Không phải, các ngươi không nên bị hắn lừa gạt ta. Cựu nhân đang ở trước mắt, các ngươi báo thủ đi thôi. Nhanh lên, các ngươi chỉ cần xông về phía trước, sứ mệnh của ta liền hoàn thành hơn phân nửa a. Mông Nguyên ám tử ở trong lòng cuồng hống, bất quá trên mặt nhưng lại không thể không giống như bọn họ, biểu lộ ra một bộ trầm tư bộ dáng. Ám tử quy tắc đầu thứ nhất, vĩnh viễn bảo trì địa thấp, ngươi có thể làm cổ vũ thế lửa gió, nhưng tuyệt đối không thể lấy trở thành hòa nguyên. Cảnh tượng một mảnh yên lặng, kéo dài ước chừng 15 cái hô hấp, lần này, không riêng gì những này muốn báo thù người tại nhíu mày suy tư, những người khác cũng là đem cái này vấn đề xem như một cái thuốc đẩy đầu góc trò chơi nhỏ, bắt đầu suy đoán. Bất quá, vẫn không có người đạt được đáp án. Đi mẹ nó ám tử quy tắc, đám lửa này lao tử điểm định rồi. Mông Nguyên ám tử cũng không ngồi yên nữa, tâm tình của hắn là giả vờ, bây giờ đã dần dần biến mất, những người khác phẫn nộ mặc dù so với hắn muốn rõ ràng rất nhiều, có thể trời mới biết có thể kiên trì bao lâu. Bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí, hai cái thì suy, ba cái thì kiệt. Nếu là hắn cũng không làm chút gì, nói không chừng đám lửa này liền hoàn toàn diệt. Bất quá, hắn cũng không phải hoàn toàn mất trí. Châm lửa cũng có chút lửa phương pháp. Ám tử quy tắc đầu thứ hai, có thể tại trong lúc lơ đãng đưa ra quan điểm của mình. Nếu như nói báo thủ, chúng ta gia quyến huynh đệ đều là chết bởi Minh giáo Kim Mao sư Vương Tạ Tốn trong tay Mông Nguyên ám tử nói một mình nói. Chương 772, ngươi là kẻ lừa gạt ta. 2, chương 772, ngươi là kẻ lừa gạt ta. 2, có thể lời vừa nói ra được phân nửa, hắn đông nhiên bưng kín miệng của mình. Chờ một chút, hắn giống như minh bạch Tô Mộc muốn nói điều gì. Tạ Tốn.
Không tệ, chúng ta cửu nhân là Tạ Tốn.
Có thể thì tính sao, Tạ Tốn thân làm Minh giáo hộ giáo pháp vương, chúng ta tìm Minh giáo báo thủ có gì không ổn. Trải qua trí giả chỉ điểm, những người khác cũng nghĩ đến Tạ Tốn. Trước đây xác thực một mực đem cửu nhân khái niệm cho mơ hồ, nhưng này lại như thế nào? Chạy được hòa thượng chạy không được miếu, từ xưa không đều là dạng này sao? Tô Mộc thì là hơi có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Mông Nguyên ám tử phương hướng.
Khá lắm, huynh đắc, nếu không phải từ trên người ngươi nhìn ra vấn đề, ta đều muốn cho là ngươi là ta xếp vào đi vào kẻ lừa gạt. Cái này trợ công không khỏi cũng quá ra sức đi. Hắn bên này còn truyền âm thuyết phục phương chứng, ý đồ làm cho đối phương cho mình giúp đỡ một hai đầu.
Bất quá cơ bất khả thất. Tô Mộc ho nhẹ nói, không tệ, Tạ Tốn giết thân nhân của các ngươi, đồng môn, bằng hữu, bởi vì cái gọi là toàn có đầu nợ có chủ, nếu là nói như vậy, Tạ Tốn mới là các ngươi chân chính báo thù đối tượng. Nhưng chúng ta tìm không thấy Tạ Tốn có người vừa mới mở miệng, nhưng lại lông mi liền nhíu lại, có vẻ như có chỗ nào không thích hợp. Những người khác cũng cảm thấy không đúng, nhưng cụ thể là nơi nào không thích hợp, bọn hắn còn nói không ra. Minh giáo chẳng lẽ liền không có trách nhiệm sao? Tạ Tốn là Minh giáo hộ giáo pháp vương, bọn hắn lại dung túng hắn trên giang hồ lạm sát kẻ vô tội, Mông Nguyên ám tử hoàn toàn từ bỏ ám tử quy tắc. Mẹ nó, nếu là cũng không làm thứ gì, hướng gió liền thật muốn thay đổi. Đạo lý không phải nói như vậy. Tô Mộc lắc đầu, nếu là nói như vậy muốn truy trách người coi như nhiều. Bởi vì cái gọi là giáo không nghiêm sư trì biếng nhác, theo ta được biết, Tạ Tốn kỳ nhân một thân võ công, có chín thành đều là Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn truyền thụ, như thế nói đến, thành côn mới là họa loạn căn nguyên, như hắn không truyền thụ Tạ Tốn võ công, có phải hay không các ngươi gia quyến đều có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Như thế nói đến, thành côn xem như địch nhân của các ngươi. Nói đến đây, Tô Mộc giống như là nhớ ra cái gì đó như thế, vừa nhìn về phía trung niên hán tử kia, ta nếu là nhớ không lầm, ngươi từng bị Tạ Tốn đánh thành trọng thương, đến mức lưu lại mà bệnh. Hắn là dùng công phu gì đánh cho ngươi? Cái này trung niên hán tử kia sửng sốt một chút, trong lời nói lại là có chút do dự, cũng không phải hắn không nhận ra Tạ Tốn thi triển công phu. Dù nói thế nào hắn cũng khiêng 20 năm bệnh cằn, trong lúc đó cũng đi tìm không ít đại phu nhìn qua, mặc dù không có biện pháp giải quyết, có thể nguyên nhân bệnh vẫn tìm được. Tại Tô Mộc nhìn soi mói, hắn cuối cùng vẫn nói rằng là phái không động thất thương quyền. Thất thương quyền? Tô Mộc nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía những người khác, trong các ngươi đâu, có hay không thân hữu chết bởi thất thương quyền? Nếu như có, vậy có phải hay không còn muốn truy cứu không động ngũ lao trách nhiệm? Dù sao cũng là thực lực bọn hắn không tốt, mới bị Tạ Tốn cướp đi quyền phổ, tăng trưởng hung uy. Nghe nói như thế, không động ngũ lao ngây ngẩn cả người. Không phải, cái này nổi còn có thể vùng ra trên người bọn họ. Bọn hắn cũng là người bị hại tốt ta. Tô thần y, ngài cái này lao đại quan có thể trên mặt có chút vô tội. Tô Mộc thấy thế, hướng hắn này nay cười cười, tiền bối chớ trách, ta cũng chỉ là cử một cái ví dụ. Nghĩ đến chư vị hẳn là cũng minh bạch, Minh giáo cũng không phải là các ngươi báo thù đối tượng, Tạ Tốn mới là. Thật là có người còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lần này, Tô Mộc lại là ngắt lời hắn, nhưng mà cái gì? Các ngươi luôn mồm đối Tạ Tốn căm thù đến tận xương thủy, hận không thể ăn thịt hắn, ngủ ra. Chẳng lẽ lại cũng nghĩ trở thành giống như hắn người, làm giống như hắn sự tình. Nghe nói như thế, vừa mới liền phát giác không đúng người, lúc này đều là lộ ra một vẻ giận mình. Là, Tạ Tốn chính là bởi vì oán hận thành côn, cho nên mỗi lần ra tay giết người, đều phải để lại hạ thành côn danh hảo. Mà bọn hắn luôn mồm nói muốn báo thù, nhưng trên thực tế nhưng cũng là tại tổn thương người khác, từ đó khiến cho Tạ Tốn ra mặt. Như thế, bọn hắn cùng Tạ Tốn có cái gì hai loại? Mông Nguyên ám tử cắn chặt răng, cố gắng để cho mình biểu lộ nhìn tự nhiên một chút. Ghê tởm a. Chẳng lẽ lại hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những người này liên tiếp bị tẩy não, lại cái gì đều làm không được sao? Không, không đúng, hắn nhất định còn có thể làm thứ gì? Đúng, nếu như là cái góc độ này, vậy thì nhất định có thể. Tô thần y, chúng ta không quan tâm. Tạ Tốn người này giết chúng ta đồng môn, nhưng mà Tô một cơ hội là cùng hắn đồng thời mở miệng, thở dài nói, lui một bước nói, coi như các ngươi không quan tâm, mong muốn trả thù trở về. Nhưng vấn đề là, các ngươi mong muốn làm, cũng chỉ là trả thù trở về đơn giản như vậy sao? Bởi vì thống hận Tạ Tốn, mong muốn trả thù trở về, cho nên liền hủy diệt Minh giáo, có thể. Sau đó thì sao? Tô một đảo mắt một vòng, các ngươi không nên quên, mục đích của các ngươi là vì báo thù, mà không phải trả thù tất nhiên có thể mang đến sảng khoái nhất thời. Nhưng nếu là vì cái này sảng khoái nhất thời, mà nỗ lực tính mạng của các ngươi phụ mẫu huynh đệ, thân nhân bằng hữu, đồng môn sư huynh đệ thủ lại do ai để báo? Chẳng lẽ lại bỏ mặc Tạ Tốn ung dung ngoài vòng pháp luật? Không. Nghe được ung dung ngoài vòng pháp luật bốn chữ, cơ hồ tất cả mọi người run nhẹ lên. Như thật làm cho Tạ Tốn ác tặc ung dung ngoài vòng pháp luật, bọn hắn chính là chết cũng không nhắm mắt. Thấy mọi người đều có chút nghĩ thông suốt, Tô Mộc thở dài, ta cũng liền nói đến thế thôi, về phần báo đáp không báo thủ, chính các ngươi quyết định đi. Giết đệ đệ ta người là Tạ Tốn, ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Không tệ, muốn Tạ Tốn nợ máu trả bằng máu. Mông Nguyên ám tử nhìn thấy càng ngày càng nhiều người làm ra quyết định, cũng là cắn răng một cái quan, Tô thần ý đi, ngoại trừ Tạ Tốn, ta cũng là cùng Minh giáo những người khác có thủ, cái này lại làm như thế nào? Có cửu báo cửu, có oán báo oán. Tô Mộc nhìn hắn một cái. Nghe nói như thế, cái này Mông Nguyên ám tử cũng là trong lòng vui mừng, tuy nói không có đạt được hắn muốn nghe nhất đáp án, muốn lấy đại cục làm trọng. Bất quá câu nói này cũng đủ rồi. Tuy nói do giáo cửu hận, có ít ra bảy thành là Tạ Tốn kéo qua đi, nhưng cũng có ba thành không phải. Hắn chỉ cần hợp lý lợi dụng cái này một bộ phận cửu hận, chưa hẳn không có cơ hội. Tốt, đã như vậy, ta muốn Mông Nguyên ám tử nhìn về phía Minh giáo phương hướng, tính toán đến tột cùng muốn tìm ai báo thủ tương đối tốt. Dương Tiêu. Không, người này mặc dù cùng Nga Mi oán hận chất chứa đã lâu, cũng rất ít đối người giang hồ ra tay. Thiên Đương giáo thì càng không cần nói, trải qua hơn 20 năm tẩy trắng, cũng miễn cưỡng xem như nửa cái danh môn chính phái, lại giáo quy cực kỳ nghiêm ngặt. Đúng rồi, còn có Vi Nhất Yếu. Cái này rơi hút máu trên giang hồ thanh danh, cũng không có so tạ tốn tốt bao nhiêu. Hắn liền nói, là một lần thanh dược bức vương Hàn Độc phát tác, bắt đi hắn còn sót lại thân nhân hút máu. Cùng tạ tốn khác biệt, Vi Nhất Yếu bây giờ ngay tại Quang Minh đỉnh bên trên. Nhìn ngươi còn có thể dùng cái gì lời nói đến chắn hắn. Chương 773, ngưng chiến, 1, chương 773, ngưng chiến, 1, Ngô Nguyên ám tử tìm đúng mục tiêu, đang chuẩn bị đi kế hoan, nhường Vi Nhất Tiếu đi ra đền mạng. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn còn không có phóng ra bước chân. Một bên bỗng nhiên có bàn tay khoác lên hắn đầu vai. Cái này khiến thần sắc hắn trong nháy mắt vui mừng, còn tưởng là Tô Mộ không muốn thấy cái này thật vất vả ổn định lại cục diện bị một lần nữa đảo loạn, tiến lên đây ngăn cản. Tô thần y, ngươi đây là thần sắc hắn tử vui chuyển ai, rất có vài phần đáng thương chi ý, vừa nói vừa xoay đầu lại, như muốn nhường người sau lưng xem hắn giờ phút này bộ dáng. Có thể hắn vừa mới chuyển quá mức, lời nói cũng mới nói đến một nửa. Đợi cho thấy rõ người sau lưng lúc, trên mặt biểu lộ cứng đờ, không nói nên lời. Thế nào lại là hắn? Tô Mộ đâu? Ngô Nguyên ám tử trên mặt một hồi kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng là Tô Mộ đem hắn ngăn lại, thật không nghĩ đến người sau lưng, đúng là lên tiếng trước nhất người trung niên hán tử kia. Ở đằng kia hán tử bên cạnh, còn có 7-8 đạo thân ảnh, đều là vừa mới quyết ý hướng tạ tốn báo thủ võ lâm nhân sĩ. Vị đại ca này, ngươi đây là ý gì? Ngô Nguyên ám tử ổn định lại cảm xúc, dùng run run rẩy rẩy thanh âm dò hỏi. Trung niên hán tử kia trên mặt mang theo mấy phần xấu hổ, bàn tay lại không có thu hồi đi. Huynh đệ, xin lỗi, tha thứ chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi đi tìm Minh giáo báo thủ. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy chúng ta rất tất nhiên là, bất quá huynh đệ cha mẹ của ngươi người nhà cũng là bị tiêu tạ tốn ác tặc giết chết ta. Nếu là như vậy cùng Minh giáo đánh nhau chết sống, mối thù của bọn hắn lại do ai để báo? Cái này Mông Nguyên ám tử cũng là có chút điểm đâm lao phải theo lao. Ban đầu hắn vì cùng những người này trung tình, thật là đem cha mẹ của mình người chết tất cả đều vu oan tại tạ tốn trên đầu. Bây giờ lại là rời lên tảng đá nện chân của mình. Đại ca có chỗ không biết, kia tạ tốn ác tặc đã có 20 năm chưa từng xuất hiện trong giang hồ, chúng ta lại như thế nào tìm kiếm? Còn nữa nói, kia ác tặc thực lực cao cường, xa không phải ngươi ta bọn người có thể so sánh với, chính là tìm tới lại như thế nào đánh thắng được? Như thế, ta còn không bằng chưa báo. Cha vợ ta một nhà thủ. Mông Nguyên ám tử lần nữa ném ra ngoài một mạch thân thích. Trung niên hán tử kia nghe vậy, nộ khí không khôn ngoan nói, ngươi sao như vậy hồ đồ? Ngươi sống, tóm lại còn có hy vọng, nếu là chết, vậy thì cái gì cũng không có. Ta không biết rõ giết ngươi cha vợ một nhà người là ai, có thể cho dù là hắn bây giờ tại Quang Minh đỉnh bên trên, ngươi làm những cái kia Minh giáo cao thủ sẽ tùy ý ngươi đi báo thù sao? Nếu là lần nữa nhắc lên xung đột, khiến hai phe địch ta liều cái lưỡng bại câu thương, lại bị ba tư Minh giáo người cùng Mông Nguyên nhân nhặt được tiện nghi. Như thế, chúng ta thủ lớn chưa trả thân chết trước, lại trở thành đại Minh tội nhân, đây là ngươi muốn xem đến sao? Không sai, đây chính là ta muốn nhìn thấy. Mông Nguyên ám tử trong lòng hô to, trên mặt nhưng lại không thể không làm ra một bộ hối hận bộ dáng, nhìn hắn thần sắc bên trong đau khổ chi sắc, quả thực không giống giả mạo. Ta tốt, cái gì cũng đừng nói, chúng ta liền hảo hảo nghe Tô thần y còn có phương chứng đại sư chỉ huy, chờ vượt qua kiếp nạn này, lại tính toán sau. Trung niên hán tử quyết định chuyện. Cái khác mong muốn tìm tạ tốn báo thủ võ giả cũng tất cả đều gật gật đầu, công nhận hắn. Thấy một màn này, những cái kia nguyên bản còn không cam tâm không có chút nào thu hoạch tiểu môn phái bên trong người, đều là một hồi đáng tiếc, nhưng cũng chứng chọi đá, đành phải trầm mặc không nói. Nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người muốn xem hướng Tô Mục, chờ đợi hắn tiến một bước lên tiếng thời điểm. Giữa đám người, đột nhiên có người hô. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Cái gì? Có người hướng phía gọi hàng người nhìn lại, kia là thân hình hán tử cao lớn, khẩu âm có chút cổ quái, nhưng cũng hẳn là trung nguyên nơi nào đó phương ngôn. Không có người hoài nghi thân phận của hắn, chỉ là nghi hoặc hắn đang nói cái gì. Thấy mọi người nhìn lại, hắn lúc này mới tiếp tục nói, làm sao lại trùng hợp như vậy? Chúng ta bên này sắp hủy diệt Minh giáo, dưới núi liền ra ba tư Minh giáo người đưa tới hòa loạn. Nghe được hắn lời này, những người khác cũng hồ nghi. Trong giang hồ, không phải tất cả môn phái đều có thiếu lâm như vậy ngàn năm truyền thừa, cũng không phải tất cả mọi người đều có lấy trường chân nhân như thế kiến thức rộng rãi tiền bối. Đến mức bây giờ liên quân bên trong có nhiều hơn phân nửa người cũng không biết ba tư Minh giáo là vật gì, lại càng không biết ba tư Minh giáo cùng Minh giáo ở giữa khác nhau là thật là giả. Chẳng qua là cảm thấy vấn đề này phát sinh không khỏi quá mức trùng hợp một chút. Ta nếu là nhớ không lầm, Tô thần y tựa như là người trong triều đình á trong đám người, không biết rõ ai để lời miệng. Cảnh tượng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, không có người lại mở miệng, nhưng trong lòng lại không hẹn mà cùng xuất hiện một cái phỏng đoán. Cái này sẽ không phải là triều đình bị kế a? Xử lý từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có thu được nhất tuyến hạ truyền đến tin tức, chỉ là nhìn Tô một cung cấp hình tượng, vừa rồi biết được nhất tuyến hạ bị tập kích. Có thể, vừa mới qua đi bao lâu? Nhất tuyến hạ mặc dù lưu thủ nhân viên không nhiều, có thể cao thủ cũng không ít. Tựa như võ đương thất hiệp ở trong Du Liên Chu, cái này một vị thực lực, thật là công nhận võ đương đệ tử đời hai đệ nhất nhân. Lại thêm doanh địa ở trong cao thủ khác, chính là không địch lại, thế nhưng tổng không đến nỗi ngay cả đưa tin người đều không chạy ra được a. Kia Mông Nguyên ám tử nhìn thấy một màn này, trong lòng muốn đã dập tắt ngọn lửa hy vọng, lần nữa thiêu đốt. Chẳng lẽ lại còn có cơ hội xoay chuyển? Có thể đang lúc hắn nghĩ đến thời điểm, đã thấy một bên lớn bãi đài biên giới chỗ, vách núi tuyệt bích phía dưới, có một đạo thân ảnh chật vật bay vọt mà lên. Rơi trên mặt đất lúc, dưới chân có chút bất ổn, lảo đảo lại xông về trước mấy bước, mới là nửa quỳ xuống tới. Nhị đệ. Võ đương trận doanh ở trong, Tống Viễn Kiều nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy người kia quần áo cảm giác nhìn quen mắt, vừa cẩn thận nhìn thoáng qua, trong nháy mắt kinh hãi, cũng không để ý cái khác, bận bịu chạy tới. Trương Tùng Khê mấy người cũng là chạy tới. Nhìn thấy Du Liên Chu, cứ việc đối phương còn cái gì lời nói đều chưa hề nói, có thể liên quân đám người lại là trong lòng cảm giác nặng nề. Dư Nhị Hiệp bộ dáng này, vừa vội vội vàng chạy tới nơi này, nghĩ đến Nhất Tuyến Hạp là thật bị tập kích. Trong lúc nhất thời, ngay trong bọn họ có không ít người siết chặt nắm đấm. Cùng lúc đó, Tống Viễn Kiều cũng là đi tới Du Liên Chu bên cạnh, gặp hắn thương thế không nhẹ, bận bịu từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một cái chữa thương đan dược đến, nhường hắn ăn vào. Du Liên Chu không có trực tiếp ăn vào đan dược, mà là trước đem dưới núi chuyện đã xảy ra bàn giao một lần, cuối cùng, sắc mặt có chút khó coi nói: "Ngay cả ân lục đệ hắn cũng là sống chết không rõ." Tống Viễn Kiều bọn người nghe vậy, đều là muốn rách cả mí mắt. Võ Đương Thất Hiệp, mặc dù không phải thân sinh huynh đệ, có thể mấy chục năm ở chung xuống tới, tình cảm càng hơn thân huynh đệ không chỉ một bậc. Bây giờ nghe được Ân Lê Đình tung tích không rõ, bọn hắn càng là lòng nóng như lửa đốt. Chợt quay người liền phải mang theo Võ Đương đệ tử xuống núi tiến đến tìm kiếm. Tống đại hiệp chờ một chút. Đột nhiên, có người cản lại Tống Viễn Kiều. Tống Viễn Kiều có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nhìn hắn một cái, ra hiệu hắn nói tiếp. Chương 773, ngưng chiến 2, chương 773, ngưng chiến 2, người kia cũng là không có bất tích, nhìn về phía một bên Du Liên Trù, dò hỏi: "Dư Nhị Hiệp, không biết tập kích doanh địa người, an mặc là dạng gì quần áo?" Bạch Bào Lăn Hắc bên cạnh, có theo hỏa diễm đồ án. Du Liên Chu nói rằng, nghe nói như thế, người kia gật gật đầu, lại là nhíu mày, như thế nói đến, na ta nhân chưa chắc là Ba Tư Minh giáo người, nếu là ta chỗ nhớ không kém, bất luận là Thiên Lưng giáo vẫn là Minh giáo, đều là lấy Bạch Bào là phụ. Nghe được hắn lời này, những người khác cũng là xì xào bàn tán lên. Cuối cùng, Ba Tư Minh giáo cũng chỉ là tô một nhà chi từ mà thôi, trước mắt không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh là Ba Tư Minh giáo tập kích Nhất Tuyến Hạp doanh địa. Nghe được hắn lời này, những cái kia lúc trước thụ tô một gân huệ giang hồ nhân sĩ, lại là có chút bất mãn. Tô thần y không có đạo lý lừa gạt chúng ta. Không phải thấy. Hắn dù sao cũng là người của triều đình, có người nhỏ giọng nói rằng, lại là không thể gạt được đám người lốt hai. Sau đó lại nghe có người nói, nếu không phải Minh giáo hoặc là Thiên Đương giáo người, như thế nào chỉ tập kích Nhất Tuyến Hạp doanh địa, thế nào không nghe nói Thiên Đương giáo người bị tập kích. Nếu thật là Ba Tư Minh giáo kẻ đến không thiện, muốn đem chúng ta một lần hành động tiêu diệt, kia Thiên Đương giáo há lại sẽ được thả. Cũng là có mấy phần đạo lý, mắt thấy càng ngày càng nhiều người bị thuyết phục, Mông Nguyên ám tử viên kia lên lại tự nhiên tâm, rốt cục lần nữa trở nên bằng phẳng. Hắn cảm thấy mình phải làm thứ gì, tốt rửa sạch trước đó tùy tiện mở miệng nghiêm nghi. Tô thần y há lại sẽ là như vậy, người hắn tiếng nói vừa lên, nhưng lại bị đè ép xuống dưới, không có bị đám người để ý tới. Giờ phút này, Mông Nguyên ám tử sắc mặt không phải rất dễ nhìn, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Chính là như vậy, chính là như vậy. Lại đến. Tống Viễn Kiều lại là nhíu mày, vẻ mặt không thích, vô luận là có hay không là Ba Tư Minh giáo người, ta lục đệ tóm lại là thân hãm nhà tù, xin thứ cho Tống mộ không thể ở đây lưu lại. Tống đại hiệp chấm đã. Người kia mở miệng lần nữa, cũng hiểu biết Tống Viễn Kiều kiên nhẫn không có thừa nhiều ít, vội vàng nói: "Như quả nhiên là Minh giáo hoặc là Thiên Lưng giáo tập kích doanh địa, kia ân lục hiệp an nguy hơn phân nửa không cần lo lắng, nghĩ đến bọn hắn cũng chỉ là muốn bắt một con tin. Như thế, chúng ta càng không nên chia ra hành động, lực tụ một chỗ, đầu tiên là đem Quang Minh đỉnh bên trên Minh giáo cao thủ bắt giữ mới là thượng sách. Nếu không, chính là Tống đại hiệp mang theo một đám cao thủ rời đi, gặp được kia tập kích doanh địa người, đối phương có ân lục hiệp nơi tay, cũng biết khiến Tống đại hiệp bó tay bó chân." Nghe được hắn lời này, Tống Viễn Kiều nghĩ, cũng đích thật là đạo lý này. Bất quá tiền để tập kích Nhất Tuyến Hạp cấp người, quả nhiên là Minh giáo hoặc Thiên Ưng giáo người. Nếu không phải, đang lúc Tống Viễn Kiều do dự thời điểm, liền nghe mặt khác một bên dưới vách đá dựng đứng, truyền đến một hồi tiếng mắng chửi, vu rốt đến cực điểm. Nghĩ không ra các ngươi những này cái gọi là danh môn chính phái, lại tất cả đều là dạng này một đám người ngu. Người nào phát ngôn bừa bãi? Có người không phục, hô qua đi, mới là theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy dưới vách đá dựng đứng, lại là một người bay vọt mà lên. Người này cũng là so Du Liên Chu khí sắc đã khá nhiều, vẫn như trước có chút chật vật. Những người khác nhìn hắn dung mạo có chút quen thuộc, lại nhất thời ở giữa nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Vẫn là Ngũ Nhạc kiếm phái ở trong, thật vất vả khôi phục như cũ Tả Lãnh Thiền, hướng hắn ném đi ánh mắt, vẻ mặt có chút không dễ nhìn, Nhật Nguyệt thần giáo Quang Minh tà sứ, Hướng Vân Thiên. Thiên Vương lão tử Hướng Vân Thiên. Nghe được Tả Lãnh Thiền nói ra tính danh, những người khác cũng là cả kinh thất sắc. Nhật Nguyệt thần giáo tại Trung Nguyên võ lâm, có thể so sánh Minh giáo phải có tên nhiều, cũng chiêu hận nhiều. Trong đó, lại lấy Hướng Vân Thiên nổi danh nhất. Nghe nói chính là giáo chủ Đông Phương Bất Bại phía dưới đệ nhất cao thủ, coi như có chút kiến thức. Hướng Vân Tiên không có để ý những người này mong muốn ăn người ánh mắt, trực tiếp hướng phía Minh giáo phương hướng đi đến. Cuối cùng, tại phương chứng cùng Vô Căn Sinh giữa hai người đứng vững, hướng phía Vô Căn Sinh đám người phương hướng ôm quyền thở dài, Nhật Nguyệt thần giáo Quang Minh tả sứ Hướng Vân Tiên, gặp qua Minh giáo chư vị. Phía bên trái làm không cần đa lễ. Vô Căn Sinh giống nhau ôm quyền, sau đó ánh mắt ở trên người hắn quét lượng, lại là hơi nghi hoặc một chút, phía bên trái làm ai cũng là tao ngộ tập kích, như thế nào như vậy chật vật. Hướng Vân Tiên nghe nói như thế, cũng là thở dài, thực không dám giấu giếm, bản giáo giáo chủ phái ta mang theo trong giáo mấy vị trưởng lão cùng mấy trăm hảo thủ đến đây gấp rút tiếp viện bị giáo. Làm sao ở trên sơn trên đường gặp tập kích, may mắn thoát khỏi tại khó người lắc đắc không có mấy. Nói đến đây, hắn lại quay đầu nhìn về phía phương chứng chờ chính đạo cao thủ, nếu là Minh giáo hoặc là Thiên Lưng giáo bên trong người ra tay, lại như thế nào sẽ phục kích chúng ta Việt quân. Hướng Vân Tiên lời còn chưa nói hết, chính đạo liên minh ở trong lại là truyền ra thanh âm, ai biết người nói thật hay giả. Hướng Vấn Thiên nghe nói như thế, cũng là bị chọc giận quá mà cười lên, từ các ngươi tin hoặc không tin, ngược lại tin tức Hướng Mộ đã dẫn tới, chớ nhìn cái này vách núi tuyệt bích, có thể Hướng Mộ khinh công, cũng là tới lui tự nhiên. Như thế, Hướng Mộ liền ở chỗ này, ngồi xem các ngươi như vậy ngu xuẩn, cuối cùng có thể rơi vào cái dạng gì kết quả. Nói, hắn quả thật ngồi xuống. Gặp hắn bộ dáng này, Liên Quân ở trong cũng có người lung lay. Hắn nói sẽ không phải là thật sao? Đúng lúc này, Du Liên Chu cũng là mở miệng lần nữa, ta tuy vô pháp kết luận tập kích người là ai, có thể thấy được người xuất thủ, dung mạo võ công, hoàn toàn chính xác cùng Trung Nguyên võ giả một trời một vực. Lần này, Liên Quân thật sự hoàn toàn không có hoài nghi lý do. Tại Mông Nguyên ám tử chờ mong rất xuống ngàn trượng đồng thời, ánh mắt của bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Tô Mộc phương hướng. Tô Mộc thì lại nhìn về phía Phương Trứng. Hiển nhiên là không muốn phát biểu ý kiến. Liên Quân người không khỏi có chút xấu hổ, nhưng cũng không muốn nói thứ gì xin lỗi lời nói, vừa nhìn về phía Phương Trứng. Cái sau bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng là khẽ bước cằm, sau đó xoay người hướng Minh Giáo phương hướng, thoáng túi người thi cái lễ, miệng tuyên Phật hiệu, A Di Đà Phật, vô căn sinh cư sĩ nghĩ đến nghe được vừa mới chúng ta chi ngôn, không biết có thể nguyện tạm thời ngưng chiến, đợi cho đem ba tư Minh Giáo phục binh đánh lui, lại làm thương lượng. Đương nhiên không gì không thể. Vô căn sinh mỉm cười, nói, hắn tiến lên mấy bước, lại là đi tới ban đầu đứng thẳng vị trí, ở bên cạnh hắn, còn có một chỗ đã bị đất mặt che lại, nhưng lại có chút rất nhỏ lõm hố nhỏ. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy hắn nhấc chân trên mặt đất nhẹ nhàng giẫm một cái, cũng không thấy động tĩnh gì, nhưng rất nhanh, dưới mặt đất lại là có một đạo ngân quang bay vụt đi lên, chạy về phía bầu trời. Ỷ Thiên kiếm. Diệt Tuyệt sư thái một cái liền nhận ra từ dưới đất bay ra chi vật, chẳng phải là nàng trước đó bị đoạt đi Ỷ Thiên kiếm. Kia Ỷ Thiên kiếm ở giữa không trung đánh xoáy, lại trực tiếp rơi xuống, bị Vô Căn Sinh lấy tay tiếp được, sau đó hai tay lập tức hướng về phía trước, sư thái, Ỷ Thiên kiếm nguyên vật hoàn trả, cũng coi là tại hạ một chút thành ý. Chương 774, Minh giáo thánh hỏa lệnh ở đây, các ngươi thân làm Minh giáo đệ tử, còn không quý nên. Một, chương 774, Minh giáo thánh hỏa lệnh ở đây, các ngươi thân làm Minh giáo đệ tử, còn không quý nên. Một, còn mời Tô thần y làm chứng, tại đánh lui ba tư Minh giáo trước đó, người ta song phương ngã võ hơi thở qua. Hắn nói, ánh mắt nhìn về phía xa xa Tô Mục, cái sau gật đầu nói, có thể. Diệt Tuyệt sư thái nghe vậy, cũng là đi lên trước, theo Vô Căn Sinh trong tay tiếp nhận Ỷ Thiên kiếm, Lao Ni cũng sẽ không đổi ý. Vô Căn Sinh, lấy ngươi chi phẩm tính, trở thành Minh giáo giáo chủ, quả thực có chút đáng tiếc. Cứ việc Vô Căn Sinh lặp đi lặp lại nhiều lần cản trở nàng, có thể Diệt Tuyệt sư thái cũng thực bị đối phương phẩm tính xúc động. Người loại này, nếu là tại bọn hắn danh môn chính phái bên trong, tương lai gần trăm năm truyền thừa đều sẽ có chỗ bảo hộ. Gia nhập Minh giáo, quả thực đáng tiếc. Hắc, ngươi cái này lão Nico, làm sao nói đâu? Vi nhất yếu trước đó không lâu trở về mật đạo một chuyến, dặn dò một việc thích hợp, trở về liền nghe tới Diệt Tuyệt sư thái lời này, lập tức không vui. Bọn hắn Minh giáo thế nào? Hướng mặt trước số, cái nào nhất đại giáo chủ không phải hắn tự đỉnh thiên lập địa? Hừ. Diệt Tuyệt sư thái lại là không để ý đến Vi nhất yếu, nhìn thấy đối phương cũng không cái gì tốt sắc mặt, hừ lạnh một tiếng chính là quay người rời đi. Vô Căn Sinh cũng là bất đắc dĩ gãi đầu một cái, trở lại là cười rất hiền lành. Bất kể nói thế nào, ít ra xung đột tạm thời hóa giải. Bước vương, còn cần làm phiền ngươi lại đi một chuyến, mang lên ngũ tán nhân bọn hắn, lại để hơn mấy trăm hảo thủ. Ba tư tổng giáo người kẻ đến không thiện, chúng ta lại không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, tóm lại vẫn là phải chiêu đái một phen. Vô Căn Sinh tại cấp bậc lễ nghĩa chiêu đái bốn chữ bên trên cắn đến rất nặng, Vi nhất tiếu minh bạch hắn ý tứ, cũng vui vẻ đến như thế. Cần tuân giáo chủ chi mệnh. Hắn thi lễ một cái, lại mang tới sát quan đạo nhân bọn hắn, hướng phía Quang Minh đỉnh bên trên mật đạo đi đến. Một bên khác, Liên Quân hướng về dưới núi khởi hành, Phương Chứng lại là không cùng lấy, giống nhau võ đương cũng lưu lại Du Liên Chu còn có một số đệ tử, cùng Tô Mộc đau xót lưu tại lớn bãi trên đài. Một phương diện, Liên Quân xuống núi, thế tất yếu cùng ba tư Minh giáo buộc phát xung đột, Du Liên Chu có thương tích trong người, không tiện cùng nhau. Tốt nhất vẫn là ở trên núi điều dưỡng thương thế. Một phương diện khác, cứ việc song phương có ước định, cũng có Tô Mộc xem như chứng kiến, có thể tâm phòng bị người không thể không. Có Phương Chứng vị này đỉnh tiêm cao thủ bảo hộ, Liên Quân cũng có thể không có nỗi lo về sau. Đường lên núi bên trên, ba tư Minh giáo cao thủ còn tại hai bên đường trong bụi cây ẩn thân, chờ đợi tín hiệu, nhưng chưa từng nghĩ một đạo dài nhỏ kiếm khí không có dấu hiệu nào chém tới. Lập tức, máu tươi nhuộm đỏ rừng cây. Mấy chục tên cao thủ còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, liền đã bị chém thành hai nửa, ngã xuống đất phát ra thống khổ kêu rên. Nghe được thanh âm này, vừa xuống núi Diệt Tuyệt sư thái bọn người, lập tức ánh mắt sáng lên, quả nhiên có mai phục. Dứt lời, Diệt Tuyệt sư thái trong tay Ỷ Thiên kiếm lần nữa vung chặt mà ra. Một đạo lại một đạo kiếm khí, hướng phía hai bên đường núi rừng cây quét tới. Diệt Tuyệt sư thái kỳ thật cũng không xác định có mai phục, tự nhiên cũng liền đoán không được mai phục địa điểm. Bất quá bởi vì cái gọi là có táo không có táo đánh trước ba xào tử. Ngược lại cũng không phải nhà mình đỉnh núi, Diệt Tuyệt sư thái cũng không có bảo hộ xanh hóa cố kỵ, trực tiếp vung lên Ỷ Thiên kiếm. Cái này hơi tìm đòi, quả nhiên là có đại thu hoạch. Mà liên tại Diệt Tuyệt sư thái vòng thứ hai kiếm khí quần quần quấn tới thời điểm, Diệt Tuyệt sư thái sau lưng một đám giang hồ võ giả, trong mắt cũng nhao nhao lóe lên hâm mộ cảm xúc. Đừng nhìn Diệt Tuyệt sư thái mấy ngày nay ăn thật nhiều sẹp, liền cho rằng thần binh đối với võ giả chiến lực gia trì không lớn. Trên thực tế, vẹn vẹn chỉ là vừa rồi kia mấy đạo kiếm khí, liền xem như trên giang hồ nhất lưu kiếm đạo cao thủ tới, mong muốn bảo chất bảo lượng vùng chém ra đến, đều muốn hao tổn cực đại tâm thần. Trái lại Diệt Tuyệt sư thái, lại dường như là điều khiển như cánh tay đồng dạng, tiêu hao càng là gần như tại không. Trong chớp nhoáng này, trong đầu của bọn hắn không khỏi hiện lên một bức tranh. Ỷ Thiên kiếm hướng phía Diệt Tuyệt sư thái nói, ngươi cứ việc chuyển vận chân khí, cái khác toàn bộ đều giao cho ta. Bất quá cái này hâm mộ chi tình cũng không có duy trì liên tục quá lâu, cũng không phải là chế trụ, mà là kinh nghiệm hai lần tập kích, ba tư minh giáo cao thủ cũng là phản ứng lại. Liền thấy Diệt Tuyệt sư thái lần thứ ba vung lên Ỷ Thiên kiếm lúc, một đạo cầm trong tay màu đen thiết lệnh người, theo trong bụi cây phi thân mà ra, vung lên trong tay kia ba thức có thừa thiết bài, hướng phía kiếm khí kia nên đón. Diệt Tuyệt sư thái thấy thế, trong thần sắc tràn đầy khinh thường. Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo, Ỷ Thiên không ra, ai dám tranh phong. Đây là trên giang hồ đối với Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao hình dung. Trong đó, Đồ Long đao nặng hơn trên dưới 100 cân, lại có thể hấp thụ thiên hạ ám khí, gồm cả sắc bén vô song, như thế cũng là không hổ thần binh chi danh. Ỷ Thiên kiếm thì không có Đồ Long đao như vậy nặng nề, công năng càng là đơn nhất. Nhưng bằng giấy nợ một công năng, lại có thể đứng hàng thần binh, cũng đã nói rõ vấn đề. Cũng không phải là công năng đơn nhất, mà là tính năng thuần túy. Dù chỉ là bình thường tiên thiên võ giả, lấy Ỷ Thiên kiếm vung chặt mà ra kiếm khí, liền có thể bệ nghệ đương thời nhất lưu kiếm đạo cao thủ. Diệt Tuyệt sư thái tự mình ra tay, cho dù là tiện tay hành động, kiếm khí phẩm chất cũng là có thể đạt tới Ỷ Thiên kiếm bảy thành trở lên sắc bén độ. Đừng nói là một khối thường thường không có gì lạ màu đen thiết bài, chính là cầm trong tay Ngụy Thần binh, nếu là không cẩn thận ứng đối, kia Ngụy Thần binh bên trên cũng phải bị toát ra một cái khe đến. Giờ phút này, Diệt Tuyệt sư thái dường như đã nhìn thấy binh hủy người vong kết quả, trên mặt nhưng lại chưa xuất hiện bất kỳ vẻ thương hại. Trong tay Ỷ Thiên kiếm lần nữa vung ra, lại là không tiếp tục để ý tới người kia, mà là hướng phía một phương hướng khác vung chặt. Nhưng rất nhanh, Diệt Tuyệt sư thái biểu lộ cứng đờ. Cái gì? Nàng nghe được một tiếng vang dọn, dường như thứ gì vỡ vụn ra như thế. Cái này khiến nàng cảm thấy một chút không ổn, trong đầu không khỏi dâng lên một cái không thiết thực phỏng đoán. Sẽ không phải. Sư thái cẩn thận. Một đạo tiếng hô truyền vào trong tai, Diệt Tuyệt sư thái kịp phản ứng, quay đầu liền gặp được võ đương Tống Viễn tiểu ngăn khuất trước người, cầm trong tay chân vũ kiếm, giữ lấy kia hướng nàng đập tới màu đen thiết bài. Liền thấy cái kia màu đen thiết bài cùng chân vũ kiếm giao phong, đúng là không có chút nào bị hao tổn. Phải biết, chân vũ kiếm mặc dù không nhập thần binh liệt kê, có thể kia dù sao cũng là đại tông sư lúc tuổi còn trẻ dùng binh khí, trải qua chân lý võ đạo rèn luyện, càng là diễn sinh ra được đủ loại thần dị chỗ. Tự thân phẩm chất cũng là khoảng cách thần binh chỉ có khoảng cách nửa bước. Bình thường binh khí cùng nó tranh phong, hơn phân nửa cũng muốn rơi vào binh khí hao tổn kết quả. Nhưng hôm nay, kia thường thường không có gì lạ màu đen thiết bài, lại có thể tới va chạm mà không rơi vào thế hạ phong. Không, cũng không phải là không rơi vào thế hạ phong, mà là dùng tuyệt đối ưu thế chiếm cứ thượng phong. Diệt Tuyệt sư thái chú ý tới, Tống Viễn tiểu còn tại liên tục không ngừng đem kiếm ý của mình quán thâu tới chân vũ trên thân kiếm, trái lại kia dị bộ người, chỉ là tại hướng thiết bài phía trên chuyển vận chân khí. Ai ưu ai kém, liếc qua thấy ngay. Thần Minh. Chương 774, Minh giáo thánh hỏa lệnh ở đây, các ngươi thân làm Minh giáo đệ tử, còn không quý nên. 2. Chương 774, Minh giáo thánh hỏa lệnh ở đây, các ngươi thân làm Minh giáo đệ tử, còn không quý nên. 2. Diệt Tuyệt sư thái trong nháy mắt có phán đoán, vật này cho dù không phải thần binh, nhưng ít ra cũng là cùng thần binh tương cận chất liệu. Những người khác nghe được Diệt Tuyệt sư thái lời này, khiếp sợ đồng thời, nhìn về phía tay kia nắm màu đen thiết lệnh, cùng Tống Viễn tiểu rằng có không song dị vực võ giả, trong ánh mắt cũng nhiều thêm mấy phần tham lam. Xấu là xấu xí một chút, nhưng này thật là thần binh a. Hơn nữa còn không phải Diệt Tuyệt sư thái loại này chính đạo đại lao binh khí, mà là lòng mang ý đồ xấu dị tộc võ giả. Cái này chẳng phải là nói, chỉ cần bọn hắn có thể đem người kia giết, liền có thể quang minh chính đại đạt được một thanh thần binh xem như chiến lợi phẩm. Bởi vì cái gọi là có trọng thượng tất có dũng phu. Những võ giả này trong nháy mắt chọn ra lựa chọn. Tống đại hiệp, ta đến giúp ngươi. Chỉ là dị vực võ giả, cũng dám ở ta Trung Hoa đại địa bên trên làm càn. Thần binh là ta. Một đám người tựa như phát điên xông lên phía trước, dù là tay kia nắm màu đen thiết bài người, giờ phút này cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Những người này là chuyện gì xảy ra? Thế nào cả đám đều giống như là mới từ trong lao đi ra, lại quay đầu chạy về phía ký viện khách làng chơi như thế. Cũng khó trách hắn không hiểu những người này ý nghĩ. Trên thực tế, như vậy cũng tốt so là khoa cử ở trong phương Bắc học sinh cùng phương Nam học sinh như thế. Bởi vì tham khảo nhân số cùng chúng tuyển danh ngạch không ngang nhau, khiến cho bọn hắn chỉ có thấy được phương Nam học sinh thu nhận danh ngạch nhiều, lại chưa từng suy nghĩ bọn hắn cạnh tranh kịch liệt. Thánh hỏa lệnh đối với hắn cũng là đồng lý. Tại ba tư tổng giáo, chỉ cần thực lực xuất chúng, liền có thể hợp lý hợp pháp đảm nhiệm sứ giả, từ đó thu hoạch được thánh hỏa lệnh quyền sử dụng. Có lẽ trong này giống nhau dính đến cạnh tranh, có thể kiêm một chút xíu cạnh tranh, lại như thế nào được xưng tụng sư nhiều cháu ít. Cùng lúc đó, Diệt Tuyệt sư thái cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Thấy chung quanh người đều đi lên tranh đoạt, nàng mặc dù trong lòng giống nhau có chút ý nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Không tệ, nàng đích xác cần một thanh thần binh cấp bậc binh khí, đến cùng Ỷ Thiên kiếm đối bính, từ đó lấy ra bí mật trong đó. Có thể thánh hỏa lệnh lại không ở chỗ này ở giữa hàng ngũ, bởi vì đây chẳng qua là một khối màu đen thiết bài, thuộc về cổ khí, nàng cũng không xác định có thể đem Ỷ Thiên kiếm phá vỡ, nếu là không phá nổi, còn ngược lại khiến cho Ỷ Thiên kiếm mũi kiếm bị hao tổn, kia nàng cũng không tìm được chỗ để khóc. Về phần đem cái kia màu đen thiết bài đoạt tới đúc nóng thành mới thần binh, cũng là thiên phương dạ đàm. Bây giờ trên giang hồ còn không có nghe nói ai nắm giữ thần binh rèn đúc công nghệ. Nghĩ tới đây, Diệt Tuyệt sư thái liền không còn đối cái kia màu đen thiết bài sinh ra lòng mơ ước, cũng không còn đi để ý tới bên kia chiến trường. Vung lên Ỷ Thiên kiếm, liền hướng phía những người khác chém tới. Mà đổi thành một bên, Tống Viễn tiểu tại Đông đảo cao thủ trợ giúp hạ cũng coi là nhẹ nhõm không ít, chú ý tới Diệt Tuyệt sư thái tại cái khác địa phương đại sát tứ phương, mà không có tới trợ giúp chính mình, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Vừa vặn tương phản, hắn cảm thấy Diệt Tuyệt Sư Thái cử động như vậy, mới thật sự là chiến quả tối đại hóa. Dù sao mình bên này mặc dù giống nhau cần chống đỡ thần binh, nhưng này màu đen thiết bài nhiều nhất chỉ có thể được xưng tụng là thứ thần binh. Tức nắm giữ thần binh cấp bậc độ cứng, lại không có tới xứng đôi sắc bén độ. Bởi vậy, chỉ có thể xem như cùng khí vùng đánh, mặc dù giống nhau để cho người ta khó mà chống đỡ, lại không cách nào hình thành ỷ thiên kiếm lớn như vậy phạm vi lực sát thương. Cái này cũng liền cho bọn hắn dùng người số để chết khả năng. Nhưng cái khác dị vực võ giả, bởi vì cần ứng đối là cầm trong tay ỷ thiên kiếm Diệt Tuyệt Sư Thái, kia khó cản sắc bén, không phải cầm trong tay thần binh người, không phải thứ nhất hợp chi địch. Trừ phi bọn này dị vực võ giả còn có thể xuất ra một thanh thứ thần binh đến, nếu không Diệt Tuyệt Sư Thái liền có thể trong thời gian ngắn nhất thu hoạch lớn nhất chiến quả. Một lần hành động mở rộng liên quân ưu thế. Bất quá rõ ràng, trước mắt ở chỗ này dị vực võ giả cũng không có trôi thứ hai thứ thần binh. Trong lúc nhất thời, chiến trường hiện ra thiên về một bên cục diện. Cùng lúc đó, Vi Nhất Tiếu cũng mang theo Minh Giáo huynh đệ theo dưới núi mật đạo xuất khẩu đi ra, trận ba tư tổng giáo người đường lui. Dưới núi thân nhau, trên núi giống nhau không được an bình. Liền thấy lớn bãi trên này, ngoại trừ nguyên bản Minh Giáo, lục đại phái cao thủ, còn nhiều ra một thế lực. Thủ lĩnh ngồi tại gia hổ ghế xếp phía trên, bên cạnh còn đứng lấy ba vị cầm trong tay màu đen thiết bài sứ giả, cùng hơn 10 vị khí tức không kém quân nhân. Chư vị, nghĩ đến chính là tập kích nhất tuyến hạp doanh địa ba tư Minh Giáo người đi. Phương Chứng tiến lên một bước, có thể kia dị vực người cũng không có để ý tới hắn ý tứ. Ngồi tại ở trong một vị bảo thụ vương triều Phong Vân Nguyệt Ba Làm phất phất tay. Ba Làm tiến lên, trực tiếp đi tới Minh Giáo đám người trước người. Sau đó, quét ngang dựng lên, cầm trong tay màu đen thiết bài giá thành thập tự, Minh Giáo Thánh Hỏa lệnh ở đây, các ngươi thân làm Minh Giáo đệ tử, còn không quý nên. Vô Căn Sinh hướng hắn nhìn lại, lại không có hiểu ý tứ. Dương Tiêu bọn người đứng tại Vô Căn Sinh sau lưng, bọn hắn đều nhìn qua Dương giáo chủ di thư, biết được ba tư tổng giáo lập trường, giống nhau không có quỳ xuống dự định. Ba Làm thấy một màn này, lại cau lại lông mày, lần nữa hô, thấy Thánh Hỏa lệnh như thấy giáo chủ, các ngươi thân làm Minh Giáo đệ tử, còn không quỳ xuống. Vô Căn Sinh bọn người vẫn không có hiểu dự định. Nhìn thấy một màn này, chính là sau lưng ngồi tại gia hổ ghế xếp phía trên nhiều tên bảo thủ vương, cũng là nhíu mày. Nhưng nhìn chung quanh, dù ba tư lời nói bắt đầu trò chuyện, cái này trung thổ Minh Giáo người coi là thật không có cấp bậc lễ nghĩa. Trung thổ Minh Giáo di thất Thánh Hỏa lệnh đã có gần trăm năm, nghĩ đến trong giáo bên trong người cũng không biết được Thánh Hỏa lệnh, còn có chúng ta thân phận. Nói, tên này bảo thủ vương triều lấy kia Ba Làm phương hướng, dù ba tư lời nói một trận. Ba sử không sai, lần nữa tiến lên một bước, trong đó nữ tử kia kiêu ngạo mà ưỡn ngực, tự sấn hơn người một bậc nói, tốt gọi các ngươi biết, ta chính là ba tư Minh Giáo tổng giáo Huy Nguyệt sứ giả, hai vị này là Diệu Gió Làm, Mây Trôi Làm. Diệu Gió, Mây Trôi tiến lên một bước, ra hiệu thân phận của mình, dáng vẻ vẫn như cũ hơn người một bậc. Huy Nguyệt sứ giả thì hướng phía sau lưng ngồi tại gia hổ ghế xếp phía trên nhiều tên trưởng giả hành lễ, mấy vị này chính là ba tư Minh Giáo tổng giáo bảo thủ vương. Tổng giáo chủ nhận tin tức, biết được trung thổ chi giáo chủ mất tích, nhóm đệ tử tự giết lẫn nhau, bản giáo trên dưới đại thế xu thế yếu, lại gặp kiếp nạn, là lấy mệnh bảo thủ vương cùng Gió, Mây, Nguyệt Ba Làm mang theo cao thủ đến đây viện trợ, kiêm chỉnh đốn giáo vụ, hợp giáo trên dưới đủ phụng hiệu lệnh, không được sai sót. Dương Tiêu nghe nói như thế, đầu tiên là xin chỉ thị một chút Vô Căn Sinh, mới là cất bước tiến lên, thản nhiên nói, trung thổ Minh Giáo mặc dù xuất từ ba tư, nhưng mấy trăm năm qua đã tự lập thành phái, tự nhiên không nhận ba tư tổng giáo quản hạt. Nghe nói như thế, Huy Nguyệt sứ giả vẻ mặt tức giận, còn không chờ nàng phát tiết đi ra, liền nghe Dương Tiêu tiếp tục nói, chư vị đường xa đến đây trung thổ, Dương Tiêu đến cảm giác hoan nghênh, bất quá ta Minh Giáo đã có Vô Căn Sinh đảm nhiệm giáo chủ, chỉnh đốn giáo vụ không cần bên ngoài việc cầu người, tiếp nạn cũng là giải quyết dễ dàng, lại là nhường ba tư tổng giáo chư vị đi một chuyến hồn công. Chương 775, không có dễ sinh, ta đây là thật, người đó mới là giả. Một, chương 775, không có dễ sinh, ta đây là thật, người đó mới là giả. Một, ba tư tổng giáo bảo thụ vương nghe không hiểu Trung Nguyên lời nói, đành phải nhường Huy Nguyệt sứ giả thuật lại. Mà khi bọn hắn biết được Dương Tiêu vô lễ phát biểu sau, đều là giận không tìm được. Một người trong đó Vô Lan Can liền phải đứng dậy trách móc, lại bị bên cạnh người ngăn lại. Sau đó, cái kia bảo thụ vương lại là hướng Huy Nguyệt sứ giả nói một trận. Huy Nguyệt sứ giả khẽ bước cằm, thái độ khiêm tốn, quay đầu nhìn về phía Dương Tiêu thời điểm, lại là một bộ hơn người một bậc bộ dáng. Minh Giáo bắt nguồn từ ba tư, sao là tự lập thành phái mà nói? Về phần tân nhiệm giáo chủ Huy Nguyệt sứ giả nhìn lướt qua Vô Căn Sinh, thấy bộ dáng càng là xem thường. Sau đó quét ngang dựng lên, giơ lên trong tay màu đen thiết bài, đây là Minh Giáo Thánh Hỏa lệnh, tiền nhiệm họ Thạch giáo chủ bất tài, thất lạc bên ngoài, nay từ chúng ta thu hồi. Lời này vừa nói ra, hai người khác cũng là tiến lên một bước, giơ lên trong tay Thánh Hỏa lệnh. Huy Nguyệt sứ giả nói, từ xưa thấy Thánh Hỏa lệnh như thấy giáo chủ thay đổi, cũng cần giao tiếp Thánh Hỏa lệnh. Nếu không chính là danh bất chính, ngôn bất thuận. Ngụ ý, lại là Vô Căn Sinh không có Thánh Hỏa lệnh, đảm đường không nổi giáo chủ. Dương Tiêu nghe nói như thế, lại là cười cười. Chợt gọi tới một cái cấp trình nhanh Minh Giáo đệ tử, mệnh trở về Quang Minh sảnh. Huy Nguyệt sứ giả lại là không biết rõ giáo đã tìm về một cái Thánh Hỏa lệnh, chỉ coi Dương Tiêu cử động là đối chính mình không tôn trọng, lúc này cũng mất tốt thái độ ra lệnh, chúng ta chính là phụng tổng giáo chủ chi lệnh, mang theo Thánh Hỏa lệnh đến đây, chỉnh đốn trung thổ giáo vụ, các ngươi không có quyền cự tuyệt. Nói, nàng khiêu khích mắt nhìn Vô Căn Sinh, tiếp tục ung dung nói, từ hôm nay trở đi, trung thổ Minh Giáo tất phụng ba tư tổng giáo hiệu lệnh. Dương Tiêu nghe nàng phối hợp mở miệng, cũng là nhíu mày, ba tư tôn sứ, Dương Mỗ lời đã nói đến rất rõ ràng, ta Minh Giáo có ta Minh Giáo giáo chủ của mình, sẽ không đi tôn cái gì tổng giáo chủ chi lệnh. Thấy Thánh Hỏa lệnh như thấy giáo chủ, chính là từ xưa đến nay giáo quy, ngươi trung thổ minh giáo chẳng lẽ liền quy củ này đều quên? Ngay tại hai người nói chuyện công phu, trước đó chạy về quang minh sảnh minh giáo đệ tử cũng là trở về, trong tay tốt ôm một cái tơ lụa bao khỏa, nhìn hình dạng đồ vật bên trong nên là hình sợi dài trạng vật phẩm. Dương Tiêu khỏe mắt liếc qua nhìn lại, chợt hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Huy Nguyệt sứ giả nói, thứ không dám giấu giếm, bản giáo đã đón về một cái thánh hỏa lệnh, bất luận là theo trước đây Dương giáo chủ di huấn, hoặc là bản giáo giáo quy, vô căn sinh đều là do chi không thẹn giáo chủ. Cái gì? Huy Nguyệt sứ giả giật mình, ánh mắt quét tới, chỉ thấy kia minh giáo đệ tử đã thoát đi tơ lụa, hiện lộ ra trong đó một cái màu đen dài mảnh thiết lệnh. Mặc dù nhìn không cẩn thận, nhưng hoàn toàn chính xác cùng nàng trong tay thánh hỏa lệnh không kém bao nhiêu, nhưng lại nhỏ bé có chỗ khác biệt. Mà Huy Nguyệt sứ giả biết, cái này vừa vận chứng minh viên kia thánh hỏa lệnh có thể là thật. Minh giáo thánh hỏa lệnh chung 12 mai, 6 cái khác chính là võ công, mặt khác 6 cái khác chính là minh giáo giáo quy tam đại khiến, 5 tiểu lệnh. Trên đó nội dung vốn cũng không một mà cùng. Như ai lấy ra một cái cùng nàng trong tay hoàn toàn giống nhau thánh hỏa lệnh, kia mới nói rõ đối phương là giả. Về phần minh giáo thánh hỏa lệnh lai lịch, 12 mai thánh hỏa lệnh theo minh giáo cùng nhau truyền vào Trung Nguyên, về sau tại tiền nhiệm thạch giáo chủ thời kỳ bị cái bang đoạt đi. Qua nhiều năm như vậy, ba tư tổng giáo cũng chỉ là vơ vét tới 11 mai, có một cái còn thất lạc bên ngoài. Nàng suy đoán, khả năng này chính là kia một cái. Nghĩ tới đây, Huy Nguyệt sứ giả lông mày không khỏi nhíu một cái, nhưng vẫn là nói, thánh hỏa lệnh chính là ta ba tư minh giáo trấn giáo thánh vật, mặc dù truyền vào trung thổ, nhưng cuối cùng vẫn là ta ba tư minh giáo tất cả. Thú hồ, thánh hỏa lệnh tổng cộng có 12 mai, chỉ dựa vào một cái lệnh phù nàng dần dần không có thanh âm. Ba tư minh giáo, giáo quy so với trung thổ minh giáo còn muốn nghiêm nghiêm, thánh hỏa lệnh chính là trí cao vô thượng tín vật, thấy chi như thấy giáo chủ. Còn chưa tới phiên nàng một cái nho nhỏ sứ giả góp ý bậy bạn. Bất đắc dĩ, Huy Nguyệt sứ giả chỉ có thể xoay người, trở lại Bảo Thụ Vương bên người, hướng tỏ rõ tình huống. Bảo Thụ Vương thấy người trong minh giáo xuất ra một cái thánh hỏa lệnh đến, vốn là có chút kinh ngạc, bây giờ nghe được Huy Nguyệt sứ giả lời nói, càng là cho mày. Bất quá rất nhanh, hắn liền có chủ ý nói một trận lời nói sau, hướng phía Huy Nguyệt sứ giả phất phất tay. Huy Nguyệt sứ giả biểu lộ kinh ngạc, nhưng rất nhanh vẫn gật đầu, hướng phía Dương Tiêu đi đến, ta muốn cùng trung thổ minh giáo giáo chủ nói chuyện. Lời này vừa nói ra, lại là nhận đồng vô căn sinh giáo chủ thân phận, bất quá vẫn như cũ không thừa nhận trung thổ minh giáo đã tự lập làm phái. Dương Tiêu thì quay đầu xin chỉ thị một chút vô căn sinh, cái sau gật gật đầu, đồng thời đi lên phía trước. Dương Tiêu thì là lui khỏi vị trí người sau. Nhìn thấy Huy Nguyệt sứ giả sau, vô căn sinh lễ phép chắp tay. Huy Nguyệt sứ giả cũng là thi cái lễ, mới nói, không biết vô căn sinh giáo chủ cái này mai thánh hỏa lệnh là từ chỗ nào mà đến? Chính là trùng hợp được đến. Vô căn sinh chi tiết đáp. Huy Nguyệt sứ giả nghe nói như thế, hình như có chút lực lượng không đủ, nhưng vẫn là dùng đến dị vực giọng điệu trung nguyên lên tiếng nói, kia vô căn sinh giáo chủ lại như thế nào xác định đây là minh giáo thánh hỏa lệnh? Nghe nói như thế, dù là vô căn sinh cũng không hiểu biết Bảo Thụ Vương cùng nàng nói cái gì, nhưng cũng có thể đoán được đối phương đánh cho tính toán gì. Đơn giản chính là ước hiếp người Trung Nguyên không hiểu ba tư lời nói, xem không hiểu thánh hỏa lệnh bên trên nội dung, không cách nào phân rõ thật giả, sau đó đem thánh hỏa lệnh đòi hỏi đã qua, trải qua quyền uy giám định, lại thật đáng tiếc thông báo cho bọn hắn, thánh hỏa lệnh là giả. Đến lúc đó, bọn hắn cầm thật thánh hỏa lệnh, trung thổ minh giáo như còn thừa nhận thánh hỏa lệnh giáo quy, liền muốn phục tùng nghe lệnh. Bất quá rất đáng tiếc, vô căn sinh đối với mình lấy tới thánh hỏa lệnh, không có nửa điểm lòng tin. Cái kia vốn là chính mình dùng nguyên vật liệu ngụy tạo hàng giả, trên đó mặc dù khắc lấy ba tư lời nói cùng minh giáo giáo quy, lại là hắn tùy tiện phiên dịch trung thổ minh giáo giáo quy. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thánh hỏa lệnh tổng cộng có 12 mai, trong đó 6 cái dùng ba tư lời nói khắc lấy lão nhân trong núi Hoắc Sơn võ công tinh yếu, mà khác 6 cái lại là chống không thiết lệnh, truyền vào Trung Nguyên về sau, mới bị trung thổ minh giáo giáo chủ khắc lên minh giáo tam đại khiến, 5 tiểu lệnh. Rất không khéo, vô căn sinh đạt được chính là thời khắc đó có minh giáo giáo quy lệnh phủ. Hắn đối với mấy cái này chuyện cơ bản không thèm để ý, cho nên cũng không có ghi chép quá nhiều, bằng không thì cũng không đến mức lại lật dịch một chút ba tư lời nói đi lên, bổ khuyết trống không. Cái này nếu để cho ba tư minh giáo người nhìn, bảo đảm lộ tẩy. Cho nên, vô căn sinh cũng không dự định đem thánh hỏa lệnh giao cho đối phương, mà là theo đối phương nói tiếp, ta nghe nói thánh hỏa lệnh chính là lấy bạch kim huyền sắt cùng bột mài hỗn hóa đúc thành, tính chất cứng rắn vô cùng, dài ngắn lớn nhỏ không giống nhau, dường như trong suốt, không phải trong suốt, khiến bên trong mơ hồ có hỏa diễm bay vút lên, nhan sắc biến ảo. Không tệ. Huy Nguyệt sứ giả gật gật đầu, công nhận vô căn sinh lời nói. Chương 775, không có dễ sinh, ta đây là thật, người đó mới là giả. 2, chương 775, không có dễ sinh, ta đây là thật, người đó mới là giả. 2, nhưng khi nàng chuẩn bị nói ra càng nhiều thánh hỏa lệnh giám định phương pháp thời điểm, vô căn sinh lại không có cho nàng cơ hội, tiếp tục nói, ba tư tôn sứ nếu là hoài nghi ta minh giáo thánh hỏa lệnh là giả, không ngại lấy tôn sứ ra một cái thánh hỏa lệnh, cùng ta cái này một cái mãnh lực tấn công, nếu có một phương hư hao, đã nói kia thánh hỏa lệnh là giả, như thế nào? Huy Nguyệt sứ giả nghe nói như thế, khẽ nhíu mày. Nói thật, loại này nghiệm chứng phương pháp, so với Bảo Thụ Vương cùng nàng nói lừa gạt người giám định phương pháp so sánh, không nghi ngờ gì muốn càng thêm chuẩn xác. Nàng ngày bình thường muốn chứng minh trong tay thánh hỏa lệnh là thật, chính là dùng hai cái thánh hỏa lệnh va nhau, phát ra không phải vàng không phải ngọc thanh âm. Lại bởi vì thánh hỏa lệnh chất liệu giống nhau, nàng hoàn toàn sẽ không lo lắng sẽ có tổn thương. Có thể loại biện pháp này, không nghi ngờ gì không thích hợp hiện tại loại tình huống này. Trung thổ minh giáo giáo chủ đã dám nhắc tới đi ra phương pháp này, liền khẳng định là đối thủ bên trong thánh hỏa lệnh có lòng tin. Ta còn cần xin phép qua Bảo Thụ Vương, khả năng cho ngươi trả lời chắc chắn. Huy Nguyệt sứ giả không dám tự tác chủ trương, liền lại trở về, đem Vô Căn Sinh đề nghị dùng ba tư lời nói thuật lại cho Bảo Thụ Vương. Bảo Thụ Vương thần sắc càng là không thích, nhưng tả hữu một hồi trò chuyện qua đi, vẫn đồng ý Vô Căn Sinh đề nghị. Bất quá lại là dự định tại lệnh phù ba nhau qua đi, cả hai đều không tổn thương dưới tình huống, nhắc lại ra giả tạo khả năng. Sau đó mượn cơ hội nhường đem thánh hỏa lệnh giao cho hắn đến giám định. Huy Nguyên sứ giả chỉ là cái công cụ người, Bảo Thụ Vương nói thế nào, nàng liền làm như thế đó. Lúc này cầm trong tay mặt khác một cái thánh hỏa lệnh giao cho Diệu Gió làm, chính mình thì cầm mặt khác một cái tiến lên, Bảo Thụ Vương đồng ý đề nghị của ngươi. Vô Căn Sinh cười cười, sau đó theo Minh giáo đệ tử trong tay đem thánh hỏa lệnh tiếp nhận. Khoảng cách tới gần, Huy Nguyên sứ giả nhìn xem thánh hỏa lệnh bên trên nhan sắc tính chất, càng thêm xác nhận cái này một cái là sự thật. Về phần trên đó nội dung, mặc dù là ba tư văn cùng Trung Nguyên văn tự hỗn tạp mà thành, nhưng thánh hỏa lệnh dù sao chuyển vào Trung Nguyên đã lâu, còn có 6 cái vốn là trung thổ minh giáo giáo chủ tự do phát huy sản phẩm. Nàng cũng không có toàn bộ nhìn qua, tự nhiên không cách nào biết được phía trên đến tuột cùng khắc lục cái gì nội dung. Hai người cầm trong tay thánh hỏa lệnh, khoảng cách 3 thước có thừa, Vô Căn Sinh nhìn xem trước mặt hai tay nắm ở thánh hỏa lệnh Huy Nguyệt sứ giả, hỏi: "Ba tư tôn sứ có thể chuẩn bị xong?" Cái sau gật gật đầu. Thấy thế, Vô Căn Sinh trực tiếp vung lên trong tay thánh hỏa lệnh, hướng phía Huy Nguyệt sứ giả trong tay thánh hỏa lệnh mà tới. Huy Nguyệt sứ giả cũng là vung lên thánh hỏa lệnh nên kích. Hai cái thánh hỏa lệnh rất nhanh liền đánh vào nhau, liền nghe tranh một thanh âm vang lên, thanh âm không phải vàng không phải ngọc, 10 phần cổ quái. Huy Nguyệt sứ giả nghe được cái này thanh âm quen thuộc, hoàn toàn xác nhận đây chính là di thất bên ngoài kia một cái thánh hỏa lệnh. Lại không có chú ý tới có một sợi nhỏ không thể biết khí lưu, ngay tại hai cái thánh hỏa lệnh va chạm một sát na kia, lặng yên leo lên trong tay nàng biên kia thánh hỏa lệnh. Huy Nguyệt sứ giả nắm khiến triệt thoái phía sau nửa bước, đang muốn mở miệng, có thể đột nhiên, một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền đến trong tai của nàng. Cái này khiến Huy Nguyệt sứ giả giật mình, bận điệu nhìn về phía trong tay thánh hỏa lệnh. Chỉ thấy trên đó nhiều hơn một đầu vết rách, lại càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng đúng là trước mặt mọi người bẻ gãy ra. Một màn này, không riêng gì Huy Nguyệt sứ giả kinh ngạc, liền ngay cả gia hổ ghế xếp phía trên ngồi ngay thẳng Bảo Thụ Vương, cũng là bất khả tư nghị đứng lên. Trong miệng dùng ba tư đang nói chuyện cái gì, mặc dù nghe không hiểu, nhưng cũng có thể hiểu không là cái gì tốt lời nói. Vô Căn Sinh thấy thế, lại giơ tay lên bên trong thánh hỏa lệnh, mượn dương quang nhìn một chút. Không thấy mảy may tổn hại, mới là vẻ mặt thở dài nhìn về phía Huy Nguyệt sứ giả, "Ba tư tôn sứ, không biết trong tay ngươi cái này mai giả sử là từ đâu ra đến? Chẳng lẽ để cho người ta lừa gạt? Đây không có khả năng." Huy Nguyệt sứ giả vô ý thức không thừa nhận, nhưng lời này nàng nói ra miệng, chính mình cũng không có gì lực lượng. Thánh hỏa lệnh không thể phá bỡ, đây là nàng từ đầu đến cuối bị quán thâu thưởng thức. Bây giờ lại bị đối phương thánh hỏa lệnh cho nện gãy, cái này như thế nào nhường nàng tiếp nhận? Có thể sự thật chính là như thế. Vô Căn Sinh giang tay ra, ánh mắt vừa nhìn về phía còn lại mấy cái thánh hỏa lệnh, theo ta được biết, 12 mai thánh hỏa lệnh theo Minh giáo cùng nhau chuyển vào trung thổ, cách nay đã có mấy trăm năm lâu. Mặc dù tại bản giáo tiền nhiệm Thạch giáo chủ thời kỳ di thất, có thể cách nay cũng bất quá trăm năm. Câu nói kế tiếp hắn không có nói tiếp, ngụ ý lại rất rõ ràng. Các ngươi sẽ không bị lừa a? Nếu là ngày trước, Huy Nguyệt sứ giả nghe được loại lời này, tuyệt đối là một thánh hỏa lệnh đột tới, đem người nện đến óc vỡ toang, nhìn hắn còn dám hay không chất vấn. Nhưng bây giờ, nàng là thật không tự tin. Thánh hỏa lệnh gãy, bị mặt khác một cái thánh hỏa lệnh cho nện gãy. Ba tư tôn sứ, có câu nói, ta không biết có nên nói hay không. Vô Căn Sinh hình như có chút do dự. Huy Nguyệt sứ giả lại vô ý thức hỏi, lời gì? Cái này một cái là giả, cái khác mấy cái cũng chưa hẳn là thật. Vô Căn Sinh buồn bã nói. Nghe nói như thế, Huy Nguyệt sứ giả trong lòng hơi động, ánh mắt quét về phía cái khác mấy cái thánh hỏa lệnh. Bây giờ, nàng đã không quan tâm Bảo Thụ Vương sở nói. Hoặc là nói, nếu như trong tay bọn họ đều không có thật thánh hỏa lệnh, lại như thế nào nói người khác thánh hỏa lệnh là giả? Lúc này, nàng cắn răng một cái, theo một người khác trong tay cầm qua chính mình lúc trước kia một cái thánh hỏa lệnh, lại nhìn về phía Vô Căn Sinh trong tay thật làm cho ngữ khí rõ ràng nói, mời Vô Căn Sinh giáo chủ giúp ta. Liền chờ ngươi câu nói này đâu. Vô Căn Sinh khỏe miệng dương lên, đương nhiên, giúp người làm niềm vui cũng là ta Trung Nguyên đại địa bên trên truyền thống mỹ đức. Vừa dứt tiếng, hắn bung lên thánh hỏa lệnh liền đập tới. Không hề nghi ngờ, Huy Nguyệt sứ giả trong tay thánh hỏa lệnh lại gây mất. Nhìn xem rơi xuống trên mặt đất một nửa lệnh bài màu đen, nàng không khỏi lui lại 2 bước. Diệu Gió, Mây Trôi nhị sứ nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được nhìn về phía trong tay mình thánh hỏa lệnh, trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Bọn hắn ngày bình thường cũng không ít dùng thánh hỏa lệnh luận bàn. Nếu là Huy Nguyệt sứ giả trong tay thánh hỏa lệnh ở đằng kia thật làm cho trước mặt không chịu nổi một kích, chẳng phải là nói trong tay bọn họ thánh hỏa lệnh cũng là giả? Bảo Thụ Vương nhóm càng là không biết làm sao. Bọn hắn còn muốn làm quyền uy chứng nhận, thế nào chỉ trước mắt, chính mình liền bị đánh giả. Cái này còn để bọn hắn thế nào đương quyền uy? Về phần hoài nghi Vô Căn Sinh động cái gì tay chân, không nói đến trước mắt bao người, chính là kia thánh hỏa lệnh không thể phá bỡ, như thế nào đi động tay chân? Bây giờ, khả năng duy nhất chính là Vô Căn Sinh trong tay thánh hỏa lệnh là thật, mà bọn hắn thật bị người lừa gạt. Về phần phân rõ thánh hỏa lệnh phương pháp, bọn hắn cũng là thông qua thánh hỏa lệnh phía trên ba tư văn tự, còn có thánh hỏa lệnh bản thân độ cứng mới làm ra phán đoán. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như thánh hỏa lệnh bên trên nội dung hoàn toàn chính xác có chút tàn khuyết không đầy đủ, giống như là bị người theo hoàn chỉnh kinh văn bên trên tuyển đoạn trích ra đi ra như thế. Trong lúc nhất thời, Bảo Thụ Vương cũng là lòng nghi ngờ tăng thêm, nhìn về phía Vô Căn Sinh trong tay viên kia thánh hỏa lệnh, trong ánh mắt đều là lửa nóng. Không được, đây là bọn hắn ba tư minh giáo chấn giáo thánh vật, làm sao có thể lưu lạc người ở bên ngoài trong tay? Càn Khôn đại Nazi bi kịch cũng không thể lại một lần nữa tái hiện. Bọn hắn ba tư minh giáo gánh không nổi người này. Chương 776, không có dễ sinh, Phương Chứng đại sư, ta nếu là ngươi ta nhịn không được, đi lên gọi hắn nha.
1. Chương 776, không có dễ sinh, Phương Chứng đại sư, ta nếu là ngươi ta nhịn không được, đi lên gọi hắn nha.
1. Cũng may mắn vô căn sinh nghe không được, cũng nghe không hiểu bảo thụ vương tiếng lòng. Nếu không hơn phân nửa muốn cười ra heo gọi. Cảm giác thánh hỏa lệnh bên trên ghi chép công pháp không được đầy đủ, hình như có không trọn vẹn. Đây không phải nói nhảm a, thánh hỏa lệnh bên trên võ công, vốn là lão nhân trong núi Hoắc Sơn khắc lên võ công tinh yếu. Nhất định sẽ cao thâm mặt chắc, nhưng nhất định không chuyện xảy ra vô cự tế. Đây cũng là võ đạo cao thủ viết bí tịch thời điểm một loại bệnh chung. Một chút theo bọn hắn nghĩ là thường thức đồ vật, là không đáng bọn hắn lãng phí độ dài văn tự. Mà ba tư minh giáo cao thủ, mặc dù thực lực cao tuyệt, có thể võ đạo thường thức thậm chí còn so ra kém trung nguyên nhị lưu môn phái. Như thế, tự nhiên sẽ sinh ra một loại có vẻ như thiếu cái gì, nhưng đến cùng thiếu cái gì cảm giác. Cuối cùng, tổng kết xuống tới chính là một câu, biết nó như thế mà không biết giá trị. Mấy vị bảo thụ vương dùng ba tư lời nói thương thảo một phen, cuối cùng cùng nhau gật đầu, dường như công nhận ở trong vị kêu bảo thụ vương đề nghị. Sau đó chỉ thấy kêu bảo thụ vương đem Huy Nguyệt sứ giả giao tới, dặn dò một trận. Huy Nguyệt sứ giả biểu lộ có chút cổ quái, còn có chút không dám tin, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía Vô Căn Sinh phương hướng đi đến. Vô Căn Sinh giáo chủ, bảo thụ vương trải qua thương nghị, có thể tán đồng trung thổ minh giáo tự lập thành phái, bất quá thánh hỏa lệnh cùng càn khôn đại na di thần công, kia là ta ba tư minh giáo thánh vật cùng truyền thừa, mong rằng trả lại. Vô Căn Sinh không có trả lời, mà là nhìn về phía Dương Tiêu. Cái sau đi lên trước, nhíu mày hướng về phía Huy Nguyệt sứ giả hỏi, theo ta được biết, bảo thụ vương tại ba tư minh giáo ở trong địa vị cơ bản đồng đẳng với ta trung thổ minh giáo hộ giáo pháp vương, mặc dù địa vị cao thượng, nhưng nắm giữ quyền lực lại không so được trưởng lão hội, làm sao có thể làm chủ? So với Vô Căn Sinh, Dương Tiêu thân làm minh giáo quang minh tả sứ, đối với ba tư tổng giáo chuyện cũng biết rất nhiều. Mà ba tư tổng giáo cùng minh giáo điểm khác biệt lớn nhất chỗ, chính là minh giáo quyền lực hạch tâm là giáo chủ, mà ba tư tổng giáo quyền lực hạch tâm lại là trưởng lão hội. Cái sau thậm chí có thể phế lập giáo chủ. Cái này Huy Nguyệt sứ giả không biết nên trả lời như thế nào tốt. Mặc dù thực lực của nàng xuất chúng, cầm trong tay giả thánh hỏa lệnh, chiến lực càng tại bảo thụ vương phía trên, có thể địa vị lại kém bảo thụ vương rất nhiều. Bảo thụ vương từ đầu đến cuối đều chú ý tới đối thoại, thấy hai người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, mà Huy Nguyệt sứ giả trên mặt lại mang theo một vẻ ngượng nghịu, lúc này lên tiếng hỏi thăm. Huy Nguyệt sứ giả do dự một chút, cuối cùng vẫn tận khả năng nguyện chuyển đem Dương Tiêu lời nói thuật lại cho mấy vị bảo thụ vương. Bảo thụ vương nhóm nghe nói như thế, cũng là có chút không vui. Bọn hắn dù nói thế nào cũng là giáo chủ tọa hạ lớn trải qua sư, địa vị cao thượng, lại bởi vì thực lực cao tuyệt, cho dù là người của trưởng lão hội cũng muốn đối bọn hắn lễ nhượng ba phần. Như thế nào đến phiên ngươi một cái điểm giáo sứ giả đến chất vấn? Bất quá bây giờ dù sao cũng là địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn trước đó đem thánh hỏa lệnh địa vị bưng lấy cao bao nhiêu, bây giờ thật làm cho biến giả sử sau, rơi liền có nhiều thảm. Trừ phi bọn hắn bằng lòng chủ động đi phá hư quy củ. Bất quá cái này hiển nhiên là không thiết thực, bởi vì đã từng bọn hắn là quy củ được lợi người, tương lai cũng sẽ là quy củ được lợi người. Chỉ có điều giờ phút này, được lợi người theo bọn hắn, tạm thời biến thành minh giáo những người này. Bọn hắn cũng không thể vì nhất thời tiện lợi, phá hủy về sau được lợi. Cho nên, dù là bảo thụ vương tức giận, giờ phút này cũng chỉ có thể thương lượng đi, hắn nghĩ nghĩ, tận khả năng để cho mình suy nghĩ bình phục lại. Từ trước mắt tình huống đến xem, mong muốn dựa vào tình lý hai chữ, đem thánh hỏa lệnh cùng càn khôn đại na di thần công yêu cầu trở về là không thể nào. Như thế, cũng chỉ có thể làm ra trên lợi ích nội bộ. Nhưng có cái gì có thể so ra mà vượt thánh hỏa lệnh cùng càn khôn đại na di thần công đây này? Võ công của bọn hắn, đây không có khả năng, mặc dù trong tay bọn họ thánh hỏa lệnh là hàng giả, có thể lên mặt ghi chép chiêu thức bí quyết lại không giả được. Có thể nói, mấy chục năm qua, ba tư tổng giáo phát triển, tất cả đều dựa vào thánh hỏa lệnh phía trên ghi chép võ công. Nhưng trừ cái đó ra, chờ một chút, bọn hắn có lẽ thật sự có thể dùng đến giao dịch thẻ đánh bạc. Bảo thụ vương đống nhiên nghĩ đến nhóm người mình bắt được mấy tên cao thủ. Những người này lập trường bọn hắn không hiểu nhiều lắm, nhưng có một chút có thể khẳng định, bọn hắn tại Trung Nguyên võ lâm địa vị tuyệt đối không thấp. Mà giờ khắc này, minh giáo mặc dù cùng chính đạo liên minh đạt thành hiệp nghị đình chiến, nhưng cái này hiệp nghị không thể nghi ngờ là yếu ớt không chịu nổi. Nghĩ đến cái này, bảo thụ vương chiều diệu gió, mây trôi nhị sứ vây vây tay, mệnh bọn hắn đem con tin cho dẫn tới. Hai người hiểu ý, thi triển khinh công liền hạ sơn sườn núi. Không bao lâu, tại minh giáo cùng phương chứng đám người nhìn soi mói, dưới vách núi lần nữa bay lên mấy thân ảnh. Trong đó hai người là diệu gió làm cùng mây trôi làm, mà tại trong tay hai người thì còn có một nam một nữ. Nam nhìn chừng 40 tuổi, nữ thì ít ra 60 có hơn. Con tin kỳ thật bọn hắn còn bắt không ít, nhưng cao thủ chân chính cũng chỉ có hai vị này. Lục đệ, nhìn thấy hai người này, minh giáo bên trong vẫn chưa có người nào có phản ứng gì, ngược lại là một bên vừa mới khôi phục chút khí sắc Du Liên Chu vỡ tổ. Nam tử kia rõ ràng chính là võ đương thất hiệp ở trong Ân Lê đỉnh. Chỉ có điều giờ phút này bị thương, lại hôn mê đi. Nương cùng lúc đó, quang minh đỉnh bên trên, một cái dung mạo xinh đẹp tiểu nha đầu, theo mật đạo ở trong đi ra, xa xa nhìn thấy kia bị cưỡng ép lao phụ nhân, nhịn không được kinh ngạc tốt lên. Chợt cũng là vội vàng che miệng. Lúc này mới không có náo ra động tĩnh quá lớn. Nàng thật là biết, chính mình mẫu thân phận đặc thủ, nếu là bại lộ, chỉ sợ kết quả còn muốn so hiện tại thê thảm gấp trăm lần. Ba tư tôn sứ, đây là ý gì? Dương Tiêu nhìn về phía Huy Nguyệt sứ giả mở miệng hỏi. Huy Nguyệt sứ giả thì là mắt nhìn bảo thụ vương, thấy cái sau ánh mắt hiểu ý, nghiêng đầu lại, tận khả năng để cho mình ngự khí lộ ra hiền lành một chút. Bảo thụ vương nói, bằng lòng lấy hai người này đem đổi lấy thánh hỏa lệnh cùng càn khôn đại na di thần công. Các ngươi sao dám? Du Liên Chu tức nổ tung, nhà mình lục đệ làm sao có thể biến thành người khác giao dịch thẻ đánh bạc? Bất quá, một bên Phương Chứng lại là đem hắn ổn định. Bây giờ cái này mấu chốt, cũng không phải gây chuyện thời điểm. Mặc dù Ba Tư Minh giáo ngôn tử, đối Ân Lê Đình bọn hắn là một loại nhục nhã, nhưng cũng không cần làm to chuyện. Xem như tốt nhất phương án giải quyết, chính là không biết rõ giáo hội như thế nào quyết định. Thánh Hỏa lệnh tạm thời không nói, kia Càn Khôn đại Na Di thần công, nếu như chờ so chuyển đổi tới Thiếu Lâm chùa, trình độ trọng yếu đoán chừng không thể so với Dịch Cân Kinh kém bao nhiêu. Lại Minh giáo người đều là một đám thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành ra hỏa, lại sẽ bằng lòng bị người bức hiếp. Dương Tiêu nghe được Huy Nguyệt sứ giả lời nói, cũng là có chút khí cười, hai người này chết sống, cùng ta Minh giáo lại có gì làm. Kim Hoa mẹ chồng tạm dừng không nói, Dương Tiêu cũng không biết thân phận chân thật, nhưng Ân Lê Đình hắn nhận ra. Nói đến, người này cùng hắn cũng có được không nhỏ nguồn gốc. Đối phương đã từng là kỷ hiệu phụ vị hôn phu. Nếu không phải hắn chặn ngang một cước, hai người hiện tại hải tử đoán chừng không thể so với Dương Bất Hối nhỏ quá nhiều. Chương 776, không có dễ sinh, Phương Chứng đại sư, ta nếu là ngươi ta nhịn không được, đi lên gọi hắn nha. 2, chương 776, không có dễ sinh, Phương Chứng đại sư, ta nếu là ngươi ta nhịn không được, đi lên gọi hắn nha. 2, bất quá cũng chính là bởi vì cái tầng quan hệ này, Dương Tiêu đối Ân Lê Đình không có cảm tình gì. Có lẽ là nam nhân lòng ham chiếm hữu a bây giờ, Ba Tư tổng giáo người vậy mà mong muốn dùng Ân Lê Đình cùng một cái hắn kẻ không quen biết, đến uy hiếp bọn hắn giao ra Thánh Hỏa lệnh cùng hộ giáo thần công. Đây quả thực là người si nói mộng. Vô Căn Sinh lại là như mày, Ba Tư tôn sứ, không có thương lượng a. Lời này vừa nói ra, Dương Tiêu sửng sốt một chút, chợt truyền âm hỏi, giáo chủ thật là lo lắng, nếu ta chờ không đáp ứng lần này giao dịch, kia chính đạo liên minh người sẽ lần nữa cùng ta Minh giáo sinh ra hiệp thích, khiến chiến hỏa lại cháy lên. Hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến phương diện này cố kỵ. Vô Căn Sinh không có trả lời chắc chắn, một đôi mắt vẫn như cũ nhìn về phía Huy Nguyệt sứ giả, cái sau thì là lắc đầu, Vô Căn Sinh giáo chủ xin hãy tha lỗi, đây đều là bảo thủ vương mệnh lệnh. Ngụ ý, nàng một cái nho nhỏ sứ giả, không cách nào cải biến bảo thủ vương thái độ. Nghe vậy, Vô Căn Sinh cũng một bộ lý giải biểu lộ, trên mặt bất mãn thù sắc, gãi đầu một cái, cuối cùng bàn tay đặt tại trên nó, nhìn về phía một bên Phương Chứng, Phương Chứng đại sư, ngài liền không có cái gì muốn nói. Phương Chứng nghe nói như thế, lại gặp Vô Căn Sinh xông chính mình mấy mắt, không khỏi đắng chát cười một tiếng. Người minh chủ này thật đúng là không phải người làm sống. Thế nào chuyện gì phải rơi vào trên đầu của hắn a, bất quá Phương Chứng cũng là không dính nổi, hắn nghe được Vô Căn Sinh lời nói sau, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Muốn nói bây giờ tình huống, ai không nguyện ý nhất nhìn thấy chiến hỏa lại cháy lên. Không hề nghi ngờ là Tô Mục cái này một vị người trong triều đình. Lại đối phương thủ đoạn kỳ quỷ, Phương Chứng cảm thấy, nếu là Tô Mục bằng lòng ra tay, có lẽ có thể so với hắn càng thêm thoải mái mà cứu ra con tin. Nhưng mà, Tô Mục gặp hắn quăng tới ánh mắt, lại là không cầm được ho khan. Vốn là có chút bệnh trạng trên mặt, càng là nhiều hơn mấy phần trắng bệnh. Khí tức vẻ bại không chịu nổi, dường như tùy thời đều muốn con qua khí như thế. Chợt, hắn mới là dùng một đôi tràn đầy hư nhược con ngươi, đón nhận Phương Chứng ánh mắt. Phản phất tại nói ta đều như vậy, ngươi còn để cho ta ra tay, có người hay không tính a? Phương Chứng không khỏi kéo ra khỏe mắt. Lại là biết được chính mình cái này nổi hơn phân nửa là vung không đi ra, lúc này đành phải tiến lên một bước. Hướng phía Huy Nguyệt sứ giả phương hướng tuyên tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, cư sĩ có thể cho lão nạp mặt mũi, đem ân lục hiệp trả lại. Phương Chứng cũng là lần thứ nhất tao ngộ loại tình huống này, không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng tiên lễ hậu binh luôn luôn không sai. Một bên, Vô Căn Sinh nghe được Phương Chứng lời này, nhịn không được khỏe mắt có chút co lại. Nhưng rất nhanh, hắn cũng minh bạch Phương Chứng có xử. Là, thân phận của đối phương địa vị, cùng cao tuyệt thực lực, tại Trung Nguyên Võ Lâm ở trong, liền không có người dám uy hiếp hắn. Tự nhiên cũng chính là lần thứ nhất đối mặt tình huống như vậy. Một bên khác, Huy Nguyệt sứ giả nghe được Phương Chứng lời nói, quay đầu nhìn lại, lông mày không tự giác nhăn lại. Nàng tự nhiên là không nhận ra Phương Chứng, nhưng đến Trung Nguyên trước đó, nàng đã từng làm qua điều tra. Biết Trung Nguyên Võ Lâm ở trong lưu truyền một câu nói như vậy, tại Võ Lâm ở trong, có bốn loại người không thể gây, lão nhân, nữ nhân, đứa nhỏ cùng người xuất gia. Trước mắt gái này dâu bạc trắng lao tăng một người chiếm hai, hiển nhiên là không dễ trêu chọc tồn tại. Nhưng nếu là chỉ dựa vào đối phương một câu, bọn hắn liền phải từ bỏ trên tay duy nhất thẻ đánh bạc. Quả thực có chút không thực tế. Tính cả bảo thủ vương, bọn hắn thật là có hơn 10 vị cao thủ. Tất nhiên đơn đả độc đấu không phải đối thủ của người này, có thể vây công đâu. Người này còn có thể đem bọn hắn toàn giết. Nghĩ tới đây, Huy Nguyệt sứ giả cũng tự tin, đối phương chứng lời nói cũng không tiếp tục để ý, lại một lần nhìn về phía Vô Căn Sinh, nói, Vô Căn Sinh giáo chủ, người này cùng các ngươi là địch không phải bạn, nhưng phụ nhân này lại là chúng ta tại Bán Sơn Yêu bên trên chặn đứng, cùng người kia hơn phân nửa có giống nhau mục đích. Huy Nguyệt sứ giả Trung Nguyên lời nói vẫn là không tốt lắm, trong câu nói, ý tứ có nhiều mơ hồ. Chỉ là tại nâng lên ba người này thời điểm, ngón tay theo thứ tự chỉ hướng Ân Lê Đình, Kim Hoa mẹ chồng cùng một bên ngồi không hướng Vân Thiên. Dưới cái nhìn của nàng, Ân Lê Đình là bọn hắn tại nhất tuyến hạm doanh địa bắt được, cùng Minh giáo có lẽ có thủ mới thủ cũ, đối phương không nguyện ý dùng thần công bảo vật thay người, cũng là hợp tình lý. Nhưng này lão phụ nhân, lại là bọn hắn đang đuổi bắt hướng Vân Thiên thời điểm trùng hợp gặp phải. Hơn phân nửa không phải là chính đạo liên minh người, mà lúc này giờ phút này, đến đây Quang Minh đỉnh, đơn giản chỉ có ba loại người, bọn hắn mong muốn ngư ông đắc lợi tính một loại, chính đạo liên minh khởi bình tiến đánh tính một loại, còn lại một loại liền chỉ có thể là Minh giáo Việt quân. Đã có thù hận người, các ngươi Minh giáo không nguyện ý dùng thần binh công pháp đến đổi. Kia viện quân đâu? Đều thuyết minh trong giáo người trọng tình nghĩa, nếu là có người bởi vì viện trợ Minh giáo mà bị nằm ở, Minh giáo lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, cái này nếu là lan truyền ra ngoài, người giang hồ sẽ ý kiến gì Minh giáo? Huy Nguyệt sứ giả cảm thấy, chỉ cần mình chỉ ra cái tầng quan hệ này, Vô Căn Sinh chắc chắn sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao, bất luận là Thánh Hỏa lệnh, vẫn là Càn Khôn Đại Na Di thần công, đối Minh giáo mà nói đều là ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Cái trước là tín vật, cái sau thì là tri thức. Tín vật tất nhiên trọng yếu, nhưng bọn hắn đều đã đồng ý nhường Minh giáo tự lập làm phái, như thế, người trong Minh giáo cũng liền không cần phải lo lắng bọn hắn tổng giáo cầm tín vật, liền trái lại ướt thúc Minh giáo. Càn Khôn Đại Na Di công pháp thì càng không cần nói, cho dù là trả lại cho bọn họ, Minh giáo cũng sẽ không bởi vậy liền bị đứt đoạn truyền thừa. Ngược lại là thanh danh, mới là Minh giáo có thể hay không tại Trung Nguyên tiếp tục đặt chân mấu chốt. Vô Căn Sinh nghe được Huy Nguyệt sứ giả lời nói này, hiểu đối phương mong muốn biểu đạt ý gì, bất quá lại là quay đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn xem Phương Chứng. Ánh mắt kia giống như là đang nói, Phương Chứng đại sư, ngài cái này cũng không góp sức à, ta nếu là ngươi ta nhịn không được, đi lên gọi hắn nha. Phương Chứng càng là bất đắc dĩ. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi hắn một người sống sờ sờ. Bị đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn, dù hắn cũng không nhịn được có chút tức giận. Nhưng vấn đề là, những này ba tư võ giả bình quân trình độ đều tại tông sư trung kỳ, mặc dù không có cao cảnh võ giả, có thể người sứ giả kia vật cầm trong tay, lấy hắn Tiếu Lâm Phương Trượng nhãn lực đến xem, tuyệt đối không phải giả. Như thế, đối phương tại có 4 trôi thứ thần binh gia trì hạ, cho dù là hắn mong muốn giải quyết đối phương cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Chớ đừng nói chi là trong tay đối phương còn có con tin, đây đối với hắn mà nói, càng là cả tay. Đương nhiên, kỳ thật còn có mấu chốt nhất một chút. Hắn nếu là xuất thủ, Minh giáo người sẽ hỗ trợ sao? Cũng không phải là hắn thật không có tự tin, mà là Minh giáo còn có ít ra 2 vị tông sư hậu kỳ chiến lược cao thủ, như hắn ra tay, cùng 3-4 Minh giáo cao thủ liệu mạng lưỡng bại câu thương. Nếu Minh giáo thừa dịp này thời cơ khởi xướng phản công, chính đạo liên minh lại muốn như thế nào ngăn cản? Tâm phòng bị người không thể không. Cho dù là hắn, trên vai chịu trách nhiệm dưới tình huống, cũng không tránh khỏi muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cho nên, một trận, cho dù là cần phải có người ra tay, cũng tốt nhất không phải từ hắn ra tay. Chương 777, Assassin, 1, chương 777, Assassin, 1, mắt thấy mặt đều để người đánh sưng lên, có thể Phương Chứng chính là một bộ bảo trì bình thản bộ dáng. Vô Căn Sinh cũng là bất đắc dĩ. Không phải, các ngươi Thiếu Lâm người lúc nào thời điểm đều tốt như vậy tinh khí? Lúc trước nhau đến Võ Đương Sơn kia cố sức lực đâu? Lấy ra a. Không có cách nào, Vô Căn Sinh là biết Kim Hoa mẹ chồng thân phận, đồng thời, hắn cũng đã nhận ra kia vô thanh vô tức đi vào lớn bãi đài cô gái nhỏ. Về công về tư, hắn cũng không thể bỏ mặc 3-4 tổng giáo người đối 2 tên con tin bất lợi. Bất quá, ngay tại hắn mở miệng chuẩn bị trước đem con tin đổi lại, lại tính toán sau thời điểm, một bên, Tô Mộc lại là bỗng nhiên lên tiếng nói: "Ta có thể hiểu thành 3-4 Minh giáo là muốn tại Trung Nguyên đại địa bên trên bước lên phân tranh a." Nghe tiếng, Huy Nguyệt sứ giả nhìn sang, thấy là dung mạo tuấn tú công tử, trong mắt không khỏi làn thu thủy lưu chuyển. "Tốt tuấn thiếu tiểu ca." Nhưng rất nhanh, lý trí của nàng một lần nữa chiếm cứ thư phòng, nghe được Tô Mộc trong lời nói kẻ đến công thiện, lông mày nhíu lên. Chính là không có nhãn lực độc đáo. Nếu không phải bây giờ Bảo Thụ Vương ở trước mặt, nàng nhất định phải đem người này cho bắt, trở về cho mình chăn ấm. Dùng Trung Nguyên lời nói mà nói, phải gọi trai lơ. Bất quá khá là đáng tiếc, công tử này tuổi không lớn lắm, sắc mặt lại như thế tái nhợt, còn cần nuôi tới một đoạn thời gian mới có thể đưa vào sử dụng. Nghĩ tới đây, nàng hơi có chút đáng tiếc cùng không thôi thu hồi ánh mắt, không có phản ứng Tô Mộc ý tứ, chỉ là lại một lần nữa nhìn về phía Vô Căn Sinh. Bị xem nhẹ Tô Mộc, trên mặt cũng không có xuất hiện vẻ tức giận. Cũng là một bên Phương Chứng, dường như cảm giác nhạy cảm, giơ lên mắt, hướng phía Tô Mộc nhìn lại, há to miệng, cuối cùng vẫn chưa hề nói thứ gì. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi là hắn. Chỉ có điều trở ngại chiến lược cân bằng, hắn không thể xuất thủ mà thôi. Bây giờ Tô Mộc đã động xuất thủ suy nghĩ, đối với hắn mà nói, là không thể tốt hơn sự tình. Duy nhất cần lo lắng chính là Tô Thần Ý thân thể khó chịu, còn có thể ra tay sao? Phương Chứng là biết Tô Mộc ngày đó tại Thiên Tàn trên núi, lực chiến Thiên Tàn lão tổ chuyện, cũng hiểu biết Thiên Tàn lão tổ đã đột phá đến tông sư hậu kỳ. Có lẽ Thiên Tàn lão tổ công pháp có thiếu, nhưng thiếu hụt không cùng cấp tại sức chiến đấu có hại. Hắn thấy, Thiên Tàn lão tổ tại tông sư trung kỳ thời điểm biểu hiện ra chiến lực, một khi đột phá tới tông sư hậu kỳ, lực phá hoại chỉ có thể càng mạnh. Nhiều nhất chỉ là không có cái khác vững bước tấn thăng tông sư hậu kỳ bền bỉ, thọ nguyên cũng ít nhiều sẽ hao tổn một chút mà thôi. Nhưng nói câu để lời nói với người xa lạ, từ xưa đến nay, chân chính thọ hết chết giả tông sư hậu kỳ lại có mấy người. Cho nên, Phương Chứng đối với có thể đem Thiên Tàn lão tổ chém giết Tô Mộc, vẫn ôm cực lớn lòng tin. Như đối phương giờ phút này trạng thái tốt đẹp, chính là những này 3-4 võ giả dốc toàn bộ lực lượng, nghĩ đến cũng sẽ không cho hắn tạo thành quá lớn phiền toái. Nhưng đối phương rõ ràng là bị thương, một thân thực lực không biết rõ còn lại mấy thành, nếu là gặp phải nguy hiểm, mà thôi, cùng lắm thì đến lúc đó từ hắn tới ra tay, cũng coi là bán triều đình một cái ân tình. Như thế, Minh giáo cao thủ nghĩ đến cũng sẽ có điều cố kỵ. Trong lòng làm ra quyết định, Phương Chứng âm thầm tập trung lên lực chú ý, nhưng chưa từng nghĩ, một giây sau, Tô Mộc thân hình không động, chỉ là đưa tay nắm tay, chống đỡ tại bên miệng hình như có chút thở không được ý, ho nhẹ 2 tiếng. Sau đó, chỉ thấy một hồi trời đất quay cuồng. Phản phất có một cái bàn tay vô hình, đem mặt đất chuyển động. Sau đó, tại Phương Chứng có chút trận to con ngươi ở trong, chỉ thấy rượu gió làm, mây trôi làm trong tay con tin lặng yên biến mất không còn tăm tích. Cái sau giống nhau tràn đầy chấn kinh. Ngay sau đó, Phương Chứng liền nghe được 2 đạo vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Quay đầu nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện, vừa mới còn tại 3-4 cao thủ trong tay con tin, bây giờ đã ngã xuống bọn hắn bên cạnh. Du Liên Chu nhìn thấy một màn này, lại là không có sinh ra quá nhiều vẻ kinh ngạc, nói thế nào cũng làn nếm qua thấy qua người. Lúc này liền hướng phía Ân Lê Đình phương hướng chạy tới, đang kiểm tra thương thế sau, nhẹ nhàng thở ra, lại hướng phía Tô Mộc thi lễ một cái, đa tạ Tô thần y ra tay. Khách khí. Tô Mộc lại ho khan vài tiếng, bệnh trạng trên mặt gạt ra một chút mỉm cười. Du Liên Chu thấy một màn này, cũng là có chút bận tâm. Chẳng lẽ Tô thần y cưỡng ép thi triển võ kỹ, đến mức thương thế tăng thêm? Cái này không khỏi nhường hắn càng thêm áy náy. Về phần xuất ra chữa thương đan dược trợ giúp Tô Mộc điều trị thân thể, hắn vẫn rất có bước đến được. Đưa đến thiên hạ đệ nhất thần y trước mặt, đây không phải là rõ ràng quan công trước mặt đùa nghịch đại đao, lô ban môn trước lộng phủ à? Bất quá hắn cũng không phải cũng không có làm gì. Cùng Tô Mộc hỏi thăm thương thế sau, liền mời hắn tiến đến Võ Đương Sơn, nói không chừng trường chân nhân có thể có biện pháp nào. Nhưng vẫn là bị Tô Mộc cho huyện cự. Dùng hắn mà nói, tiểu ma bệnh, không có gì đáng ngại, trở về nghỉ hai ngày liền tốt. Du Liên Chu cũng không tốt cưỡng cầu. Mà liền tại hai người trò chuyện lúc, Huy Nguyệt sứ giả cũng đã nhận ra dị dạng, quay đầu lại mắt nhìn trên tay không có một hai rượu gió làm, mây trôi làm, lại nghe giữa hai người đối thoại. Chỗ nào còn không rõ ràng lắm, đây hết thảy đều là Tô Mộc khiến cho tay chân. Thật to gan tiểu tử. Cũng dám ngay trước bảo thụ vương mặt đùa nghịch trò hề này. Lần này, liền xem như nàng cũng không tốt bảo đảm ngươi. Huy Nguyệt sứ giả thầm nghĩ trong lòng một câu đáng tiếc, nhưng vẫn là dùng ba tư lời nói, là mấy tên bảo thụ vương giảng giải chuyện mới vừa phát sinh. Bảo thụ vương cũng là toàn bộ hành trình nhìn xuống đến, trong lòng sớm có suy đoán, bây giờ suy đoán được chứng thực, cũng là giận hiện ra sắc. Vỗ ra hổ ghế xếp lan can, liền hướng phía Tô Mộc phương hướng hùng hùng hổ hổ nói một trận. Hắn vừa dứt tiếng, ba tên sứ giả cũng là cùng nhau gật đầu. Sau một khắc, bóng người theo biến mất tại chỗ. Phương chứng đã nhận ra một màn này, lên tiếng nhắc nhở, "Tô thần y cẩn thận." Hắn còn chưa dứt lời hạ, chỉ thấy ba tên võ giả đã đánh tới. Ba người cảnh giới đều là tông sư trung kỳ, khinh công không thể nói cỡ nào tinh diệu, lại kỳ quỷ dị thường. Dù là Phương chứng cảm giác nhạy cảm, cũng là đợi cho kia ba tên sứ giả tới gần tới quanh thân mấy trượng bên trong, mới có phát giác. Mà tại hắn nhắc nhở thanh âm còn chưa rơi xuống, rượu gió, mây trôi nhị sứ trong tay thánh hỏa lệnh, đã một trước một sau hướng phía Tô Mộc đánh qua. Huy Nguyên sứ giả lúc trước bị gãy thánh hỏa lệnh, không cách nào gia nhập trong đó, chính là hai người hộ giá hộ tống, phòng ngừa người khác tham gia ngăn cản. Du Liên Chu liền bị nàng ngăn lại. Tô Mộc vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước, mắt thấy kia thánh hỏa lệnh cách mình đầu chỉ có nửa thước sau khi, trong mắt vẫn không có mảy may bối rối chi ý, ngược lại là còn có nhàn tâm dùng khỏe mắt liếc qua lườm hạ Phương chứng. Thấy cái sau bàn tay chẳng biết lúc nào đã xếp thành cầm lòng công thức mở đầu, trong lòng minh ngộ sau, nhẹ giọng thở dài. Hắn không nói gì thêm, cũng giống như cũng không có làm gì. Chỉ có như vậy bảy nát tự động, lại là khiến kia hãi nhiên xuất thủ hai vị sứ giả, thân thể cứng đờ. Hình như có cái gì đại khủng bố để mắt tới bọn hắn như thế. Chương 777, Assassin 2, chương 777, Assassin 2, lông tơ đứng đấy, một cỗ lành ý bay thẳng thiên linh. Chạy, nếu không chạy sẽ chết. Trực giác không ngừng hướng bọn hắn phát ra phản hồi, nhưng mà hai người lại là cách Tô Mộc nhìn nhau, đều nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Trước hết giết ra hỏa này. Lời tuy như thế, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn tử chiến đến cùng, tại phát giác được nguy hiểm đồng thời, liền phân ra một đầu thánh hỏa lệnh đến bảo vệ bản thân. Cứ việc thánh hỏa lệnh đã bị đánh giả, nhưng bọn hắn dù sao dùng vài chục năm, đối với nó đã sớm sinh ra ỷ lại cảm giác. Bây giờ, nguy cơ sinh tử ở trước mặt, liền vô ý thức làm ra cử động như vậy. Phốc phốc, ngay tại hai người sắp đắc thủ lúc, đột nhiên, một tia sáng cơ hồ là đồng thời lập lòe mà ra. Ba tư nhị sứ thân hình cứng ở nguyên địa, sau đó cơ hồ là không có nửa điểm chần chờ, quả quyết lấy một loại không hợp với lẽ thường tư thế, ngừng tiến lên bộ pháp, ngược lại cấp tốc rút lui. Bịch, ngay tại hai người rút lui cùng thời khắc đó, liền nghe hai đạo vật nặng rơi xuống đất thanh âm, lại là hai cái cánh tay. Hai cái cánh tay trong lòng bàn tay, còn riêng phần mình cầm một đầu ba thước có thừa màu đen thiết bài. Đập ầm ầm rơi xuống đất. Nơi xa, quan sát tới một màn này, Bảo Thụ Vương cũng không cách nào bình tĩnh, đột nhiên đứng dậy. Diệu gió làm, mây trôi làm thực lực, cho dù là bọn hắn những này Bảo Thụ Vương ở trong, cũng chỉ có thường thắng Bảo Thụ Vương có thể lực gáp một đầu, có thể hiện nay lại bị dễ như trở bàn tay chặt đứt cánh tay. Không đúng, người xuất thủ là ai? Ở đâu? Đủ loại nghi hoặc gần như đồng thời hiện lên ở nhiều tên Bảo Thụ Vương trong lòng. Trong đó, thực lực cao nhất tuyệt thường thắng Bảo Thụ Vương giống như là phát hiện gì rồi, con người hướng phía Tô Mộc trước người nhìn lại, thị lực càng thêm tập trung. Cuối cùng, tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc, một thân ảnh dường như xuất hiện ở Tô Mộc sau lưng. Kia lại như thế nào một thân ảnh? Quanh thân dường như tràn ngập tử vong hắc vụ. Thân cao bảy thước có thừa, minh thước, cao lớn bị nạn trên thân hất lên một cái rách dưới áo choàng, xuyên thấu qua trên đó lỗ rách, mơ hồ có thể nhìn thấy đằng sau nặng nề chiến giáp. Người kia hai tay chống một thanh trường cao hơn nửa người, hơi có vẻ cổ xưa đại kiếm, trên mặt thì mang theo đầu trâu hình dạng khô lâu mặt nạ. Một đôi con ngươi dường như coi nhẹ thế gian tất cả, thậm chí mơ hồ có hỏa diễm ở trong đó bốc lên. Người này tùy ý một cái bề ngoài đặc thủ, đơn lấy ra đều là vô cùng bắt mắt tồn tại. Nhưng mà hắn lại ngay cả đối phương là lúc nào xuất hiện đều không có phát giác. Rõ ràng đối phương liền quang minh chính đại đứng đấy, liền một chút ẩn giấu cử động đều không có. A việc này, cái khác mấy tên bảo thụ vương cũng rốt cục thấy được đạo này thân ảnh. Mơ hồ trong đó, bọn hắn cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Cùng lúc đó, Huy Nguyệt sứ giả cũng là nghe được sau lưng động tĩnh, lại là không có cơ hội xoay người đi nhìn. Tại ba tư ba làm đối Tô một xuất thủ thời điểm, Du Liên Chu liền không có nửa điểm do dự vào tới, sát chiêu liều ra, không có thánh hỏa lệnh gia trì, nàng cũng bất quá là tông sư trung kỳ, thậm chí càng kém Du Liên Chu rất nhiều, không thể không cẩn thận ứng đối. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy, nàng cũng không có bị đạo thân ảnh kia để mắt tới. Bất quá, sau lưng truyền đến động tĩnh, vẫn là nhường trong nội tâm nàng bất an, lúc này lại là một thức quỷ dị thủ đoạn, đem Du Liên Chu bước lui. Huy Nguyệt sứ giả cũng là cấp tốc bay lượn trở ra. Cũng là giờ phút này, nàng chú ý tới bên cạnh hai tên chật vật đồng bạn, thấy hai người thống khổ che cánh tay, không khỏi ánh mắt phát lạnh. Dù nói thế nào, ba người hắn cũng là cộng sự vài chục năm, nói một chút tình cảm đều không có là giả. Nhưng rất nhanh, nàng cũng phản ứng lại. Diệu gió làm, mây trôi làm thực lực không kém, cho dù là nàng tại toàn thịnh thời kỳ cùng nó bên trong một người giao thủ, thắng bại cũng bất quá tại tỷ lệ 5 năm. Đến tột cùng là ai mới có thể trong nháy mắt đem hai người trọng thương. Nàng nghĩ đến, ánh mắt hướng phía Tô một phương hướng nhìn lại, nhìn chăm chú nhìn một hồi, lúc này mới chú ý tới cái kia đạo vĩ nạn thân ảnh cao lớn. Con người có chút co vào. Nàng vậy mà không có phát hiện. Theo chỗ đứng đi lên phán đoán, nàng trước đó cùng đối phương cũng bất quá khoảng cách một trượng có thừa. Nhưng như thế chi gần khoảng cách, nàng vậy mà không có phát hiện đối phương. Đây là cường đại cỡ nào liễm tức công phu? Phải biết, Ba Tư Minh giáo công phu, nguồn gốc từ Ả Xạ Xỉ phái, là danh xứng với thực sát thủ võ kỹ. Tại thu liễm khí tức, cảm giác sát ý những phương diện này, bọn hắn có tự tin chính mình cũng sẽ không kém hơn Trung Nguyên bất kỳ môn phái nào truyền thừa. Nhưng dù cho như thế, tại đối phương đến gần thời điểm, nàng vậy mà đều không có chút nào phát giác. Cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, Huy Nguyệt sứ giả không dám lưu lại, vội mang theo hai tên đồng bạn bước ra lui lại, cùng tiến lên đón tới Bảo Thụ Vương nhóm tụ hợp. Về phần kia hai thanh rơi xuống trên mặt đất thánh hỏa lệ, chớ nói kia là giả chính là thật, có dạng này một tôn sát tinh ở trước mặt, nàng cũng không dám sinh ra thu hồi suy nghĩ. Có thể đem mệnh bảo trụ cũng không tệ rồi. Bất quá người kia cũng rất là kỳ quái, dường như chỉ là một gã hộ vệ, trừ bảo hộ kia được xưng Tô thần ý an toàn bên ngoài, cái khác một mực mặc kệ. Cho dù là gặp bọn họ rút lui, cũng không có chút để ý tới. Đợi đến cùng Bảo Thụ Vương tụ hợp, Phong Vân Nguyệt Ba làm đây mới là nhẹ nhàng thở ra. Tôn thượng là ai? Hai tên Bảo Thụ Vương thượng trước trợ giúp Diệu Gió, Mây Trôi nhị sứ cầm máu, lại một gã Bảo Thụ Vương tắc là kiêng kỵ nhìn về phía thân ảnh kia, ngoài miệng hướng phía Huy Nguyệt sứ giả nói một trận, nhường thuật lại thành Trung Nguyên lời nói. Nhưng mà Huy Nguyệt sứ giả hỏi thăm, lại không có đạt được trả lời chắc chắn. Người kia thậm chí nhìn cũng không nhìn bọn hắn một cái, chỉ là ánh mắt đảo qua trên đất hai thanh thánh hỏa lệnh, chợt trong tay chống đại kiếm nâng lên lại rơi xuống, phát ra sắc bén đâm rách núi đá thanh âm. Cùng thời khắc đó, trên đất hai thanh thánh hỏa lệnh đúng là hóa thành lưu quang, hướng phía trong tay hắn đại kiếm bay đi, cuối cùng dung nhập trong đó. Hiểu lầm, tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm. Huy Nguyệt sứ giả vội vàng mở miệng lần nữa. Người kia vẫn không có nhìn về phía bọn hắn, mà là quét về một bên, bởi vì bị đánh giả mà bẻ gãy hai thanh thánh hỏa lệnh, trong tay đại kiếm lại một lần nữa nâng lên lại rơi xuống, đâm rách rơi chân nham thạch sau, lại là mấy đạo lưu quang cấp tốc bay tới, hòa vào trong kiếm. Làm xong đây hết thảy sau, ánh mắt của hắn mới là nhìn về phía Huy Nguyệt sứ giả phương hướng, lại chỉ dừng lại một cái chớp mắt, lại để mắt tới Diệu Gió làm, Mây Trôi làm hai người còn sót lại trong lòng bàn tay cầm thánh hỏa lệnh. Giao ra, hoặc là dâng lên đầu của các ngươi, hắn rốt cục mở miệng, thanh âm giản mua mà cổ phác, dường như sống mấy trăm năm, đạm mạc ngựa khí hoàn toàn không giống như là đang thương lượng, nhưng cùng lúc cũng không phải mệnh lệnh, tựa như là kể ra một chuyện nhỏ, không quan trọng ngươi đồng ý hay không. Có thể Huy Nguyệt sứ giả nghe được thanh âm này, lại là cảm thấy sởn hết cả gai ốc, dường như nếu là nàng mở miệng cự tuyệt, một giây sau đầu của mình liền phải cùng cổ vĩnh biệt. Đây không phải là ảo giác. Nàng thậm chí cảm thấy một tia ý lạnh tại tuyết trắng trên cổ qua lại đi khắp. Chương 778, Thánh nữ đại ủy ti, 1, chương 778, Thánh nữ đại ủy ti, 1, làm sao bây giờ? Giao thánh hỏa lệnh vẫn là giao đầu. Cái này dường như cũng không phải là một cái đáng giá do dự chuyện, dù sao chuyện cũ kể thật tốt, mạng người quan trọng. Lại giá trị liên thành bảo vật, cũng phải có mệnh hoa, có mệnh dùng mới được. Huống chi, kia thánh hỏa lệnh còn bị đánh giả. Vì hai thanh giả thánh hỏa lệnh, trêu chọc đến dạng này một vị rõ ràng liền không dễ chọc ra hỏa, hiển nhiên là không lý trí. Huy Nguyệt sứ giả đều hiểu đạo lý, Bảo Thụ Vương không có lý do không rõ. Hắn có phải hay không muốn thánh hỏa lệnh? Giao cho hắn, nhanh giao cho hắn. Bảo Thụ Vương nghe không hiểu người kia lời nói, nhưng lại lưu ý tới người kia ánh mắt, thấy đại kiếm trong tay tuần tự hấp thu mấy cái giả thánh hỏa lệnh, lại để mắt tới Diệu Gió, Mây Trôi nhị sứ trong tay thánh hỏa lệnh. Vẫn điệu phát ra mệnh lệnh. Diệu Gió, Mây Trôi nhị sứ còn tại chữa thương, tự nhiên là không có dư thừa tinh lực đem thánh hỏa lệnh ném ra bên ngoài, cho nên là một bên Bảo Thụ Vương phụ trách độc thủ, đem hai cái còn sót lại thánh hỏa lệnh chuyển giao tới Huy Nguyệt sứ giả trên tay. Cái sau khuôn mặt đẹp đẽ một hồi trắng bệnh, hoàn toàn không có nhận trọng dụng sau loại kia thích thú. Trong tay nguyên bản bị nàng phụng như thánh vật chí bảo, bây giờ tựa như là củ khoai nóng bằng tay. Nếu không phải lo lắng chọc giận vị đại nhân kia, nàng hận không thể nhất thời đem cái này phiền toái đồ vật ném ra bên ngoài. Bất quá nàng cũng minh bạch, vì cái gì Bảo Thụ Vương rõ ràng mình có thể chuyển giao, vẫn còn muốn vẽ vời thêm chuyện từ nàng tới làm người trung gian này. Sợ chết, có lẽ có tầng này quan hệ, nhưng chủ yếu hơn vẫn là sợ chết oan. Kỳ thật cũng không khó lý giải, cái kia không biết tên họ cao thủ, tuần tự cấp đi mấy cái thánh hỏa lệnh, bọn hắn không cách nào chống cự, thuộc về bị động. Tự nhiên không có nhiều như vậy giảng cứu. Có thể hiện nay đối phương chủ động yêu cầu, bọn hắn lại không thể không cho, vậy như thế nào cho, trong đó coi như lớn có thành tựu. Người là giao thất, ta là thịt cá. Bọn hắn cố nhiên là không thích, có oán, nhưng cũng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Không những không thể biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn muốn cung cung kính kính đem đồ vật đệ trình đi lên. Bảo Thụ Vương lo lắng, chính là bọn hắn không hiểu Trung Nguyên lời nói, nếu như vị đại nhân kia hiểu lầm nhóm người mình thái độ, sau đó không phân tốt xấu ra tay. Nếu là bởi vì loại tình huống này, bọn hắn bị một kiếm chặt đầu, kia nhiều oan uổng a. Giao cho Huy Nguyệt sứ giả thì liền không có phương diện này sầu lo. Đến một lần, Huy Nguyệt sứ giả là nữ nhân, vẫn là nữ nhân xinh đẹp. Cứ việc trên thế giới này không phải tất cả mọi người hào sắc, nhưng không thể không thừa nhận, nữ nhân xinh đẹp kiểu gì cũng sẽ đạt được đặc thù đối đãi, cũng càng thêm dễ dàng thu hoạch người xa lạ hảo cảm. Tiền đề không phải cùng giới trò nhau. Thứ hai, Huy Nguyệt sứ giả hiểu Trung Nguyên lời nói, thậm chí hiểu được một chút Trung Nguyên lễ tiết. Từ nàng ra mặt, ít ra sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa. Minh bạch hai điểm này, Huy Nguyệt sứ giả cũng là không dám có nửa điểm trì hoãn, vội vàng hai tay bưng lấy thánh hỏa lệnh, nhanh chóng nhưng lại không hiện vội vàng hướng lấy Tô Mộc Phương hướng bước đi. Ba tư tổng giáo Huy Nguyệt sứ giả, nguyện dâng lên thánh hỏa lệnh, lấy lắng lại đại nhân lửa giận. Huy Nguyệt sứ giả cung kính nói. Đầu biên độ nhỏ thấp xuống, hai mắt nhìn chăm chú lên mặt đất, trong đó lóe ra một chút vẻ sầu lo. Nhưng rất nhanh, nàng chỉ cảm thấy trên bàn tay chợt nhẹ. Vô ý thức mong muốn ngẩng đầu, nhưng lại đã ngừng lại cảm giác kích động này, chỉ là đem ánh mắt lặng lẽ hướng trước mặt xê dịch. Nhìn xem kia trụ ở trên mặt đất đại kiếm lại thu hoạch hai đạo lưu quang, liền biết đối phương đã đem thánh hỏa lệnh lấy được, chính là còn chưa tỏ thái độ. Bất quá Huy Nguyệt sứ giả cũng hiểu biết, loại tình huống này, nếu là đối phương chậm chạp chưa từng mở miệng, nàng liền muốn biểu hiện hiểu chuyện một chút. Lúc này Ôn Nhu cung kính nói, như đại nhân không có khác căn dặn, kia Huy Nguyệt sứ giả liền lui xuống. Nói, nàng bắt đầu hướng về sau chuyển lấy bước chân, không nghe thấy người kia có cái gì động tĩnh, lúc này mới dần dần tăng nhanh dưới chân bộ pháp, cuối cùng còn sống về tới ba tư tổng giáo đội ngũ ở trong. Cùng lúc đó, Du Liên Chu cùng Phương Chứng cũng là đánh giá Tô Mục bên cạnh đạo này thân ảnh. Cái trước cảm thấy ngoài ý muốn, cái sau thì dứt khoát đưa ánh mắt về phía Tô Mục. Tô Mục mỉm cười, cũng là hào phóng giải thích một câu, đây mới là thiên hạ đệ nhất thần y vốn có lễ ngộ, không phải sao? Phương Chứng nghe nói như thế, sửng sốt một chút sau, cũng minh bạch đây chính là triều đình cho bảo hộ. Thần y loại nghề nghiệp này, mặc dù rất an toàn, ngày bình thường không người nào nguyện ý đắc tội. Nhưng Tô Mục dù sao cũng là đại minh người, có năng lực đi nữa, đó cũng là đại minh nhân tài, Mông Nguyên cũng sẽ không giúp đại minh yêu quý nhân tài. Lại thêm Tô Mục lúc trước cùng Thiên Tản lão tổ giao thủ thời điểm bị thương, sợ không thể cùng người giao thủ, triều đình an bài một vị tông sư hậu kỳ cao thủ đến đây bảo hộ, cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, triều đình lúc nào thời điểm có dạng này một vị tông sư hậu kỳ cao thủ? Thuần lấy vừa mới xuất thủ cường độ mà tính, phần này thực lực đã không kém hắn nhiều lắm. Phương Chứng cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nói triều đình cùng giang hồ nước giếng không phạm nước sông, nhưng triều đình cao thủ số lượng bao nhiêu, trên giang hồ một chút thế lực lớn vẫn là có hiểu biết. Bất quá Phương Chứng cũng không có mơ tưởng. Tông sư hậu kỳ tất nhiên có được, có thể chỉ cần không xung kích kia một cảnh giới, so trường thọ người sống lâu 80 100 năm vẫn là dễ như trở bàn tay. Như thế, có như vậy một hai vị không muốn người biết nội tình, cũng liền có thể hiểu được. Tô thần y đi, đa tạ rồi. Vô Căn Sinh không biết rõ lúc nào thời điểm chạy tới Tô một bên cạnh, sái bảo dường như chắp tay, xem như chào hỏi, liền đem ngã xuống đất kim hoa mẹ chồng đỡ dậy, mang theo đối phương hướng phía Minh giáo phương hướng đi đến. Lần này, kia trốn tiểu chiêu rốt cuộc kìm nén không được cảm xúc, bật điệu chạy tới, mong muốn hỗ trợ nâng. Vô Căn Sinh không có cự tuyệt, đem cái này tận hiếu đạo cơ hội nhường cho đối phương. Ba tư tổng giáo người cũng là lưu ý tới tiểu chiêu tồn tại, thấy dung mạo bên trong có ba tư người cái bóng, mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có quá mức để ý. Tuy nói đại mình cùng ba tư cách xa nhau không gần, nhưng dù sao không phải châu Mỹ đại lục như vậy, tóm lại vẫn còn có chút nhân viên lưu động. Giống như là bọn hắn ba tư tổng giáo liền có một vị sạch thiện sứ giả, chính là người Trung Nguyên sĩ. Huy Nguyên sứ giả cũng là có một nửa Trung Nguyên huyết thống, nếu là rút đi một thân ba tư phục sức, thay đổi Trung Nguyên truyền thống bái bảo, sợ cũng là sẽ bị ngộ nhận là cái nào đó triều đình đại quan cơ thiếp. Ngược lại là Minh giáo đám người, thấy nhà mình giáo chủ vậy mà nâng một cái lao bà trở về, đều có chút nghi hoặc, không biết rõ cái này lão phụ nhân rốt cuộc có gì chỗ đặc thù. Chẳng lẽ lại chỉ là bởi vì đối phương là đến giúp đỡ Minh giáo? Nhưng rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy tiểu chiêu chạy tới. Đây đối với bọn hắn mà nói, thật là cô gái xa lạ, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Bất quá, nàng nhưng cũng không phải cái gì khả nghi nhân sĩ. Dương Tiêu liền từ mật đạo ở trong đuổi theo ra tới Minh giáo đệ tử trong miệng, biết được thân phận của nàng. Chương 778, Thánh nữ đại ủy ti 2, chương 778, Thánh nữ đại ủy ti 2, tại biết được tiểu cô nương này lại là Tử Sam Long Vương thị nữ sau, thấy đối phương bộ này lo lắng bộ dáng, đối kia lão phụ nhân thân phận, trong nháy mắt có suy đoán. Nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu. Không có khả năng. Mặc dù trôi qua 20 mấy năm, nhưng Tử Sam Long Vương bây giờ nói thế nào cũng là tông sư trùng kỳ võ giả, có thuật chú nhan, làm sao lại già yếu thành bộ dáng này? Hơn nữa, vũ quan cũng không có chỗ tương tự. Bất quá, trong lòng của hắn mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng dưới chân bước chân nhưng vẫn là bước ra ngoài, đem kia lão phụ nhân hộ tống trở về. Dương Tả làm phiền ngươi. Vô Căn Sinh nhìn về phía Dương Tiêu, cái sau gật gật đầu, liền bận công là kia lão phụ nhân xông mở huyệt đạo, đồng thời điều trị thương thế. Ngươi cũng ở nơi đây không muốn đi động. Vô Căn Sinh vừa nhìn về phía Tiểu Chiêu, căn dặn một câu sau, liếc nhìn Đinh An phương hướng. Cái sau khẽ bước cằm, tiến lên bảo hộ ở Tiểu Chiêu bên cạnh. Tiểu Chiêu nhìn xem Vô Căn Sinh kia quen thuộc bộ dáng, sóng mắt lưu chuyển, rõ ràng chỉ là phân biệt một buổi tối, nàng lại dường như cảm giác đi qua vô số cả ngày lẫn đêm, tưởng niệm chi tình ở trong lòng nảy mầm, mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hơi há ra tú khí miệng nhỏ, không có thổ lộ ra cái gì thanh âm. Vô Căn Sinh thì là chính sự quan trọng, vừa nhìn về phía ba tư tổng giáo phương hướng. Tổng giáo tôn sứ, nhưng còn có cái gì muốn nói? Bảo thụ vương nghe được thanh âm, hướng phương hướng của hắn nhìn lại, nhưng trở ngại nghe không hiểu Trung Nguyên lời nói, lại dùng con ngươi quét Huy Nguyệt sứ giả một cái. Cái sau mới từ cực hạn tâm tình khẩn trương bên trong tránh ra, nghe được Vô Căn Sinh lời nói sau, mấp máy môi, lại là có chút do dự. Bằng nàng đối Trung Nguyên lời nói hiểu rõ trình độ, vị này Trung Thổ Minh giáo giáo chủ lúc này mở miệng, nói ra lần này ngôn ngữ, không nghi ngờ gì tràn đầy khiêu khích ý vị. Nếu là nàng thuật lại cho Bảo Thụ Vương nghe, cái sau có thể hay không dưới cơn nóng giận hướng Trung Thổ Minh giáo tuyên chiến. Nếu như là vừa vặn đi vào Quang Minh đỉnh thời điểm đội hình, Huy Nguyệt sứ giả tự sấn phe mình sẽ không rơi xuống hạ phong. Dù sao bọn hắn có 6 trôi thánh hỏa lệnh, sức chiến đấu đạt được cực lớn giá trị, 3 người kết thành trận thế, chính là 2 vị tông sư hậu kỳ cao thủ tới, đều chưa hẳn có thể theo trong tay của bọn hắn chiếm được tiện nghi. Lại thêm mấy vị tông sư trung kỳ thực lực Bảo Thụ Vương. Giống như nay Quang Minh đỉnh bên trên những này minh giáo cao thủ, căn bản không đủ gây sợ. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa. 30 hơi thở Hà Đông, 30 hơi thở Hà Tây, bọn hắn giờ phút này không những đã mất đi toàn bộ thánh hỏa lệnh, rượu gió làm, mây trôi làm còn bị chặt đứt cánh tay, thực lực đại tổn. Lại đắc tội cái kia không biết tên cao thủ. Nếu là giờ phút này cùng minh giáo xảy ra xung đột, có thể hay không trêu đến cao thủ kia không thích. Hắn nói cái gì? Thường thắng Bảo Thụ Vương hơi không kiên nhẫn. Thân làm Ba Tư tổng giáo Bảo Thụ Vương, chính là Ba Tư Vương đỉnh đại vương thấy hắn, đều muốn lên ngộ ba phần, tự nhiên cũng liền dưỡng thành hơn người một bậc tính nết. Trước đó bị ép thỏa hiệp, vốn là nhường trong lòng của hắn có chút khó chịu. Nhưng này cũng là chuyện không có cách nào khác. Có thể ngươi một cái nho nhỏ Huy Nguyệt sứ giả là thế nào dám không nghe theo mệnh lệnh của hắn? Để ngươi thuật lại một câu vậy mà đều dám dạng này lèm mà lèm mề, quả thực là không có quý củ. Nếu không phải nơi đây không phải Ba Tư, lại có người ngoài ở trước mặt, không thích hợp nội đấu. Hắn nhất định để Huy Nguyệt sứ giả để mắt. Huy Nguyệt sứ giả không có biện pháp, chỉ có thể tận lực đem vô căn sinh lời nói, dùng một loại tận khả năng hiền lành ngữ khí, thuật lại cho Bảo Thụ Vương. Cái sau nghe xong, chau mày, nhìn Huy Nguyệt sứ giả kia rõ ràng có chút bức dứt bất an biểu lộ, lại nhìn vô căn sinh trên mặt không có lộ ra nửa điểm vẻ tôn kính. Cũng hiểu tới. Trong lúc nhất thời Thường Thắng Bảo Thụ Vương càng cho hơi vào hơn vẫn. So với cái khác Bảo Thụ Vương, Thường Thắng Bảo Thụ Vương tại 12 Bảo Thụ Vương ở trong, võ công đệ nhất, giáo nghĩa kinh điển lĩnh hội lại là mặt lưu. Cái này cũng liền đưa đến hắn là 12 Bảo Thụ Vương ở trong, tính tình hung hăng nhất một vị. Đừng nói là âm dương quái khí, chính là người bên ngoài trong lời nói không vâng lời hắn mấy phần, hắn đều muốn người kia nhận trừng phạt. Bây giờ, lại càng không cần phải nói. Hắn vô ý thức mong muốn mở miệng, hướng Trung Thổ Minh giáo tuyên chiến. Nhưng mà, Huy Nguyệt sứ giả không dám ngăn cản, mấy vị khác Bảo Thụ Vương lại không có như vậy cố kỵ, ngoại trừ hai vị kia còn giúp lấy rượu gió, mây trôi nhị sứ chữa thương Bảo Thụ Vương bên ngoài, còn sót lại Bảo Thụ Vương phân loại hai bên, một người một bên giữ lấy hắn hai cái cánh tay. Đồng thời ngoài miệng nói nhường người bên ngoài nghe không hiểu lời nói. Thường Thắng Bảo Thụ Vương lúc này mới bình phục lại cảm xúc. Huy Nguyệt sứ giả nhìn thấy cảnh tượng này, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Khu cụ đúng lúc này, Dương Tiêu cũng trợ giúp Kim Hoa mẹ chồng đả thông bị phong tỏa kinh mạch, lại lấy chân khí vì đó chữa thương. Cái sau tỉnh lại, một bên, Tiểu Chiêu lập tức bổ lên trên, đầu nhập trong ngực của nàng. Trên mặt lê hoa đái vũ, làm cho đau lòng người. Kim Hoa mẹ chồng cũng không ngoại lệ, vươn tay ra, vuốt ve đầu của nàng, an ủi vài câu sau, cũng là tại Tiểu Chiêu nâng đỡ đứng dậy. Đầu tiên là hướng Dương Tiêu cảm tạ một phen, vừa nhìn về phía Vô Can Sinh. Cái sau giống nhau nhìn sang, bà liền định dùng bộ này khuôn mặt đến cùng lão bằng hữu gặp nhau. Nghe nói như thế, Dương Tiêu chỗ nào vẫn không rõ, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ hướng Kim Hoa mẹ chồng, không dám tin nói, "Long Vương, thật là ngươi?" Kim Hoa mẹ chồng nghe vậy, ánh mắt đảo mắt một tuần, thấy Ba Tư tổng giáo sự suy thoái không được việc lớn, lúc này mới thở dài một tiếng, dùng tay vô tại xuống trên hàm, sau đó hướng lên trên xé ra. Mặt nạ da người bong ra từng mảng, lộ ra là một trương dung nhan tuyệt mỹ, da trắng non nà, mắt hạnh má đảo. Rõ ràng nhìn chỉ có chừng 20 tuổi tác, lại toàn thân tản ra một loại non nớt nữ tử không có thành thục phong vận, để cho người ta không tự giác nuốt xuống nước bọt. Dương Tiêu cũng là có một cái chớp mắt thất thần. Ta vốn không dự định hiện thân thánh nữ đại khỉ ti. Từ Sam Long Vương hiện lộ ra chân dung, ngoại trừ nhường Minh giáo cùng Tô Mục, Du Liên Chu bọn người mở rộng tầm mắt bên ngoài, cũng tương tự nhường Ba Tư Minh giáo người nhìn đi. Phong Vân Nguyệt Ba làm nhìn thấy nàng, còn không có cảm thấy có vấn đề gì, nhưng một bên Thường Thắng Bảo Thụ Vương lại là mở to hai mắt nhìn, vô ý thức dùng Ba Tư lời nói gọi ra tên của nàng cùng tại Ba Tư tổng giáo thân phận. Tại Ba Tư tổng giáo, thánh nữ là một cái cực kỳ đặc thù chức vị, các nàng cũng không có quá lớn quyền lực, nhưng lại có viễn siêu những người khác trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nếu như nói chỗ tốt duy nhất, có lẽ cũng chỉ có giáo chủ người ứng cử tầng này thân phận. A mỗi khi Ba Tư tổng giáo giáo chủ qua đời, đời tiếp theo giáo chủ liền sẽ theo tổng giáo ba vị thánh nữ ở trong lựa chọn mà ra. Đây là Ba Tư Minh giáo mấy trăm năm truyền thừa xuống quy củ. Bọn hắn trước chuyến này đến Trung Nguyên, trong đó chủ yếu nhất một nguyên nhân chính là vì tìm về cái này một vị sói mòn bên ngoài thánh nữ. Lẽ ra tìm tới thánh nữ, bọn hắn về sau không cần lại lớn biển mất kim châm, tóm lại xem như một chuyện tốt. Nhưng Thường Thắng Bảo Thụ Vương lại không vui. Ánh mắt của hắn tại Đại Khỉ Ti cùng Tiểu Chiêu trên thân quét mắt, thấy hai người hai đầu lông mày có 6-7 phần tương tự, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Thiện nhân này, nàng làm sao dám? Làm sao dám vi phạm giáo quy, chẳng lẽ liền không sợ nhận liệt hỏa đốt người chi phạt ta? Chương 779, đáng tiếc không có nếu như, 1, chương 779, đáng tiếc không có nếu như, 1, gần như đồng thời, đều Minh Bảo Thụ Vương, đồng lòng Bảo Thụ Vương nhìn nhau, hiển nhiên cũng là nhận ra Đại Khỉ Ti thân phận, cùng suy đoán ra nàng có lẽ đã thất trinh. Phát hiện này, để cho hai người nhức đầu không thôi. Nếu là thường ngày, bọn hắn phát hiện thánh nữ thất trinh, cho dù là đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn đem nó đuổi bắt trở về, xử thánh hỏa đốt người chi hình, lấy giữ gìn thánh giáo chính thiện. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ Quang Minh đỉnh bên trên cục diện, đã không phải bọn hắn có thể đem khống. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người suy nghĩ, chỉ có hối hận. vì cái gì liền không có sớm một chút phát hiện đại khỉ ti thân phận, như thế, bọn hắn đại khái có thể trước khi tới, liền đem nó xử cực hình. Tội gì rơi xuống một bước này ruộng đồng. Trường Lửa Bảo Thụ Vương tắc đội vàng tiến lên, ngăn cản mong muốn hành động theo cảm tính thường thắng Bảo Thụ Vương, thu hoạch hắn bất mãn nhưng lại tràn ngập chất vấn ánh mắt. Đôi trong mắt kia phảng phất tại nói, cho ta một cái lý do, nếu không ta liền ngươi cùng một chỗ đánh. Cứ việc Trường Lửa Bảo Thụ Vương tuổi tác tư lịch đều ở trên hắn, có thể thường thắng Bảo Thụ Vương tuyệt không sợ hai hắn. Bất luận là lần lượt xếp hạng, vẫn là thực lực, hắn đều tại Trường Lửa Bảo Thụ Vương phía trên. Trường Lửa Bảo Thụ Vương hiện đúng vậy minh bạch điểm này, vội vàng mở miệng, ta đi nói, ngươi quá vọng động rồi. Hắn sở dĩ bước lên bị đánh phong hiểm, cũng muốn đem thường thắng Bảo Thụ Vương ngăn lại. Chính là lo lắng từ đối phương mở miệng, sẽ đem nguyên bản sự tình đơn giản, đẩy hướng một cái vô cùng phức tạp mà cảnh. Cái khác mấy tên Bảo Thụ Vương nghe được Trường Lửa Bảo Thụ Vương lời này, cũng nhao nhao gật đầu đồng ý, nếu thật là tùy theo thường thắng Bảo Thụ Vương làm mẫu, cuối cùng vấn đề có thể hay không giải quyết không nhất định, nhưng khẳng định sẽ bộc phát xung đột. Thường thắng Bảo Thụ Vương thấy những người khác thái độ, cũng là mở to hai mắt nhìn, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Bất quá hắn người này, vẫn tương đối có tự biết rõ, biết được tính nết của mình, cho nên khi hạ cũng chỉ là một bộ đưa khí bộ dáng, lại không có nói lời phản đối. Trường Lửa Bảo Thụ Vương nhẹ nhàng thở ra, chợt nhìn về phía một bên Huy Nguyệt sứ giả, ra hiệu nàng cùng lên đến. Tại 12 vị Bảo Thụ Vương ở trong, chỉ có Trí Tuệ Bảo Thụ Vương hiểu được Trung Nguyên lời nói, những người khác muốn cùng người Trung Nguyên giao lưu, cũng chỉ có thể dựa vào vị này giống nhau hiểu được Trung Nguyên lời nói sứ giả. Vô Căn Sinh giáo chủ, Trường Lửa Bảo Thụ Vương có việc muốn cùng người thương nghị. Huy Nguyệt sứ giả tiến lên, hướng phía Vô Căn Sinh nói rằng, lần này nàng cũng không có đem dáng vẻ bày quá cao, nhưng cũng không lộ vẻ hèn mọn. Vô Căn Sinh nghe nói như thế, quay đầu xem ra, thấy Trường Lửa Bảo Thụ Vương vẻ mặt hiền lành nhìn xem chính mình, cũng là dặn dò Dương Tiêu vài câu, liền đi tới. Không đợi Huy Nguyệt sứ giả mở miệng, hắn đầu tiên là suy đoán nói, là vì Thánh Hỏa lệnh cùng Càn Khôn Đại Na Di thần công. Thánh Hỏa lệnh không bàn nữa, về phần Càn Khôn Đại Na Di thần công, dù sao Minh giáo khởi nguyên từ 34, nhường tôn sứ sao chép một phần trở về, cũng coi là bật quy nguyên chủ. Bất quá chỉ có thể là thứ nhất bản. Vô Căn Sinh ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Hắn hao phí nhiều như vậy tế bào não, thật vất vả đem Càn Khôn Đại Na Di cho bù đắp hoàn thiện, cũng không thể tiện nghi người ngoài. Thật sao? Vậy đơn giản quá tốt rồi. Huy Nguyệt sứ giả nguyên bản còn muốn mở miệng cắt ngang, nhưng nghe đến Vô Căn Sinh lời này, cũng là vui mừng quá đỗi. Cảm thấy đây là mở đầu xong. Về phần chỉ có Càn Khôn Đại Na Di thần công mà không có Thánh Hỏa lệnh. Nàng đây cũng không thèm để ý, cứ việc Thánh Hỏa lệnh là 34 Minh giáo thánh vật, nhưng nàng nhưng không có quên, vị kia cao thủ không biết tên, còn nhìn chằm chằm thứ này thu thập đâu. Đồ dòm đối phương đều như thế mưu cầu danh lợi, huống chi là chính phẩm. Cái này Thánh Hỏa lệnh lưu tại Minh giáo giáo chủ trong tay, người kia có lẽ ra ngoài lập trường suy tính, cũng sẽ không ra tay cắt đoạn. Nhưng nếu là rơi xuống trong tay của bọn hắn, kết quả là không nhất định. Lúc này, Huy Nguyệt sứ giả liền đem Vô Căn Sinh nói tới nội dung, từ đầu chí cuối phiên dịch cho Trưởng Lửa Bảo Thụ Vương nghe. Cái sau giống nhau đối vị này trung thổ Minh giáo giáo chủ đổi mới không ít, cảm thấy đối phương là dễ nói chuyện người. Như thế hắn mong muốn đem người muốn trở về, chắc hẳn cũng sẽ không quá mức khó khăn. Trưởng Lửa Bảo Thụ Vương thầm nghĩ lấy, liền lại hướng Huy Nguyệt sứ giả nói một trận, nhường hỗ trợ phiên dịch thành Trung Nguyên lời nói. Huy Nguyệt sứ giả gật gật đầu, nhìn về phía Vô Căn Sinh nói, Trưởng Lửa Bảo Thụ Vương mong muốn hướng Vô Căn Sinh giáo chủ đòi hỏi một người. Vô Căn Sinh híp mắt, nhẹ ân một tiếng, ra hiệu nàng nói tiếp. Huy Nguyệt sứ giả thì nghe Trưởng Lửa Bảo Thụ Vương lời nói, biểu lộ biến có chút cổ quái, nhưng vẫn là đem nó phiên dịch tới. Trưởng Lửa Bảo Thụ Vương nói, là tìm về Di Thất Càn Khôn Đại Na Di thần công. Ta 34 tổng giáo từng phái ra một vị thánh nữ, chui vào trung thổ Minh giáo. Đại Khỉ Ti theo hai người đến đây thời điểm, liền phân ra một sợi tâm thần, chú ý động tĩnh bên này. Nghe được Trưởng Lửa Bảo Thụ Vương lời nói sau, sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Quả nhiên, chỉ thấy Huy Nguyệt sứ giả hướng nàng nhìn lại, tiếp tục nói, chính là Quý giáo tử Sam Long Vương. Lời này vừa nói ra, Minh giáo bên trong vang lên một hồi ồn ào thanh âm, nhưng rất nhanh lại bị Dương Tiêu chấn áp xuống. Tôn sứ có lời gì không ngại nói thẳng, không cần ở chỗ này châm ngòi ly gián. Lời tuy nói như vậy, nhưng Dương Tiêu lại liên tưởng đến đã từng Tử Sam Long Vương dị dạng. Tại Dương giáo chủ vợ chồng sau khi mất tích, có người từng thấy qua Tử Sam Long Vương ra vào Minh giáo cấm địa. Lúc đương thời người bởi vậy hoài nghi nàng cùng Dương giáo chủ mất tích có quan hệ. Tử Sam Long Vương mặc dù cố ý giải thích, nhưng thủy chung không muốn nói ra tiến vào mật đạo nguyên nhân. Cuối cùng vẫn Kim Mao sư Vương Tạ Tốn cùng Quang Minh Hữu sứ Phạm Giao vì đó đảm bảo, vừa rồi không giải quyết được gì. Bây giờ nghĩ đến, đối phương tiến vào mật đạo, có lẽ chính là vì tìm kiếm Càn Khôn Đại Na Di thần công. Tiểu Chiêu nghe nói như thế, ánh mắt không để lại dấu vết hướng lấy Vô Căn Sinh phương hướng lườm một chút, lại rất nhanh thu hồi lại. Túi đầu, nhìn xem mũi dậy phát tán suy nghĩ. Huy Nguyệt sứ giả thì là tiếp tục nói, căn cứ 34 Minh giáo giáo quy, mỗi vị giáo chủ tiếp nhận về sau, liền muốn tuyển định trong giáo chức cao nhân sĩ ba người nữ nhi, xưng là thánh nữ. Này tam thánh nữ linh chức lập thệ, du hành tứ phương, là Minh giáo lập công tích đức. Đợi cho giáo chủ tạ thế về sau, trong giáo trưởng lão tụ hội, hợp thành bàn luận tam thánh nữ công đức cao thấp, tuyển định lập công lớn nhất thánh nữ kế nhiệm giáo chủ. À, như thế nói đến đây Trung Nguyên trộm lấy Càn Khôn Đại Na Di thần công, cũng coi là thánh nữ công đức một bộ phận. Vô Căn Sinh treo chọc một câu, Huy Nguyệt sứ giả cúi đầu, khó mà nói thứ gì. Vô Căn Sinh cũng không truy vấn ngọn nguồn, đổi cái vấn đề, cho nên Trưởng Lửa Bảo Thụ Vương đem Đại Khỉ Ti đòi hỏi trở về, chính là muốn nàng đến kế nhiệm giáo chủ. Cái này là giữ gìn Minh giáo thần thánh chính tiết, giáo chủ từ trước đều do không xuất giá thánh sử nữ đảm nhiệm. Huy Nguyệt sứ giả mặc dù mong muốn hướng dẫn Vô Căn Sinh hướng phương diện này suy nghĩ, nhưng ở hỏi thăm Bảo Thụ Vương ý tứ qua đi, trưởng lửa Bảo Thụ Vương cuối cùng vẫn hướng nàng lắc đầu, lựa chọn chân thành mà đối đãi.